Chương 1221, đến từ nữ thần cảm giác an toàn. Chương 1221, đến từ nữ thần cảm giác an toàn. Không sai, Diệp Vũ mặc dù cảnh giới không tính quá cao, nhưng nhãn lực vẫn là vô cùng không tệ. Liếc mắt liền nhìn ra, cái kia bay rất ra ngoài thân ảnh, chính là nhiều ngày không thấy Tạ Bất Ngữ. Còn chưa chờ bụi mù tan đi, bị ma bạch sáng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn vẫn như cũng là lúc đầu cách ăn mặc, sau lưng bộ kia đàn tranh vẫn như cũ phi thường làm người khác chú ý. Khi thấy Diệp Vũ cùng Hồng Chân Thành thân ảnh của hai người về sau, lập tức nhịn không được bật cười. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải hai người các ngươi vô lượng điện dư nghiệt. Với bạn, thừa cơ hội này, đem các ngươi một mẹ hốt gọn, cũng tỉnh phiền toái. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ theo bản năng ngắm nhìn một phía. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Bạch Sảng từng chính miệng nói qua, huy quyền vung mạnh cánh tay sự tỉnh quá mức thô lỗ, hắn cũng không thích làm. Mà lại, coi như hắn muốn làm, cũng không có khả năng đánh thắng được Tạ Bất Ngữ, bởi vì hắn khẳng định còn có giúp đỡ. Nếu không quả quyết không có khả năng tự tin như vậy. Quả nhiên, một giây sau, một cái thân hình thân ảnh cao lớn xuất hiện tại Bạch Sảng bên người. Bất quá nàng này cũng không phải là lần trước gặp mặt thần mục cho Bích Hoè, mà là lại đổi cái người mới. Nhưng các nàng đều có một cái chỗ tương tự, đó chính là đều cao hơn Bạch Sảng lớn uy mãnh. Hai người cùng không vừa đứng, thật quá không dự. Không, cũng có lẽ Bạch Sảng liền thích loại cảm giác này cũng có nói. Đến từ nữ thần cảm giác an toàn. Đương nhiên, đây là nói sau. Các loại, nữ nhân này vì cái gì cảm thấy có chút quen thuộc đâu? Diệp Vũ hơi suy tư, trong nháy mắt nghĩ tới. Từ tại trung nhị không có cuối cùng Sơn Thần Minh sổ tay trông được từng tới nàng này tin tức. Ta ác bảng xếp hạng 31, tinh hồng nhện chúa, tang kinh ngộ. Vốn là nhện lớn yêu vương, sau bỏ mình, lấy bí pháp trốn vào mình giới, thành tựu quỷ thần thân thể. Lấy thần tộc thần hồn làm thức ăn, tính cách tàn bạo, tính công kích cực mạnh. Cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi. Tại ta ác trên bảng, nàng đã có 10 vạn năm chưa từng xuất hiện qua, không có nghĩ rằng, hôm nay lại tại nơi này nhìn thấy. Mình thật đúng là có đủ không may mắn a. Như thế đối thủ, đơn giản chính là địa ngục bắt đầu. Trốn, là khẳng định trốn không thoát. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp hù dọa nàng mới được. Bằng không mà nói, hôm nay coi như đến lệnh ở chỗ này. Diệp Vũ đại nao bắt đầu cực tốc vận chuyển lại, mà Hồng Chân Thành lại là không sợ chút nào. Khoe miệng có chút dương lên, bước lên một cái tà mị độ cong, trực tiếp tiến lên một bước. Đối Bạch Sảng lạnh giọng nói ra, thật sự là không biết mùi vị, nhà ta thượng thần ở chỗ này, ngươi còn dám cho ta cuồng. Đến, thượng thần, bên trên, để bọn hắn nhìn xem, cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Diệp Vũ nhìn về phía Hồng Chân Thành, ánh mắt trở nên rất là phức tạp. Nghe ta nói cảm ơn ngươi không biết vì cái gì. Hồng Chân Thành từ đầu đến cuối đối Diệp Vũ đều có một phần mê chi tự tin. Phản phất cho dù trời sập xuống, cái sau cũng có thể chống đi tới. Không thể không nói, huynh đệ, ngươi là thật nghệ tình. Nhưng ngươi câu này lời nói hùng hồn tương đương với đem ta gác ở trên lửa đường a. Ngươi muốn ta làm sao chỉnh? Ngay lúc này, một đạo lưu quang chạy nhanh đến. Người này không phải người khác, chính là mới vừa rồi rơi xuống Tạ Bất Ngữ. Nàng bây giờ, khí cơ có chút hỗn loạn, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đứng dậy. Tạ Bất Ngữ nhìn chằm chằm Diệp Vũ một chút, sau đó lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, ngươi mang theo Hồng Chân Thành đi thôi. Mặc dù vô lượng điện đã không có, nhưng dầu gì cũng từng làm qua các ngươi thần minh chi chủ, ta sẽ vì các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Lời nói này, nhưng cũng không phải là Tạ Bất Ngữ tại khách khí với Diệp Vũ, mà là hết sức chăm chú đang nói. Nàng là người thông minh, tự nhiên có thể đoán ra một ít chuyện. Tỷ như, Diệp Vũ xa xa không có trong truyền thuyết miêu tả cường đại như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, từ hai lần sự kiện bên trên liền có thể nhìn ra được. Lần thứ nhất, là tại đối mặt loạn táng thần tộc vây công thời điểm, như Diệp Vũ thần lực thật rất mạnh, liền sẽ không một mực chờ lấy không xuất thủ, thẳng đến mình quá khứ mới thành công phá cục. Mà lần thứ hai, chính là vô lượng điện hủy diệt lần kia. Từ Diệp Vũ rút Đông Phương Dạ Lai cái tát đến xem, liền có thể biết, hắn cùng Đông Phương Dạ Lai cũng không phải là người trên một cái thuyền. Nguyên bản còn tại vô lượng điện đợi hảo hảo, kết quả thần mục cho Bích Hoè vừa xuất hiện về sau, Diệp Vũ liền hoàn toàn biến mất. Cái này gọi là tránh né mũi nhọn, là lựa chọn chính xác. Nhưng nếu quả thật phi thường có thực lực, như vậy nên tránh né mũi nhọn người, chính là cho Bích Hoè, mà không phải Diệp Vũ. Về sau càng sẽ không đối mặt Đông Phương Dạ Lai đồ vật mà thờ ơ. Cho nên từ những chuyện này có thể đoán được, Diệp Vũ thực lực cũng không có giống biểu hiện ra cường đại như vậy. Dưới loại tình huống này, lưu hắn lại cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng bằng tại mình trước khi chết làm chuyện tốt. Không sai, Tạ Bất Ngữ đã sớm lòng mang tử trí. Nếu không cũng sẽ không nghe Cắt Lao đề nghị, trực tiếp tới tìm Bạch Sảng đòi hỏi Huyền Bá Phệ Thiên Phủ. Sư đệ các sư muội đều chết hết, vô lượng điện hủy diệt, sư tôn di vật thần khí bị cướp. Cái này ba chuyện đặt ở nàng trong lòng, tựa như một tòa núi lớn, đã sớm đem lòng dạ triệt để san bằng. Có lẽ chết về sau cũng là một loại giải thoát đi. Tạ Bất Ngữ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vừa muốn bước về phía trước một bước, liền bị Diệp Vũ cho đưa tay kéo trở về. Ngươi không phải là đối thủ của nàng, phi thường cậy mạnh làm cái gì? Còn không bằng để cho ta tới đối phó bọn hắn. Câu nói này, Diệp Vũ cũng không có sử dụng tiếng lòng truyền âm, mà là dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra. Giờ khắc này, Tạ Bất Ngữ lại có loại an tâm cảm giác. Nhìn xem Diệp Vũ chậm rãi đi hướng tiến đến, ánh mắt của nàng đã bắt đầu có biến hóa. Từ khi sư tôn Diêm Dung sau khi ngã xuống, làm thần minh đại sư tỷ Tạ Bất Ngữ không thể không gánh vác lên trách nhiệm, ngăn tại tất cả mọi người trước người che gió che mưa. Về sau lại trải qua kia thống khổ mà xoắn xuýt 30 năm. Tạ Bất Ngữ thật đã tâm lực lao lực quá độ. Hiện tại đột nhiên có người đứng ở trước người của nàng, cái này khiến nàng sao có thể không động dung. Hồng Chân Thành thấy cảnh này chẳng cảnh, cũng lập tức trở nên kích động lên. Thật không hổ là thượng thần a. Đẹp trai là thật đẹp trai. Bọn hắn cũng không biết chính là, phàm là Diệp Vũ có thể có chỗ lựa chọn, hắn tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này mạo xương đầu to. Giống Tạ Bất Ngữ nói như vậy, đi đường. Đường ngốc. Diệp Vũ không phải là không có nghĩ tới cái phương án này, chỉ bất quá hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc xung quanh, liền trong nháy mắt từ bỏ. Tại cái này sáng tỏ thần giới bên trong, bốn phía quang mang có chết sạng. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Chương 1222, ta lưu ngươi có tác dụng lớn. Chương 1222, ta lưu ngươi có tác dụng lớn. Phải biết, có thể leo lên không có cuối cùng núi tà ác trên bảng danh sách tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là tàn bạo chi thần. Bọn hắn lấy diệt sát thần tộc làm vui. Dưới loại tình huống này, tinh hồng nhện chúa Tang Khinh Mộc làm sao lại cho phép có người sẽ sống lấy rời đi đâu? Mà chung quanh tia sáng chết sạng, khả năng chỉ có một cái, nơi này đã bị nàng bày ra thiên la địa võng. Trốn, sẽ chỉ chết càng nhanh. Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, từ khi Tang Khinh Mộng hiện thân về sau, tầm mắt của nàng liền chưa hề rời đi trên người mình. Hành động này cũng không khó đoán. Thợ săn tại đi săn không biết sinh vật trước đó, bình thường đều sẽ như thế làm. Các nàng sẽ suy nghĩ, phải chăng có thể thuận lợi ăn con mồi, mà không phải bị con mồi phản sát. Điểm này rất trọng yếu. Cho nên tại cái này trọng yếu trước mắt, Diệp Vũ không thể lui, tuyệt không thể lui. Duy nhất phá cục phương thức, cũng chỉ có thể dựa vào giả chi đạo. Diệp Vũ ổn định tâm thần, mắt sáng như đuốc, cao giọng nói ra, Tang Khinh Mộng, trăm vạn năm không thấy, ngươi còn mạnh khỏe. Bất thình lình chào hỏi, để ở đây tất cả mọi người bất ngờ. Tang Khinh Mộng càng là cho mày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nghi ngờ hỏi, ngươi biết ta? A, xem ra, thần giới thời gian ngươi quá mức thoải mái dễ chịu, lại đem ta đều quên. Ban đầu ở minh giới thời điểm, nếu không phải ta cố ý tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn có thể sống cho tới hôm nay. Thật sự là cho cười. Diệp Vũ lộ ra nụ cười trào phúng. Con đường tu hành bên trên, ai lại dám tự xưng vô địch? Khẳng định phải trải qua mấy lần sinh tử chi chiến, may mắn sống sót. Dù sao, vận khí cũng là thực lực một loại. Diệp Vũ ngay tại cực Tang Khinh Mộng tại tò mò, sau đó ý thức thôi diễn lai lịch của mình. Mà bị động kỹ năng, che đậy thiên cơ thế nhưng là sẽ bị phát động phản vệ. Thực lực càng mạnh, phản vệ càng lớn. Chỉ có như vậy, mới có thể làm trận đem Tang Khinh Mộng trọng thương, từ đó chiếm được một chút hy vọng sống. Sự thật cũng đúng như Diệp Vũ theo dự liệu như thế. Tang Khinh Mộng nhìn xem Diệp Vũ xa lạ dung nhan, đông cảm giác rất là hiếu kỳ, thế là liền bắt đầu vô ý thức thôi diễn lên lai lịch của hắn. Nhưng mà, vừa mới bắt đầu hành động, toàn bộ thần hồn tựa như bị trọng kích. Đến mức Tang Khinh Mộng toàn bộ quỷ thần thân thể cũng vì đó run rẩy lên. Tại chỗ quỷ một gối xuống trên mặt đất. Gặp tình hình này, Diệp Vũ ngay đầu tiên mở ra đặc hiệu. Trong chốc lát, nguyên bản sáng tỏ thần giới, đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Một đôi to lớn tinh hồng đôi mắt, chiếm hết toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, kinh khủng ma thần thân thể, đỉnh thiên lập địa mặt đất phảng phất hóa thành một vũng máu biển. Vô số oan hồn ở trong đó điên cuồng kêu rên lên. Kia kinh khủng khí tức ấm lãnh, khiến cho ở đây tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Lớn mặt Tang Kinh Ngộng, lại còn dám mưu toan thôi diễn thân phận của ta. Tội lỗi đáng chém. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ. Tại Diệp Vũ trong tầm mắt, Tang Kinh Ngộng trên đỉnh đầu số lượng bắt đầu điên cuồng hoạt động. Bất quá ngắn ngủi chớp mắt thời gian, thần phục giá trị liền đã cao tới hơn ngàn vạn. Tang Kinh Ngộng tại chỗ quỳ xuống, liên tục dập đầu. Cầu tới thần tha mạng, cầu tới thần tha mạng. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hồng Chân Thành thậm chí căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao đột nhiên đối phương túi đầu liền bái đâu? Chẳng lẽ nói, là đắp lên thần vương bá chi khí chết phục sao? Chậc chậc chậc, thượng thần, thật không hổ là thượng thần a. Một giây sau, Hồng Chân Thành trên đỉnh đầu cũng bắt đầu nhảy lên thần phục giá trị. Chỉ bất quá, hắn đã bị thu gặt nhiều lần, cho nên vẹn vẹn chỉ cống hiến ra 8000 điểm thần phục giá trị như thế hiện tượng cho thấy một vấn đề, đó chính là lông dê không thể bắt lấy một con dê hao. Nhiều lần, là thật hao không ra a. Bất quá, ta bất ngữ cùng Bạch Sảng hai người, thế nhưng là thỏa thỏa mới hộ khách. Là một lần đều không có cống hiến qua thần phục giá trị tồn tại. Hai người bọn họ trên đỉnh đầu số lượng cũng khiêu động cực kỳ điên cuồng. Diệp Vũ không có chút gì do dự, ngay đầu tiên đem ở đây tất cả mọi người trên đỉnh đầu thần phục giá trị thu sạch cắt. Lại thêm trước đó góp nhặt chút ít thần phục giá trị, tại chỗ hối đoái thành tu vi. Vẹn vẹn hai hơi về sau, Diệp Vũ thực lực liền đạt đến lớn thần cảnh đỉnh phong. Lê tởm, thành thần về sau, muốn phá cảnh, cần thần phục giá trị là cái thiên văn số tự. Thu hoạch được nhiều như vậy thần phục giá trị, cũng mới vẹn vẹn từ lớn thần cảnh sơ kỳ tiến cấp tới lớn thần cảnh đỉnh phong. Bất quá, Diệp Vũ cũng rõ ràng, một hơi ăn không được cái đại mập mạp. Trừ phi là giống tại ma giới như thế, tiến hành một lần đại quy mô truyền đạo, dùng số lượng đến sinh ra chất biến. Bằng không mà nói, căn bản là không có cách tiến hành đại cảnh giới nhảy vọt. Cùng lúc đó, Tinh Hồng Nhện Chúa Tang Khinh Mộng tại nhìn thấy Diệp Vũ thần sắc bắt đầu có biến hóa, còn tưởng rằng là hắn thất thần. Thế là liền lập tức nắm chặt cơ hội này, đem hết toàn lực rời đi nơi đây. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Chạy tốt. Giảng thật, nếu là Tang Khinh Mộng không chạy, vậy liền nên Diệp Vũ nhức đầu. Dù sao giết một cái cổ thần cảnh hậu kỳ, thật là kiện khó khăn sự tình. Nếu là ép nàng chó cùng rất dậu, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Trước mắt, lớn nhất nguy cơ đã giải trừ. Diệp Vũ cũng không có quan bế đặc hiệu, mà là đối sau lưng Tạ Bất Ngữ nói ra, đi, đem cái này mị ma bắt tới. Ta muốn sống. Là. Tạ Bất Ngữ theo bản năng liền đáp ứng xuống. Sau đó thân hình chấp động, đi vào Bạch Sảng trước mặt, tại chỗ đem nó khống chế lại. Không có cách, một cái là thân kinh bách chiến cổ thần cảnh, mà đổi thành một cái thì là dùng tài nguyên tích tụ ra tới kim thần cảnh. cả hai căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nói câu không chút nào khoa trương, giống như lấy đồ trong túi đơn giản. Rất nhanh, Bạch Sảng thần lực bị triệt để phong ấn, cũng đem hắn dẫn tới Diệp Vũ trước mặt. Cái sau cũng trong cùng một lúc tắt đi đặc hiệu. Nơi đây lần nữa trở nên sáng lên. Nhưng Bạch Sảng lại như là rơi vào hầm băng, nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Thượng thần, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, còn xin ngươi có thể tha ta một mạng. Làm trao đổi, ta có thể cho ngài nộp lên một nửa tài phú. Thần khí, thiên tài địa bảo, thần thuật vân vân. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ta không bỏ ra nổi đến. Đang nói lời nói này thời điểm, Bạch Sảng có 10 phần tự tin. Dù sao, hắn nữ kim chủ rất nhiều. Tài nguyên cái gì, xưa nay không thiếu. Nhưng mà, một giây sau, Diệp Vũ một bàn tay liền đã quất vào hắn trên mặt. Ngốc tử, ta xử lý ngươi, ta có thể lấy đi ngươi tất cả tài phú, dựa vào cái gì chỉ cầm một nửa. Nói, Diệp Vũ liền đem Bạch Sảng trên tay nhẫn chứa vật bật mất. Sau đó nhẹ giọng cười một tiếng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy, ngươi giữ lại có tác dụng lớn. Nghe vậy, Bạch Sảng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, hai tay chắp sau lưng. Thượng thần, ta không tốt chết kia. Câu nói này, trong nháy mắt để Diệp Vũ phẫn nộ đáng trận tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Chương 1223, thừa lúc vắng mà bảo, sớm ngày tiếp bản chương 1223, thừa lúc vắng mà bảo, sớm ngày tiếp bản a. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết, vang tận mây xanh. Bạch Sảng thần hồn đang bị liệt diễm thiêu đốt, mà lại đốt vị trí chính là sau lưng. Nguyên bản hắn là không cần thụ loại này tội, nhưng không có cách, họa từ miệng mà ra. Tại thế không bằng người thời điểm, không đúng không tốt sao? Nhất định phải tung ra một câu không tốt trước kia là có ý gì? Cái này không tinh khiết tìm cho mình tội thủ mà. Đã như vậy, Diệp Vũ đương nhiên cũng sẽ thỏa mãn hắn ý nghĩ này. Ngưng tụ minh hỏa, hảo hảo đốt đốt hắn. Một canh giờ sau, Bạch Sảng thần hồn đã thoát thoát, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Tận đến giờ phút này, Diệp Vũ mới triệt tiêu minh hỏa, bắt đầu nếm thử kiếm tẩu thiên phong. Trước đó, sở dĩ không để cho Tạ Bất Ngữ giết chết Bạch Sảng, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là người này có tác dụng lớn. Hắn mặc dù thực lực không đủ, nhưng giao người đại pháp lại có thể xưng tuyệt đỉnh. Trên lý luận tới nói, Bạch Sảng hoàn toàn có thể trên đỉnh một cái thần quân cảnh cường giả đến sử dụng. Dù sao, người ta ngay cả thần mục cho Bích Huệ đều có thể đi tìm đến, vẹn vẹn chỉ án thần quân cảnh cường giả để cân nhắc hắn, nói không chừng có chút đánh giá thấp đâu. Bất quá hôm nay vì cái gì đổi thành cổ thần cảnh cường giả tinh hồng niệm chúa, vậy liền không thể nào biết được. Nhưng đều không trọng yếu là sao có thể để hắn cho mình sử dụng. Diệp Vũ ngay đầu tiên nghĩ đến thần ngự khống tâm quyết. Là, không sai, môn này ma giới công pháp đối đế cảnh trở lên cường giả không dùng được, chớ nói chi là thần. Nhưng bạn nhất đâu? Phàm là có một phần bạn hy vọng có thể khống chế Bạch Sảng, như vậy giấc mộng này coi như thật ổn. Ít nhất cũng là thần quân cảnh cất bước. Cho nên, Diệp Vũ cố ý lưu lại sống Bạch Sảng đến tiến hành một trận thí nghiệm, khiến cho thần hồn thoát ly thân thể, cùng sử dụng minh hỏa thiêu đốt. Tại không có chút nào bảo hộ, lại yếu ớt nhất tình huống dưới, nếm thử có thể hay không đem nó khống chế lại. Hết thể chuẩn bị toàn bộ đều làm xong, chỉ bất quá, kỳ tích cũng không có phát sinh. Ma tiên thuật chính là ma tiên thuật, cuối cùng không phải thần thuật, dù cho là Bạch Sảng thần hồn, cũng căn bản không cách nào khống chế. Rơi vào đường cùng, Diệp Vũ chỉ có thể dẹp ý niệm này. Sau đó bắt đầu sử dụng siêu hồn chi thuật, nhìn có thể hay không tìm ra chút gì tin tức hữu dụng không thể. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình a. Bạch Sảng thật sự là không thẹn bị ma thần ba chữ này, có đạo lữ cao tới ba chữ số. Bởi vậy, hắn không thể không cho các nàng xếp hàng giao hảo. Trong vòng một năm, mỗi cái đạo lữ tại Bạch Sảng bên người thời gian chỉ có thể có 3 ngày. Trước đó ở bên trong vô lượng điện, vì cái gì thần mục cho Bích Huệ sẽ xuất hiện, cũng là bởi vì kia 3 ngày vừa vặn xếp tới nàng hảo, cho nên nàng đến rồi. Tại Bạch Sảng đạo lữ bên trong, thần mục cho Bích Huệ còn chưa không phải mạnh nhất, nhưng thực lực cũng là vững vàng tiến vào trước 3 hàng ngũ. Về phần giống tinh hồng nện chúa loại này cổ thần cảnh cường giả, kia liền càng nhiều. Bất quá Diệp Vũ cũng nhạy cảm phát hiện một vấn đề, đó chính là Bạch Sảng chỗ tìm đạo lữ, trong đó 8 thành trở lên đều thuộc về cao lớn uy mãnh hình. Cảm giác an toàn thật sự có chút quá thừa. Trừ cái đó ra, đẹp mắt cũng thật không có mấy cái. Có lẽ Bạch Sảng đã hiểu thấu đáo tình yêu đỉnh núi huyền bí, xấu cũng chiếu giết. Dù sao có thực lực có tài nguyên là được lạc. Chậc chậc chậc, quả nhiên, vẹn vẹn lấy thần quân cảnh tiêu chuẩn để cân nhắc người ta, quả thật có chút qua loa. Bạch Sảng ra hỏa này, thế nhưng là tương đương 3 vị thần quân cảnh, mười mấy cái cổ thần cảnh a. Như thế lực lượng với trí, so với nhất lưu thần minh, đều nhiều không đã nhường. Để cho người ta hâm mộ tê. Mà hắn có được khủng bố như thế thực lực, lại như cũ nghe lệnh của lão cẩu lãng đồ, nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là cái sau nắm giữ lấy Bạch Sảng mệnh mạch. Bởi vì cái gọi là đẹp mắt túi ra cố nhiên trọng yếu, nhưng cường đại thể phách mới là mấu chốt nhất. Ba chữ số đạo lữ, đối Bạch Sảng tới nói, là cái cự đại khiêu chiến. Hắn là mị ma, không phải sát thép ma. Nhất là đạo lữ cũng đều là cao lớn uy mãnh, thể phách theo không kịp, đó là thật chịu không được a. Với bạn, lão cẩu lãng đồ có bí dược. Cẩu chi rượu, có thể tầm bổ thể phách, tiếu ngạo hồng trần. Vì không tráng niên mất sớm, Bạch Sảng chỉ có thể bái đến cẩu lãng đồ môn hạ. Cái sau cũng không có làm quá phận, hai người càng giống là quan hệ hợp tác. Đương nhiên, ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn hắn nhận biết thời gian cũng không tính dài, có rất nhiều sự tình còn đang rèn luyện giai đoạn. Đọc đến xong Bạch Sảng ký ức về sau, Diệp Vũ tâm niệm vừa động, đem hắn thần hồn triệt để xóa bỏ. Trong mắt đột nhiên hiện ra một chút quan mang. Tại tin tức này là vua thời đại, Bạch Sảng lưu lại đạo lữ, có lẽ có thể làm rất nhiều chuyện. Tỷ như, tìm người thuận lợi tiếp nhận Bạch Sảng vị trí, tiếp nhận những này cường đại đạo lữ. cũng đừng nói cái gì không có khả năng. Bạch Sảng thế nhưng là phi thường rõ ràng những này đạo lữ yêu thích, mà lại các nàng đối bận rộn Bạch Sảng vốn là rất có ý kiến. Như lúc này, có thể có một cái anh tuấn nam ma thừa lúc vắng mà vào, chưa hẳn không thể thành công tiếp bàn a. Cho đến lúc đó, hải lượng tu hành tài nguyên cùng các loại kim bài đả thủ, đây còn không phải là theo dùng theo lấy a. Chỉ là ngấp lại, đều để người cảm giác an toàn mười phần. Khu khu. Đương nhiên, có nồi loại chuyện này, Diệp Vũ là không thể nào sẽ đi làm. Nhưng hắn không làm, có người có thể làm a. Thì như, mày dậm mắt to hồng chân thành, làm một hành động lực cực mạnh người, Diệp Vũ nói làm liền làm. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên đem Bạch Sảng trong nhận chứa đồ còn sót lại mười mấy đàn cầu chi rượu cho mang lên. Những vật này mình không dùng được, nhưng hồng chân thành về sau nhất định có thể dùng tới a. Lo trước khỏi họa. Sau một lát, đưa mười mấy vỏ rượu đặt ở hồng chân thành trước mặt thời điểm, hắn lập tức lộ ra một vòng ý cười. Thượng thần, ngươi đây là tới tìm ta uống rượu sao? Nói, hồng chân thành liền ôm lấy một vỏ cầu chi rượu, mở ra vừa nghe. Hoắc, kia mùi gay mũi để hắn kém chút không có tại chỗ nôn tới đất bên trên. Thượng thần, ngươi đây là từ chỗ nào tìm đến rượu? Hoàng a. Không có xấu không có xấu, đây chính là đồ tốt tới, hoa thần thạch cũng mua không được. Diệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên tiếp nhận hồng chân thành trong tay cầu chi rượu, cũng bày ra trên mặt đất. Sau đó, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Xong việc còn không quên cho hồng chân thành phát họa một cái tương lai bản thiết kế. Vô lượng điện thần minh hủy diệt sự tình, ta biết ngươi rất khó chịu, cũng rất muốn thay đồng môn báo thủ. Hiện tại cơ hội bày ở trước mặt ngươi, liền nhìn ngươi tranh thủ không tranh thủ. Giải quyết Bạch Sảng đạo lữ nhóm, lấy người khác chi mâu, công người khác chi thuẫn, tuyệt đối làm chết thần mục cho bích hoẹ. Nghe vậy, hồng chân thành lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Gặp tình hình này, Diệp Vũ tò mò hỏi, làm sao, ngươi không nguyện ý? Chương 1224, luyện tập thổ lộ chương 1224, luyện tập thổ lộ đối mặt Diệp Vũ hỏi thăm, hồng chân thành biểu hiện lòng đầy căm phẫn. Thượng thần, nếu như có thể vì vô lượng điện thần minh đồng môn báo thù, dù là để cho ta thịt nát xương tan, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng ngươi nói để cho ta đi thay thế Bạch Sảng vị trí, trở thành những này nữ thần đạo lữ, cái này không khỏi có phải hay không có chút quá qua loa? Người ta thế nhưng là mị ma a. Hồng chân thành lo lắng, theo Diệp Vũ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tất yếu. Không sai, mị ma đối thần tộc lực hấp dẫn sát thực cao. So sánh dưới, hồng chân thành vị này huyết ma tại chủng tộc bên trên cũng không có chiếm cứ ưu thế gì, nhưng cái sau nhan giá trị vẫn là vô cùng không tệ, mày dậm mắt to, thỏa thỏa chàng trai chói sáng. Mà lại trọng yếu nhất chính là Bạch Sảng cái kia nương môn chít chít bộ dáng, có thể có cái gì hạch tâm sức cạnh tranh. Diệp Vũ biểu thị sẽ đối với hồng chân thành tới một cái ngạnh hán lớn cải tạo, để thần giới các nữ thần nhìn xem cái gì gọi là dương cương. Lộ tuyến khác biệt, phong cách khác biệt, chắc hẳn các nàng cũng không để ý thay đổi khẩu vị. Tại Diệp Vũ đủ tiểu thuyết phục phía dưới, hồng chân thành cuối cùng đáp ứng, chuẩn bị đi thử một lần. Nhưng mà hắn vẫn là không có nhiều ít tự tin, chỉ vì cho đến bây giờ hắn đều vẫn là mâu thai độc thân tuyển thủ, chưa hề đi tìm bất luận cái gì đạo lữ. Nói câu không chút nào khoa trương, ngay cả sơ giác lần đầu giắt tay còn có đây này. Nghe vậy, Diệp Vũ cả người biểu lộ trở nên cực độ đặc sắc. Không phải ca môn, ngây thơ 20 năm ta gặp qua, nhưng ngây thơ hơn 20 năm ta thật không có gặp qua. Ngươi là ngoan nhân a. Hồng chân thành mặt mo đỏ ửng, tiếng trầm nói ra, thượng thần, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta. Không bằng ngươi đến dạy một chút ta, hẳn là làm sao trở thành người ta đạo lữ đâu. Vấn đề này đem Diệp Vũ cho hỏi khó. Kinh lịch nhiều chàng như vậy một cảnh, thổ lộ loại chuyện này cho tới bây giờ Diệp Vũ cũng không tính là thuần thục. Dù sao dưới tình huống bình thường tới nói, đều là người ta hướng hắn thổ lộ, mà không phải hắn chủ động. Cho nên như thế nào trở thành người khác đạo lữ chuyện này, quả thật có chút khó làm a. Đương nhiên, loại lời này khẳng định là không thể đủ nói với Hồng Chân Thành. Bằng không, tiểu tử này 100% sẽ chưa chiến trước e sợ. Vì có thể làm cho Hồng Chân Thành thuận lợi tiếp bàn, có được cường đại đạo lữ đoàn. Diệp Vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập tức liền bày ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, mở miệng nói ra, ai nha, loại chuyện này không phải có miệng là được. Tìm tới một cái nữ thần, mở miệng liền nói với nàng, làm ta đạo lữ, được không? Nàng trả lời tốt, liền xong việc. Hồng Chân Thành có chút không thể tin. Thượng thần, chỉ đơn giản như vậy? Đúng a, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng phi thường khó khăn sao? Ta có chút không quá tin tưởng a. Nếu không ngươi cho ta thí nghiệm một chút. Cam a. Cái này dã ngoại hoang vu, đi cái nào cho ngươi thí nghiệm đâu? Ngạch, chúng ta thần minh chi chủ không phải tại phụ cận chữa thương nha, ngươi tìm nàng không đợi Hồng Chân Thành nói hết lời. Diệp Vũ một cước liền đạp tới. Ta ném. Thật lên cho ta cường độ đâu? Hồng Chân Thành hơi bĩu môi, không dám có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng né tránh ánh mắt, vẫn là tràn đầy thất vọng. Hiển nhiên, loại này không có chút nào tự tin bộ dáng, căn bản không có khả năng thay thế Bạch Sảng tiếp nhận đạo lữ đoàn. Diệp Vũ nhịn không được thở dài. Bạch Sảng cái chết chuyện này, căn bản là không đạt được, nếu như không thể kịp thời đem đạo này lữ đoàn tiêu hóa hết, như vậy đối mặt ba chữ số nữ thần truy sát, mình khẳng định là giữ nhiều lấy ít. Nhất là thần mục cho bích hoẹ. Nữ nhân kia cực kỳ nguy hiểm, cũng nhất định phải nhanh chóng bóp chết trong trứng nước. Cho nên, đối với tiếp nhận đạo lữ đoàn chuyện này, Hồng Chân Thành nhất định phải làm lại nhanh lại tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ một tay lấy Hồng Chân Thành tung tới, sau đó chăm chú nói ra, "Đến, ta biểu diễn cho ngươi một lần. Giả thiết ta bất ngữ ngay ở chỗ này, không muốn làm bất kỳ làm nền, Chân Thành chính là tất sắc kỹ. Nói thẳng, làm ta đạo lữ, có được hay không?" "Tốt." Một cái kiên định trả lời theo sát phía sau. Diệp Vũ vô ý thức coi là thanh âm này là Hồng Chân Thành phát ra tới, thế là đưa tay chính là một cái nổ đầu. Cam, người nhà có ma bệnh a? Còn học người ta ngữ khí nói chuyện. Hồng Chân Thành hai tay che đầu, nước mắt tràn ngập hốc mắt, cực độ ủy khuất nói ra, thượng thần, ta không nói gì à? Hả? Diệp Vũ lập tức cảm thấy rất là nghi hoặc, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tạ Bất Ngữ liền đứng ở sau lưng mình. Thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng ánh mắt bên trong đã nhiều hơn mấy phần không giống bình thường ý vị. À, kỳ thật, vừa mới không đợi Diệp Vũ giới cười nói hết lời, Tạ Bất Ngữ liền đưa tay đánh gãy, cũng đối Hồng Chân Thành chuyển tới một ánh mắt. Cái sau thụ ý về sau, điên cuồng gật đầu, lập tức tại chỗ đi đường, cho bọn hắn lưu lại một cái một chỗ không gian. Nên nói không nói, Hồng Chân Thành tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện này, sắp thực phi thường tục ngữ. Tại hắn sau khi đi, Tạ Bất Ngữ trực tiếp tiến lên, chăm chú mở miệng nói ra, ngươi không cần hỏi nữa, ta làm đạo lữ của ngươi. Ta biết, ngươi thích ta. Nghe được câu này, Diệp Vũ tại chỗ người ra đen dấu chấm hỏi. Thời gian trở lại một nén nhang trước đó, Tạ Bất Ngữ chữa thương kết thúc về sau, trong đầu liền lần nữa hiện ra vừa mới phát sinh chẳng cảnh. Diệp Vũ thực lực cường đại là không thể nghi ngờ, không cần chủ động xuất thủ, liền để một cổ thần cảnh cường giả bản thân bị trọng thương, cũng đem nó lúc trước bị hủ chạy trối chết. Cho dù là thần mục cho bích hoẹ, cũng không thể nào làm được điểm này đi. Bởi vậy có thể suy đoán ra, mình trước đó ý nghĩ là sai lầm, người ta Diệp Vũ cũng không phải là đang cố ý giả vờ thần bí, mà là thật mạnh. Nhưng có thực lực như thế người, tại sao muốn gia nhập mình vô lượng điện đâu? Là hướng về phía Huyền Bá Phệ Thiên Phủ tới sao? Khẳng định cũng phải, phàm là hắn muốn, hoàn toàn có thể từ trong tay mình đoạt, thật không có tất yếu giống lão cẩu cẩu lãng đồ như thế, nưu đồ mấy chục và năm. Nhưng nếu như không phải hướng về phía Huyền Bá Phệ Thiên Phủ, trong lúc này vô lượng điện, đến cùng có cái gì đang hấp dẫn hắn? Chẳng lẽ lại là mình? Nghĩ đến cái này khả năng, Tạ Bất Ngữ suy nghĩ liền bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có lẽ, vô lượng điện hủy diệt thời điểm, hắn lâm thời có chuyện quan trọng, cho nên rời đi. Nhưng sau đó lại trước tiên trở về thần minh, đem mình cứu ra. Bởi vậy mới có mình sau khi tỉnh dậy, ở bên trong liệt dương môn, cái thứ nhất người nhìn thấy chính là hắn. Diệp Vũ còn không có ý tứ thừa nhận, cố ý đem phần nhân tình này đưa cho Cát Lao. Công bố là Cát Lao tại phế tích bên trong tìm tới chính mình. Ngạch, cái này hoang ngôn thật không có cái gì sức thuyết phục. Là, không sai, Cát Lao là rất mạnh. Nhưng Cát Lao ánh mắt thật là không cách nào lấy lòng, bình thường tìm thần khí linh kiện đều phải tìm nửa ngày chủ, làm sao có thể nhanh như vậy tại phế tích bên trong phát hiện mình đâu. Đây hết thảy khẳng định đều là Diệp Vũ công lao. Căn cứ hai chuyện này có thể phán đoán, hắn vô cùng có khả năng thật thích chính mình. Nghĩ tới những thứ này, Tạ Bất Ngữ chỉ cảm thấy suy nghĩ rất loạn, thế là liền từ trong sơn động đi ra, vừa vặn nghe được Diệp Vũ tại hướng Hồng Chân Thành đưa ra so sánh, giả thiết mình ở nơi đó, hắn thổ lộ. Đây là vì để về sau đối với mình thổ lộ không cần trường, cho nên tiến hành luyện tập sao? Đã như vậy, ngươi cũng đừng luyện tập, ta đáp ứng ngươi. Chương 1225, thượng thần thật không lừa ta à? Chương 1225, thượng thần thật không lừa ta à? Diệp Vũ nhưng không biết Tạ Bất Ngữ tại chữa thương kết thúc về sau, còn muốn nhiều chuyện như vậy. Cho tới bây giờ, hắn cũng còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, em đẹp, Tạ Bất Ngữ vì sao lại đột nhiên đưa tới cửa? Không có lý do a. Tạ Bất Ngữ gặp Diệp Vũ vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, lập tức không khỏi hơi khẩn trương lên, vuốt khẽ đầu ngón tay, hỏi dò, ngươi muốn đổi ý? Nghe trong lời nói mấy phần lãnh ý, Diệp Vũ lập tức như lâm đại địch. Không phải, làm sao nghe ngươi lời này sức lực, ta không cho ngươi làm ta đạo lữ. Ngươi liền chuẩn bị độc thủ. Thiên địa lương tâm a, vừa mới vẹn vẹn chỉ là tại cho Hồng Chân Thành làm một trận thổ lộ làm mẫu. Ngươi vừa lúc là mô phỏng đối tượng mà thôi. Thật không phải phải hướng ngươi thổ lộ, là chính ngươi đi tới đáp ứng. Tinh khiết chính là cái ô long sự kiện, ngươi làm sao có chút nghĩ tức giận cảm giác? Không mang theo ngươi chơi như vậy a. Trên thực tế, Tạ Bất Ngữ cũng không phải là tức giận hơn, mà là nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Lúc đầu nghĩ đến, đã Diệp Vũ đang luyện tập hướng nàng thổ lộ, còn không bằng trực tiếp đáp ứng, thuận lý thành trường, ngươi cũng không cần lại phí công phu luyện tập, tất cả mọi người thuận tiện. Dù sao trước đó Diệp Vũ ngăn tại trước người một màn kia chẳng cảnh, để Tạ Bất Ngữ cho tới bây giờ còn không cách nào quên. Nếu như nói, tương lai đạo lữ là hắn, có lẽ là chuyện tốt tình. Bất quá, Tạ Bất Ngữ làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại đáp ứng làm Diệp Vũ đạo lữ về sau, hắn bây giờ lại không có biểu hiện ra nửa phần dáng vẻ cao hứng. Đây không phải đổi ý, còn có thể là cái gì? Không mang theo như thế lôi kéo người. Chẳng lẽ nói, ngươi chính là đang cố ý khi dễ ta? Tạ Bất Ngữ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày, vê động đầu ngón tay lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Cái này nhỏ xíu đồ vật, Diệp Vũ nhìn rõ ràng. Động thủ, đây là sự thực muốn động thủ a. Giờ này khắc này, hai người suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Diệp Vũ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. "Ngừng, ta không có đổi ý ta, chỉ là quá mức cao hứng, hạnh phúc tới quá đột ngột, trong lúc nhất thời bất ngờ mà thôi." Tạ Bất Ngữ hơi sững sờ. "Nô, lý do này, giống như xác thực cũng nói qua được. Huống hồ, liền ngay cả mình cũng không biết sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Trước khi tới, chỉ là muốn nhìn Diệp Vũ một chút, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, liền quỷ thần xui khiến đáp ứng xuống. Quả nhiên thế sự vô thường. Như vậy, đạo lữ ở giữa, phải làm chút gì sao? Muốn dắt tay sao?" Nghĩ tới đây, Tạ Bất Ngữ tận lực để cho mình trầm tĩnh lại, hai tay tự nhiên rủ xuống. Nếu như nhìn kỹ, còn có chút hướng về phía trước ý tứ, chỉ bất quá động tác biên độ quá nhỏ, không dễ dàng để người chú ý thôi. Nhưng Diệp Vũ lại nhìn rất rõ ràng, Tạ Bất Ngữ đầu ngón tay buông lỏng ra. Cái này lại biểu cho nàng không định động thủ. Hô, rốt cục tránh khỏi một trận chiến đấu. Nữ nhân trước mắt này cũng là cổ thần cảnh cường giả, mà muội động thủ gây bất lợi cho chính mình. Đồng thời, Diệp Vũ cũng ở trong lòng vì Tạ Bất Ngữ dán lên một tính cách kiên cường biểu lộ. Không sai, chính là kiên cường, một lời không hợp liền chuẩn bị động thủ chủ. Tại bước vào kim thần cảnh hậu kỳ trước đó, vẫn là tận lực không nên trêu chọc nàng tốt. Một bên khác, tại dãy núi ẩn nấp nơi hẻo lánh, Hồng Chân Thành dùng thủy nguyện kính hoa phương thức, chăm chú nhìn xem nơi này phát sinh hết thảy, cùng sử dụng giấy bút ghi chép. Thượng thần thật không lừa ta à? Nguyên lai thổ lộ thật là kiện phi thường chuyện dễ dàng, thật sự là học được. A, chờ một chút, không biết giờ khắc này vì cái gì đột nhiên muốn trên phạm vi lớn vỗ tay đâu. Nghe hiểu tiếng vỗ tay, xế chiều hôm đó, Tạ Bất Ngữ liền đề nghị muốn đi tìm lão cẩu cẩu Lãng Đồ đem Huyền Bá Vệ Thiên Phủ cho cầm về. Kia là sư tôn lưu lại cuối cùng đồ vật, để người khác lấy đi là sẽ bị người chế nhạo. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng không có cự tuyệt. Từ Bạch Sảng trong trí nhớ biết được, lão cẩu cẩu Lãng Đồ bất quá là kim thần cảnh đỉnh phong tu vi, mà lại tại không có đoạt xá Hồng Chân Thành tình huống dưới, hắn căn bản là không có cách sử dụng Huyền Bá Vệ Thiên Phủ. Chính diện giao phong, Tạ Bất Ngữ hoàn toàn có thể đem tùy ý xóa bỏ. Loại này không chút huyền niệm chiến đấu, Diệp Vũ tự nhiên cũng là muốn quá khứ đến một chút náo nhiệt. Nhiều không nói, ít không làm nhảm, tối thiểu nhất tại Tạ Bất Ngữ xử lý cậu Lãng Nưu toán trước, mình trước soát một đợt thần phục giá trị, cái này không có tâm bệnh à. Thế là hai người cao hứng bừng bừng liền đi hướng lao cậu cậu Lãng Đồ lao tổ. Về phần Hồng Chân Thành, đương nhiên là tại Diệp Vũ thúc dục hạ bắt đầu làm việc lạc. Tiếp nhận Bạch Sảng đạo lữ đoàn ý nghĩa phi phàm. Chuyện này, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, tự nhiên là muốn đuổi nhanh đi làm, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Có Diệp Vũ tự thân dạy dỗ về sau, Hồng Chân Thành cũng cảm thấy, tiếp nhận đạo lữ đoàn nhiệm vụ tựa hồ cũng không tính cỡ nào phức tạp. Lúc này liền lòng tin tràn đầy đi làm. Vào đêm, Tạ Bất Ngữ cùng Diệp Vũ hai người tới bái huyền trên núi. Nương tựa theo Bạch Sảng thần hồn ký ức, bọn hắn tại không phá hư nơi đây thủ hộ thần trận tình huống dưới, lặng yên tiến vào bên trong. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, vậy mà vừa hụt. Cậu Lãng Đồ đã không biết tung tích. Diệp Vũ suy đoán, rất có thể là cậu Lãng Đồ gặp Bạch Sảng chậm chạp chưa về, đoán được Bạch Sảng đã vất lạc, thế là liền một mình đường chạy. Tạ Bất Ngữ cho rằng, khả năng này cực lớn. Những năm gần đây, lão cậu tu vi không ra thế nào địa, nhưng làm việc lại dị thường cẩn thận. Ý theo cái kia đa nghi tính cách, tuyệt đối là đường chạy. Thật sự là ghê tởm a. Lớn như vậy thiên giới, cái này làm như thế nào đi tìm hắn a? Tạ Bất Ngữ tâm trung khí phấn tới cực điểm. Mà lúc này đây, Diệp Vũ lại nhận được cắt lao thông tin thạch. Tiểu Hữu cứu mạng, mau trở về Liệt Dương môn. Diệp Vũ hiếu kỳ hỏi thăm chuyện gì xảy ra, nhưng lại chậm chạp không có thu được hồi phục. Giờ khắc này, hắn đều có chút không tự tin. Không phải đâu, chẳng lẽ mình chính là trong truyền thuyết thần minh khắc tinh? Khắc chết một cái vô lượng điện không nói, hiện tại ngay cả Liệt Dương môn cũng không chống nổi. Diệp Vũ nhìn về phía Tạ Bất Ngữ, nhẹ giọng nói ra, cắt lao khả năng gặp nguy hiểm, chúng ta cùng đi đi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, Liệt Dương môn thật đúng là không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Mang lên một cái cổ thần cảnh cường giả, trong lòng có thể tăng thêm không ít cảm giác an toàn. Tạ Bất Ngữ nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút né tránh. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết phu sướng phụ tùy sao? Tình cảm tiến triển có lẽ có ít nhanh a. Diệp Vũ nhưng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lúc này mang theo Tạ Bất Ngữ hướng về Liệt Dương môn xuất phát. Tại trên đường đi thời điểm, hắn còn hướng Hồng Chân Thành gửi đi tin tức, để trước tiên tìm một nơi trốn đi, lão cẩu cẩu Lãng Đồ nếu là tìm tới ngươi, khẳng định sẽ gây bất lợi cho ngươi, đoạt xá ngươi. Chương 1226, Diệp Vũ ám chỉ chương 1226, Diệp Vũ ám chỉ Diệp Vũ tin tức phát ra về sau, đối phương chậm chạp chưa hồi phục. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một tia nguy cơ. Chẳng lẽ lại, lão cẩu cẩu Lãng Đồ đã đem Hồng Chân Thành bắt lấy sao? Không phải đâu, hiệu suất cao như vậy. Chẳng lẽ lại, là tại cùng Bạch Sảng chiến đấu thời điểm, hắn một mực núp trong bóng tối quan sát đến bọn hắn. Có lẽ là nhìn ra Diệp Vũ thần sắc biến hóa, Tạ Bất Ngữ vội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Diệp Vũ lúc này liền đem trong lòng phỏng đoán nói ra. Tạ Bất Ngữ thần sắc cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Huyền Bá Vệ Thiên Phủ uy lực nàng phi thường rõ ràng. Nếu là cậu Lãng Đồ thật cướp đoạt Hồng Chân Thành ma thần, như vậy tất nhiên có thể sử dụng cái này thượng phẩm thần khí. Đến lúc đó lại nghĩ đối phó đầu này lão cậu, thế nhưng là sẽ có chút khó giải quyết. Đương nhiên, phương thức đơn giản nhất là để Diệp Vũ xuất thủ. Lấy hắn thần quân cảnh thực lực, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay đem lão cậu cậu Lãng Đồ nghiền ép. Nhưng Tạ Bất Ngữ lại không muốn làm như thế. Mới vừa vặn kết làm đạo lữ, liền để Diệp Vũ vì chính mình làm việc. Dạng này khiến cho quá mức hiệu quả và lợi ích, phản phất mình cùng hắn kết làm đạo lữ, cũng chỉ vì đồ người ta thực lực bình thường. Dựa theo Tạ Bất Ngữ ý nghĩ, sư tôn thủ nhất định phải chính nàng đến báo mới được. Bất quá, sự tình không chỉ có không như trong tưởng tượng ác liệt, thậm chí còn hướng phương diện tốt bắt đầu phát triển. Sau nửa canh giờ, Hồng Chân Thành phát tới tin tức. Thật có lỗi a thượng thần, vừa mới ta đang bận bịu cùng mới đạo lữ tâm sự, không có kịp thời hồi phục. Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Mới đạo lữ? Đúng a, mới đạo lữ. Thượng thần, ngươi dạy cho ta phương pháp, thật đúng là mọi việc đều thuận lợi a. Thổ lộ, quả nhiên là có miệng là được. Hồng Chân Thành hào hứng giảng thuật lên hắn tiếp bàn con đường. Tại phân biệt trước đó, Diệp Vũ nương tựa theo Bạch Sảng thần hồn ký ức, tương đạo lữ đoàn tất cả mọi người tính danh cùng vị trí đều viết tại một trang giấy bên trên. Về sau còn sợ Hồng Chân Thành tìm không đối người, lại đem Bạch Sảng trong nhận chứa đồ chân dung đưa cho hắn. Vì cái gì Bạch Sảng trong nhận chứa đồ sẽ có đạo lữ đoàn chân dung? Vấn đề này hỏi thật hay a. Bởi vì nhân số quá nhiều, Bạch Sảng đều nhanh mặt mù. Cho nên hắn cho đạo lữ đoàn tất cả mọi người vẽ lên chân dung, mỗi ngày ôn cố mà chi tân. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan trí nhớ của mình sẽ không sai loạn, càng sẽ không phạm phải nhìn thấy Tiểu Hồng, gọi Tiểu Lục sai lầm cấp thấp. Nhiều như vậy cường đại đạo lữ, gọi sai danh tự có lẽ không nhất định đều sẽ chết, nhưng cùng loại với tơ thép cầu cây tiên nhân cầu ma sát, khẳng định là phải có. Cây tiên nhân cầu lời nói là ẩn nhẫn cùng phú quý. Đau nhức, cũng là thật đau nhức. Mà tương đạo lữ đoàn tin tức cầm vào tay về sau, Hồng Chân Thành liền đi lên tiếp bàn con đường. Nguyên bản đâu, hắn chế định kế hoạch là đi trước hướng phần thiên núi, nơi đó có vị nhìn như ôn nhu nữ thần, gọi là Đồng Vương, có lẽ người mới tìm nàng luyện tập là cái rất không tệ lựa chọn. Nhưng mà, duyên phận chính là tuyệt không thể tả. Hồng Chân Thành mới vừa cùng Diệp Vũ phân biệt không bao lâu về sau, liền lại đi hướng phần thiên trên sơn đạo, gặp được vị này nữ thần Đồng Vương. Thế là, căn cứ không bỏ sót cơ hội tâm lý, Hồng Chân Thành lớn mật xuất kích, đầu tiên là tự xưng Bạch Sảng hảo huynh đệ, dùng cái này rút ngắn khoảng cách. Sau đó lại vô ý tiết lộ ra Bạch Sảng đã chết tin tức. Thừa dịp Đồng Phương âm thầm thần thương thời khắc, Hồng Chân Thành tìm đúng cơ hội, đưa lên ấm áp ôm ấp. Lại thừa cơ một tới hai đi, thuận lợi giải tán, tâm sự giải lo, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương. Vừa rồi sở dĩ không có kịp thời hồi phục thông tin thạch tin tức, cũng là bởi vì tại tấn công mạnh. Đáng nhắc tới chính là, cùng Đồng Phương cùng một chỗ về sau, cái gì lao cẩu chó con, đều không cần lại lo lắng. Người ta Đồng Phương thế nhưng là thần quân cảnh cường giả, tại Bạch Sảng trong lòng, thậm chí có thể siêu việt thần mục cho Bích Hoại tồn tại. Có dạng này đạo lữ ở bên người, Hồng Chân Thành hoàn toàn có thể đi ngang. Nghe xong Hồng Chân Thành giảng thuật về sau, Diệp Vũ cả người đều tê. Không phải ca môn, ngươi chủng tộc có phải hay không sai lầm, ngươi không phải huyết ma, may mắn ma à. Lúc này mới tách ra chưa tới nửa ngày, ngươi liền trực tiếp bên trên lũy. Hơn nữa còn ăn vào chiến lược xếp hạng trước ba mềm nhất cơm chùa. Ngươi là ngoan nhân a. Tại Diệp Vũ ngây người thời khắc, Hồng Chân Thành tiếp tục nói ra, thượng thần, cái kia cầu chi rượu còn có hay không? Lại cho ta đến điểm, thật sự là nam ma tin mừng à, ta uống hết về sau, sức chiến đấu gấp bội, không người có thể địch. Ngươi đừng tư tàng, cho thêm ta điểm. Diệp Vũ nhịn không được bật cười. Ha ha, nam nhân a, lúc này không nói người ta rượu khó người đi. Song Tiêu, Tạ Bất Ngữ tò mò hỏi, cái gì là cầu chi rượu? Còn nam ma tin mừng, ngươi có phải hay không sau khi uống cũng sẽ trở nên rất mạnh? Diệp Vũ nụ cười trên mặt cứng đờ. Ngạch, vấn đề này làm như thế nào giải thích đâu? Rất muốn cho nàng nói một câu, nam nhân nói chuyện, nữ nhân không cho ngươi xen miệng vào. Nhưng ngẫm lại vừa mới Tạ Bất Ngữ nhắn hiệu, tính cách kiên cường, cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định này, nghĩ đến tùy tiện cho ra một cái thuyết pháp lấp liếm cho qua. Mà vừa lúc này, Hồng Chân Thành thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thượng thần, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không cùng Tạ Minh chủ hắc hắc? Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh. Diệp Vũ cùng Tạ Bất Ngữ hai người nghe xong thông tin trong đá truyền đến thanh âm về sau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Còn hắc hắc hắc, thật sự cho rằng ai cũng giống ngươi hiệp sĩ đổ vỏ, đi lên hống hai câu liền có thể vào tay sao? Tạ Bất Ngữ nhưng hoàn toàn không giống. Cho tới bây giờ, Diệp Vũ còn không có nghĩ rõ ràng, nàng vì cái gì đột nhiên nhất định phải làm đạo lữ của mình, làm sao lại ở thời điểm này hắc hắc hắc? Quá phận, quá phận, ngươi là thật muốn ta chết á? Diệp Vũ bóp chặt lấy trong tay thông tin thạch. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bên người Tạ Bất Ngữ. Cái sau phản phất cũng bị cái này mạo muội lời nói hóa đá tại chỗ, không nói một lời. Thần sắc nhìn qua không có chút rung động nào. Nhưng trên thực tế, Tạ Bất Ngữ đã sớm hoảng không được. Nàng chưa hề đi tìm đạo lữ, đối với đạo lữ ở trung hình thức hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng hắc 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 ba chữ này, là người đều rõ ràng a, dựa theo Hồng Chân Thành thuyết pháp, vừa trở thành đạo lữ, liền có thể hắc hắc hắc. Như vậy mình cùng Diệp Vũ loại tình huống này đâu? Tính toán thời gian, đều đã qua mấy cái canh giờ, có phải hay không cũng muốn hắc hắc hắc. Nghĩ tới đây, Tạ Bất Ngữ liền cảm giác toàn thân bất lực. Ngạch, cái này là đạo lữ bình thường quá trình sao? Lại sẽ không có chút quá nhanh rồi. Làm sao bây giờ? Diệp Vũ cũng đang nhìn mình, đây coi là không tính một loại ám chỉ. Không sai, khẳng định là như vậy, bằng không hắn tại sao muốn đem thông tin thạch ngoại phóng thanh âm? Không phải liền là cố ý để cho mình nghe sao? Cũng đúng, loại sự tình này, nói thẳng ra cũng không tiện, còn không bằng dạng này ám chỉ. Tạ Bất Ngữ cắn chặt hàm răng, thấp giọng nói ra, nếu không, chúng ta chương 1227, lão hắn kêu cửa chương 1227, lão hắn kêu cửa nữ tử thẹn thùng, nhất là Duy Mỹ. Cho dù là Tạ Bất Ngữ không có đem nói cho hết lời, nhưng bầu không khí đều tô đậm đến loại trình độ này, là người đều có thể đoán được nàng muốn làm gì. Đối mặt Tạ Bất Ngữ ôm ấp yêu thương, Diệp Vũ hiện tại không có nửa phần ý động, ngược lại mồ hôi lạnh chảy ròng. Là lạ, 120 điểm là lạ. Đầu tiên là muốn kết làm đạo lữ, sau đó tại không tới một ngày bên trong, liền chuẩn bị thông quan bên trên lũy. Không phải, loại chuyện này không phải là ta nói ra trước. Thú hồ, ngươi nhìn qua chính là một bộ cấm dục hệ ngự tỷ bộ dáng, làm sao lại như thế chủ động? Hiện tại ngươi đem tiến độ kéo nhanh như vậy, khẳng định có ý khác. Mặc dù không biết Tạ Bất Ngữ đến cùng là muốn làm cái gì, nhưng Diệp Vũ hay là vô cùng quả quyết cự tuyệt. Ngừng. Hiện nay cắt lao nguy cơ sớm tối, chúng ta hẳn là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới trợ giúp. Sự tính khác, tạm thời đợi chút đi. Nghe được câu này, Tạ Bất Ngữ sắc mặt lập tức ửng đỏ một mảnh. Lúc này có chút túi đầu. Mình đây rốt cuộc là thế nào? Vì cái gì đột nhiên lại biến thành bộ dáng như vậy, muốn chủ động đi đưa, còn không có đưa ra tới. Đơn giản thật mất thể diện. Bất quá Diệp Vũ nói cũng không phải không có lý, cắt lão khả năng gặp nguy hiểm, sao có thể ở nửa đường ngừng đâu. Mình nói lên sự tình, thật là quá mạo muội. Sau đó tại đi hướng Liệt Dương môn trên đường, hai người không khí lộ ra cực độ ngột ngạt. Tĩnh mịch, cực hạn tĩnh mịch. Đây càng giống như là báo tố muốn tới điểm báo. Vì làm dịu cái này làm cho người hít thở không thông không khí, cũng đồng thời vì hiểu rõ càng nhiều hơn phẩm thần khí sử dụng phương thức. Diệp Vũ đem đao gỗ chạm hồn lấy ra. Hắn đã nhìn ra, cắt lão là cái phi thường cố chấp gia hỏa, đối thần khí phi thường tinh thông không sai, nhưng ở sử dụng thượng phẩm thần khí phương diện này cũng không có kinh nghiệm gì. Đã Cắt Lao không giải quyết được Trảm Hồn, như vậy có lẽ có thể tại Tạ Bất Ngữ nơi này đạt được chút khác biệt kiến giải. Tạ Bất Ngữ tại tiếp vào Trảm Hồn thời điểm, lúc này nhíu mày, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đao gỗ hình dáng, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nhìn xem nàng vẻ ngưng trọng, Diệp Vũ nhịn không được mở miệng hỏi, "Thế nào? Ngươi có hay không cảm nhận được khí linh?" "Dù sao ta không cảm giác được, trước đó tại Cắt Lao trên tay thời điểm, còn biến thành trong suốt hình thái, nói tóm lại, vô cùng quái dị." Tạ Bất Ngữ chân mày nhíu càng chặt mấy phần, nhẹ giọng nói ra, "Thanh này thượng phẩm thần khí chất liệu phi thường đặc thù, ta thậm chí cảm giác, cái này phảng phất tựa như một khối phổ thông thông huyền tiên mục, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt." "Bất quá, đã Cắt Lao nói là thượng phẩm thần khí, khẳng định chính là thượng phẩm thần khí không thể nghi ngờ. Về phần khí linh, ta cũng không cảm giác được, liền phảng phất nó là triệt để ngủ say." Nghe vậy, Diệp Vũ liên tục gật đầu. "Ta cũng là nghĩ như vậy, mà lại hiện tại xúc cảm, xác thực cùng phổ thông huyền tiên mục không sai biệt lắm, trước đó không phải như vậy." "Giản thật, nếu như giờ này khắc này, Cắt Lao nghe được hai người bọn họ đối thoại về sau, khẳng định sẽ làm trận cười quát tới. Cái gì gọi là giống huyền tiên mục, cái này thuần túy chính là huyền tiên mục. Thần giới bên trong bình thường nhất vật liệu gỗ, dùng để làm bàn ghế sử dụng. Trừ cái đó ra, liền ngay cả luyện đan cũng không ai hiếm có dùng đồ vật." Nhưng Diệp Vũ cũng không có hoài nghi, thậm chí tin tưởng vững chắc hiện tại chẳng hồn, so trước đó tốt hơn rồi. "Không có cách, đại đạo đơn giản nhất đạo lý này đã sớm xâm nhập lòng người. Thần khí nha, khẳng định là không giống bình thường." Sau đó, nghe tới Diệp Vũ muốn hiểu rõ hơn thượng phẩm thần khí tri thức, Tạ Bất Ngữ cũng không có che giấu, lúc này giảng thuật lên Huyền Bá Vệ Thiên Phủ. Nàng tại tiếp nhận kiện thần khí này thời điểm, cũng không có gặp được quá nhiều trở ngại. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, là Huyền Bá Vệ Thiên Phủ bên trong khí linh đã sớm nhận biết Tạ Bất Ngữ, cho nên đối cũng không thắng cự. Thứ hai, là sư tôn vật truyền thừa, Diêm Dung tại trước khi chết giao phó đến Tạ Bất Ngữ trong tay thần khí giống như là chủ nhân kéo dài. Bởi vậy, Tạ Bất Ngữ tại sử dụng Huyền Bá Vệ Thiên Phủ thời điểm, dị thường thuận buồm xuôi gió, thậm chí khí linh còn phi thường phối hợp. Nếu không phải là hiện tại vật này không tại trên tay mình, không phải cao thấp kêu đi ra để Diệp Vũ nhìn xem. Chậc chậc chậc, quả nhiên là hàng so hàng đến ném a. Trong tay bao gỗ, thật cùng một khối gỗ mục không có gì khác biệt. Thời gian tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau trôi qua cực nhanh. Lúc này, Diệp Vũ cùng Tạ Bất Ngữ hai người đã thành công đến Liệt Dương môn bên ngoài. Trong tưởng tượng cường địch xâm lấn tràng diện cũng không có phát sinh, có chỉ là một cái lao đầu tại thần minh bên ngoài thê lương la lên. "Trong vắt, ngươi để cho người ta giữ cửa mở một chút a. Lao hán ta ở tại thần giới không chỗ nương tựa a. Ta cho ngươi cam đoan, nhiều nhất nửa ngày, Diệp Vũ tiểu tử kia liền sẽ trở về, ngươi trước hết để cho người mở cửa a. Bên ngoài cô độc, tịch mịch, lạnh a." U oán tiếng hô hoán, theo gió phiêu lãng. Diệp Vũ cả người đều tê. Giản thật, Cắt Lão là hắn đã qua, không có nhất bức cách cùng Lọc Kính thần tộc. Rõ ràng là một đời tông sư, hết lần này tới lần khác làm sự tình đều cực kỳ tương phản. Đây coi là cái gì đâu? Lão hán kêu cửa. "Xin nhờ, ngươi là thần a? Là vô số tiên nhân đỉnh lễ cùng bái thần a. Ngươi cái này tê liệt ngã xuống trên mặt đất bộ dáng, thật không phù hợp thân phận." Không chỉ có Diệp Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, Tạ Bất Ngữ cũng giống như thế. Nhớ ngày đó, Cắt Lão tại Vô Lượng Điện thần minh bên trong, thủy chung là một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Điều kiện tiên quyết là ngươi xem nhẹ cặp kia phân nhánh con mắt. Chỉ cần không xem mặt, từ ấm thuần tiếng nói, cùng kia chấn định thần thái, đều có thể khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là tuế nguyệt không có chút rung động nào thành thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ai? Diệp Vũ liền vội vàng tiến lên, tò mò hỏi, "Cắt Lão, ngươi làm sao? Em đẹp làm sao ở bên ngoài đâu?" Nghe vậy, Cắt Lão đột nhiên quay đầu, khi nhìn đến Diệp Vũ đến về sau, lúc này đưa tay kéo một phát, một cú cường đại hấp lực truyền đến, Diệp Vũ cũng không có nhiều ít kháng cự, rất mau tới đến bên cạnh hắn. "Tiểu Thúy, mở cửa a, Diệp Vũ hắn đến đây." Theo cái này khàn cả giọng tiếng hô hoán, Liệt Dương môn thần minh đại trận lập tức mở ra, Tiểu Thúy thân ảnh từ đó đi ra, đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Vũ, nhẹ giọng nói ra, "Đạo hữu, môn chủ trở về, chỉ tên nói muốn gặp ngươi, đi theo ta." Diệp Vũ lập tức nghĩ đến cái kia đạo hồng sắc thân ảnh, Liệt Dương môn môn chủ Trúc Tâm trong vắt, trước đó nàng liền đối với mình rất có hứng thú. Nhìn bộ dáng này, hiện tại là trở về rồi sao? Diệp Vũ không có cự tuyệt, lập tức đi theo Tiểu Thúy hướng về chủ điện bay đi. Mà cùng lúc đó, Cắt Lão cũng ngay đầu tiên bước vào Liệt Dương môn đại môn, cũng hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ say mê. Phản phất không khí nơi này xa so với phía ngoài tốt hơn rất rất nhiều. Chương 1228, cơ hội tới cần phải nắm chắc. Chương 1228, cơ hội tới cần phải nắm chắc. Nhìn xem Cắt Lão quái dị như vậy cử động, Tạ Bất Ngữ tò mò hỏi, "Cắt Lão, ngài còn tốt chứ?" "A, ta tốt, ta phi thường tốt a." "Ai nha, tiểu nữ hoa, ngươi không hiểu. Trước đó ta không phải cũng đã nói với ngươi nha, Liệt Dương môn là nữ nhi của ta thần minh. Giữa chúng ta thường xuyên ở chỗ này làm một chút trò chơi nhỏ, gia tăng cha con tình cảm. Vừa mới chính là trò chơi một loại, ha ha ha, có phải hay không rất thú vị?" Cắt Lão cưỡng ép gạt ra ý cười, đến làm dịu bối rối của mình. Sau đó vì để tránh cho Tạ Bất Ngữ trong vấn đề này quá nhiều truy đến cùng, vội vàng lại lần nữa mở miệng nói ra, "À đúng, ngươi tại sao lại trở về? Huyền Bá Vệ Thiên Phủ cấp về sao?" Tạ Bất Ngữ khẽ lắc đầu. Lão cẩu mang theo Huyền Bá Vệ Thiên Phủ biến mất, trước mắt còn không biết tung tích của hắn. "Còn vì sao lại tới đây? Bởi vì phu sướng phụ tùy đi. Ta cùng Diệp Vũ đã kết làm đạo lữ." "A." Cắt Lão lệch mắt trái lô đột nhiên chấn động. Tin tức này là thật nổ tung. Mới trôi qua mấy ngày thời gian a, Diệp Vũ tiểu tử này liền trực tiếp đã ra tay thành công. Chậc chậc chậc, hiện tại tuổi trẻ thần, động thủ thế nhưng là thật gọi nhanh a. Mà đổi thành một bên, tại đi hướng chủ điện con đường bên trên, Diệp Vũ từ tiểu thúy nơi đó nghe được không giống phiên bản. Nguyên lai tại ngày hôm qua thời điểm, môn chủ Trúc Tâm trong vắt liền đã dẫn người trở về. Trước tiên liền muốn lấy muốn trước gặp một lần Diệp Vũ, nhưng lại biết được Diệp Vũ đã rời đi. Thế là Trúc Tâm trong vắt liền phái tiểu thúy đi tìm Cát Lão, để gọi Diệp Vũ trở về. Vốn chính là một kiện phi thường nhỏ sự tình, nhưng Cát Lão lại nghĩ đến tiến thêm thước, công bố rất nhiều năm đều không có nghe Trúc Tâm trong vắt tiếng kêu cha. Bây giờ muốn nghe một chút, chỉ cần Trúc Tâm trong vắt đáp ứng, hắn hiện tại liền đem Diệp Vũ gọi trở về. Kết quả có thể nghĩ, Cát Lão bị ném đến thần minh bên ngoài, lúc nào đem Diệp Vũ gọi trở về sau mới có thể trở về, bằng không liền vĩnh viễn đừng nghĩ lại bước vào liệt dương môn một bước. Nghe xong tiểu thúy giảng thuật về sau, Diệp Vũ lộ ra một vòng cười khổ. Cát Lão cùng Trúc Tâm trong vắt giữa hai người khẳng định là có cái gì cố sự, cha con hai người tình cảm không tốt lắm. Loại tình huống này, trực tiếp đưa yêu cầu là không tốt. Tiến hành theo chất lượng đạo lý này cũng đều không hiểu, làm sao giữ gìn mối quan hệ a? Rất nhanh, chủ điện đến. Tiểu Thúy chủ động hướng lui về phía sau lại một bước, cũng đối Diệp Vũ làm cái mời được làm. Cái sau cũng không chần chờ, đi thẳng vào. Cũng lần nữa gặp được đạo thân ảnh kia. Diễm Tuyệt Vô Song Trúc Tâm trong vắt. Hiện nay, cũng không phải là hư ảnh nàng, quanh thân không gian tựa hồ cũng trở nên có chút bắt đầu bặm mẻo. Xa xa nhìn lại, lại có loại nhìn về phía Trích Dương cảm giác. Trúc Tâm trong vắt mở miệng hỏi, vừa mới đang trên đường tới, tiểu thúy nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao? Thì như, ta cùng kia lão hôn đản quan hệ. Diệp Vũ lắc đầu. Không có gì muốn hỏi, đây là chuyện nhà của các ngươi, ta một ngoại nhân, không có tư cách lắm miệng. Nhưng, có nhân tất có quả. Không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Nghe được câu trả lời này, Trúc Tâm trong vắt lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngươi quả nhiên là cái có ý tứ người. Vừa đi vừa về chính để đi. Ngươi bây giờ chân thực tu vi là cái gì? Chân thần cảnh. Lớn thần cảnh. Hẳn là sẽ không cao hơn nữa. Còn có, kia kinh khủng thiên địa dị tượng ngươi đến cùng là thế nào chỉnh tới? Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, đừng quên, kia lão hôn đản là cha ta, vì làm dịu quan hệ giữa chúng ta, coi như chém hắn mấy đao, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện, càng đừng đề cập nói ra một điểm ta muốn biết đến tin tức. Nghe vậy, Diệp Vũ thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Liếc mắt lao hán, ngươi quả nhiên không tin được a. Bán ta bán nhanh như vậy sao? Mà lại, Trúc Tâm trong bắt ra hỏa này đoán vừa nhanh vừa chuẩn, là cái tâm tư thông minh hạng người. Tình cảnh như thế, phải làm thế nào phá cục cho phải đây? Diệp Vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chăm chú bắt đầu suy tư. Mộng cảnh tiên phú bí mật, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Vũ cũng lo lắng cho mình bị người xem như thí nghiệm chuột bạch a. Nhưng Trúc Tâm trong bắt bộ dáng như vậy, nói rõ một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua. Làm như thế nào hù dọa, hoặc là qua loa tắt trách nàng đâu? Có lẽ là gặp Diệp Vũ vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, Trúc Tâm trong vắt lúc này đưa tay phát thệ. Ta, Trúc Tâm trong vắt, lấy Trích Dương đại đạo phát thệ, tuyệt đối không có mưu hại Diệp Vũ chi tâm, càng sẽ không làm trắng trợn cướp đoạt bí bảo, công pháp trở hành vi. Đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nếu là vi phạm lời thề, nguyện tụ đại đạo sụp đổ nỗi khổ. Tiếng nói mà vừa dứt, Trúc Tâm trong vắt đầu ngón tay hiện lên một vòng sáng ngời. Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Thần tộc lấy đại đạo phát thệ, kia nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì, nhưng ăn ngay nói thật khẳng định là không được. Thế là suy tư một lát sau, nhẹ giọng nói ra, ta có cửa công pháp đặc thù, có thể dẫn phát thiên địa chấn động, dị tượng cái này tiếp cái khác, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nhưng chính như Cát Lão nói tới, ta đây đúng là cái chủ nghĩa hình thức. Nếu như ngươi muốn nhìn, ta có thể cho ngươi làm mẫu một chút. Trúc Tâm trong vắt lúc này làm cái mời được làm. Diệp Vũ thì là lấy thần thức liếc nhìn toàn bộ liệt dương môn, tại phát giác được trên trăm đạo thần tộc khí tức về sau, trong lòng lập tức vui mừng. Không sai, hắn chính là cố ý muốn biểu hiện ra đặc hiệu, vì chính là có thể ở bên trong liệt dương môn hiển thánh, từ đó thu hoạch một đợt thần phục giá trị. Hiện tại thừa dịp bày ở trước mặt, như vậy Diệp Vũ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Theo tâm niệm vừa động, đặc hiệu là chi mở ra. Giờ khắc này, toàn bộ liệt dương môn bắt đầu rung động kịch liệt. Thần minh bên trong tất cả thần tộc cũng nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Chuyện gì xảy ra? Đây là có người đang tập kích thần minh sao? Nghĩ tới đây, tất cả thần tộc lập tức đi vào liệt dương môn luyện công trên này, cẩn thận ngắm nhìn một phía. Lại kinh ngạc không có phát hiện bất luận cái gì có địch ý thân ảnh. Không đúng, đây là có chuyện gì a? Qua trong giây lát, nồng đậm hắc vụ tụ tập tại liệt dương môn trên không, che khuất bầu trời. Nơi đây tựa như màn đêm buông xuống. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng quét sạch toàn trường. Ở đây tất cả thần tộc đều cảm thấy một áp lực đáng sợ giáng lâm, tựa như một tảng đá lớn đặt ở trái tim của mỗi người. Chuyện gì xảy ra? Là vị nào chí cường giả giáng lâm ở chỗ này sao? Thanh thế như vậy, đến cùng là ai? Đáng sợ, thật là đáng sợ, vậy mà ảnh hưởng đến ta khí cơ lưu chuyển, thần lực trong cơ thể đều nhanh không nghe sai khiến. Đang lúc chúng thần nghị luận ầm ĩ thời điểm, cả người cao 10 trượng thần tộc đưa tay chỉ hướng phía trước. Các ngươi mau nhìn chủ điện. Nghe vậy, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, một giây sau, tất cả mọi người nhịn không được mở to hai mắt. Chương 1229, Cát Lão, ta cảm thấy đây là một cái tụ. Chương 1229, Cát Lão, ta cảm thấy đây là một cái tụ. Một ngày này, bên trong liệt dương môn tất cả thần tộc đều tận mắt thấy làm cho người cảnh tượng khó tin chẳng cảnh. Chỉ gặp chủ điện phía trên, một tôn cao không thể chạm ma thần hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Túi đầu quan sát phía dưới tựa như con kiến hôi thần tộc nhóm. Tại quanh thân, trên trăm đầu khí vận chi long chậm rãi du đãng. Vẹn vẹn chỉ là bọn chúng trên người quan mang, liền đem nơi đây chiếu rọi giống như ban ngày. Ngay sau đó, vô số thượng cổ hung thú hư ảnh từng cái hiện hiện, bọn chúng đều tại làm lấy một cái giống nhau động tác, đó chính là chiều bái. Cái này vẫn chưa xong, theo ma thần đưa tay một chỉ, chúng thần trên đỉnh đầu ở giữa bị triệt để xé rách, vô số không thể diễn tả kinh khủng chi vật từ đó dây rủa leo ra, bắt đầu bốn phía du đãng. Bọn chúng phảng phất là ma thần trung thành nhất bộ hạ, chỉ cần một cái mệnh lệnh, liền có thể đem ở đây tất cả mọi người xé rách. Một mới thần cảnh thần tộc trong lòng sợ hãi và vẩn, tại chỗ muốn chạy trốn. Nhưng một giây sau, liền bị một cái giống như bạch tuộc kinh khủng chi vật triệt để quấn quanh. Theo miệng lớn khẽ hấp, tên này mới thần cảnh thần lực trong cơ thể cũng tại cực tốc trôi qua. Gặp tình hình này, chúng thần trong lòng kinh hãi. Cái này, đây không phải hư ảnh huyễn thuật, mà là chân chân chính chính tồn tại. Bọn chúng thật sẽ độc thủ. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, không dám có chút dị động, sợ kế tiếp bị khủng bố chi vật cuốn lên, chính là mình. Mà tôn này cao không thể chạm ma thần, thì là lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười. Tay phải hóa quyền, cầm thật chặt. Trong chốc lát, vô số tử sắc ma văn chống rông xuất hiện trước người. Những ma văn này phảng phất bị rót vào sinh mệnh, bắt đầu tự hành lưu chuyển. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Lúc đạt tới cực hạn về sau, đột nhiên hướng về ở đây chúng thần thẳng đến mà đi. Giờ khắc này, tất cả thần tộc đều bị dọa đưa tay ngăn cản. Nhưng ma văn lại tại sắp tiếp xúc đến bọn hắn trong nháy mắt, triệt để tiêu tán. Tới cùng nhau, còn có tôn này kinh khủng ma thần hư ảnh, cùng khí vận chi long, không thể diễn tả kinh khủng chi vật vân vân. Đương phát giác được mình không có thu được tổn thương lúc, chúng thần đều không thể tin buông cánh tay xuống, bọn hắn ngắm nhìn một phía. Phát hiện hết thảy tất cả, đều phảng phất chỉ là một trận đơn giản huyết thuật. Nếu không vì sao lại biến mất nhanh như vậy, còn lại như vậy triệt để đâu. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện ý nghĩ là sai lầm. Vừa mới phát sinh hết thảy, cũng không phải là huyết thuật, mà là chân thực. Chỉ vì hiện tại trên mặt đất liền nằm một thần tộc, thần lực trong cơ thể trống rỗng. Không sai, chính là cái kia bị khủng bố chi vật cuốn lên mới thần cảnh thần tộc. Mặc dù tu vi thấp, nhưng hắn hiện trạng, đủ để chứng minh hết thảy cũng không phải là hư giả. Như vậy, vừa mới cái kia kinh khủng tồn tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người lập tức hướng về chủ điện phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái nam nhân xa lạ liền đứng tại cửa, dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn qua bọn hắn. Ở trên người kẻ ấy, bọn hắn có thể nhìn thấy ma thần cái bóng. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Vừa mới hết thảy tất cả, đều là cái này nam nhân làm ra. Hắn chính là ma thần. Trong lúc nhất thời, chúng thần trên đỉnh đầu thần phục giá trị đang điên cuồng nhảy lên. Tại thiên địa cổng, Cắt Lao hai tay lung tay áo, nhẹ giọng nỉ nó nói, chậc chậc chậc, thật là lớn khí tượng, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bên cạnh Tạ Bất Ngữ mặc dù không nói lời nào, nhưng trong mắt đồng dạng tách ra thần thái khác thường. Chủ điện nơi cửa, Diệp Vũ bắt đầu điên cuồng thu gặt lấy chúng thần phục giá trị. Mà Trúc Tâm trong mắt thì là chậm rãi đi tới, quét mắt một chút nằm dưới đất tên kia mới thần cảnh thần tộc, nhịn không được tán thán nói, xác thực không phải tầm thường, ta mặc cảm. Xem ra, cái kia lão hôn đản nói cũng không hoàn toàn đúng. Đây cũng không phải là chủ nghĩa hình thức đơn giản như vậy. Diệp đạo hữu, Liệt Dương môn hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Diệp Vũ chậm rãi quay người, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt. Liệt Dương môn trên trăm tên thần tộc cống hiến ra mấy chục ức thần phục giá trị, đem sau toàn bộ hối đoái những này, hắn đã thành công bước vào đến tiên thần cảnh sơ kỳ. Thực lực tiến bộ, để hắn đối tương lai càng nhiều mấy phần lực lượng. Đồng thời, trong lòng cũng có ý khác. Vào lúc ban đêm, Diệp Vũ lần nữa tìm được Cát lão, đem đao gỗ chạm hồn đặt ở trước mặt hắn. Gặp tình hình này, cái sau mí mắt cuộn loạn, thần sắc hơi có vẻ có chút khẩn trương. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này phát giác dị dạng, chuẩn bị tìm tự mình tính sổ sách thật sao? Bất quá rất nhanh Cát lão liền trấn định lại. Chỉ cần Diệp Vũ tới tìm hắn mục đích, vẹn vẹn chỉ là hỏi thăm chậm chạp không cảm giác được khí linh phải làm gì. Cát lão nhìn thoáng qua đao gỗ, trong lòng nhịn không được cười thầm. Ngươi có thể cảm nhận được khí linh mới là lạ, đây bất quá là cái mô hình thôi. Đương nhiên, loại này lời nói thật Cát lão khẳng định là sẽ không nói. Vì qua loa tắc trách Diệp Vũ, hắn chỉ có thể nhẹ giọng nói ra, tiếp tục dụng tâm cảm thụ, lại chân thành một điểm. Nghe vậy, Diệp Vũ nhịn không được thở dài một cái, không nói gì. Mặc dù đã sớm có tâm lý chuẩn bị, thật là chính nghe được câu trả lời này lúc, vẫn là không khỏi có chút thất vọng. Trên thực tế, hôm nay ban ngày tại bước vào thiên thần cảnh về sau, Diệp Vũ liền đã có rời đi ý nghĩ. Bởi vì cái gọi là lông dê không thể bắt lấy cùng một con dê hao. Như là đã thu hoạch được Liệt Dương môn chúng thần thần phục giá trị, như vậy lần thứ hai hiệu quả khẳng định sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Cùng tiếp tục lưu lại nơi này, còn không bằng sớm làm tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Có thể lên phẩm thần khí chẳng hồn chậm chạp không cách nào sử dụng, cái này khiến Diệp Vũ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Liên như là cổ nhân vừa mới thành thân, tân lương tử lại nói cho ngươi, chỉ có thể nhìn, không thể tới gần. Tinh kết khó chịu a. Cho nên Diệp Vũ liền ôm thử một lần thái độ tìm tới Cát lão, nhìn phân biệt vài ngày sau, hắn có thể hay không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Xem ra tựa hồ là không được. Đã như vậy sử dụng thượng phẩm thần khí chuyện này, có lẽ liền muốn tạm thời mắc cạn. Cát lão nhìn xem Diệp Vũ thần sắc ngưng trọng như thế, vì không để cho phát hiện đao gỗ chạm hồn dị dạng, đội vàng nói sang chuyện khác, lại nói tiểu tử ngươi ra tay rất nhanh a. Bất quá ra ngoài mấy ngày thời gian, liền đem Tạ Bất Ngữ nha đầu này bắt lại. Có chút lợi hại a. Nghe vậy, Diệp Vũ trên mặt không chỉ có không có bất kỳ cái gì ý cười, thậm chí còn vô cùng chăm chú nói ra, Cát lão, ta thế nào cảm giác, đó là cái cục đâu? Cục? Cái gì cục? Cát lão vẻ mặt nghi hoặc. Cùng lúc đó, Liệt Dương môn môn chủ Trúc Tâm trong mắt tại tiểu thúy chỉ dẫn dưới, đội vã đi tới Diệp Vũ cửa gian phòng bên ngoài. Chỉ là không nghĩ tới, gõ mở cửa phòng miệng, ra cũng không phải là Diệp Vũ, mà là Tạ Bất Ngữ. Hai nữ gặp mặt về sau, đều ngay đầu tiên đánh giá đối phương. Chương 1230, thuần ái chiến sĩ gào thét. Chương 1230, thuần ái chiến sĩ gào thét. Đối với Tạ Bất Ngữ thân phận, Trúc Tâm trong mắt có lẽ không rõ ràng, nhưng thân là thiếp thân thị nữ kiêm thần minh chủ quản Tiểu Thúy lại là biết được. Dù sao lúc trước Cắt Lao đem Tạ Bất Ngữ mang đến nơi này thời điểm, thế nhưng là hướng nàng thông qua khí. Thế là Tiểu Thúy lập tức tiến lên giải thích lên Tạ Bất Ngữ thân phận. Sau khi nghe xong, Trúc Tâm trong mắt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vô lượng điện thần minh chi chủ, Tạ Bất Ngữ, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, bất quá, ngươi làm sao lại tại Diệp Vũ gian phòng bên trong đâu? Tạ Bất Ngữ ngữ khí bình thản nói, phu sướng phụ tùy. Không biết vì cái gì, nàng hiện tại đặc biệt thích dùng bốn chữ này để giải thích trước mắt hiện trạng. Lời ít mà ý nhiều, còn có thể biểu đạt thân phận. Rất không tệ hình dung từ. Trúc Tâm trong mắt không khỏi hơi kinh ngạc. Thật sự là không nghĩ tới, Diệp Vũ một cái lớn thần cảnh tu vi, vậy mà có thể tìm cổ thần cảnh cường giả đương đạo lữ, thật đúng là có phúc lớn a. Bất quá đạo lữ một chuyện, giảng cứu ngươi tình ta nguyện, đã người ta hai người nguyện ý, vậy dĩ nhiên không có chuyện gì để nói. Mà lại, Diệp Vũ có thể có một cường giả đạo lữ, cũng là một chuyện tốt. Có lẽ ngày mai liền có thể phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, Trúc Tâm trong mắt lộ ra một vòng ý cười. Diệp Vũ đâu, để hắn ra gặp ta, ta có chuyện quan trọng phải cùng thương nghị. Tạ Bất Ngữ nhẹ giọng mở miệng nói, hắn đi tìm Cắt Lão. Nghe được Cắt Lão hai chữ này, Trúc Tâm trong mắt nụ cười trên mặt hơi có chút thú liễm. Cái kia lão hỗn đản, nàng lại không muốn đi gặp. Thế là liền khoát tay nói, vô luận Diệp Vũ cỡ nào muộn trở về, để hắn đi chủ điện tìm ta một chuyến, ta có chuyện quan trọng tới thương nghị. Sau đó, Trúc Tâm trong mắt cùng Tiểu Thúy liền dự định rời đi. Mà Tạ Bất Ngữ lại tại lúc này gọi lại nàng. Chờ một chút. Trúc Tâm trong mắt dừng bước lại, nghi ngờ nhìn về phía Tạ Bất Ngữ. Làm sao, còn có cái gì vấn đề? Vấn đề ngược lại là không có, ta chỉ là muốn nói, ngươi rất xinh đẹp. Câu nói này, khiến cho Trúc Tâm trong mắt không hiểu ra sao. Hắc, không phải, em đẹp, làm sao đột nhiên nói cái này đâu? Nàng mơ mịt nhìn về phía Tiểu Thúy. Tiểu Thúy đồng dạng cũng là một mặt một bức. Mà lúc này đây, Tạ Bất Ngữ đã có chút chắp tay quay trở về gian phòng bên trong. Trúc Tâm trong mắt sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng quái dị, không hiểu hỏi, nàng đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Bẩm chủ tử, ta cũng không biết ta. Có khả năng hay không là thần minh che diện, đối nàng đã kích quá lớn, cho nên đến bây giờ có chút thần trí mơ hồ. Tiểu Thúy đem ý nghĩ của mình nói ra. Trúc Tâm trong mắt nhẹ gật đầu. Liên tính huống trước mắt đến xem, thuyết pháp này tựa hồ nhất có sức thuyết phục. Chậc chậc chậc, cũng là người đáng thương a. Trúc Tâm trong mắt có chút đau lòng nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, sau đó mang theo Tiểu Thúy rời đi nơi đây. Sau một lát, Diệp Vũ cũng từ Cắt Lao bên kia trở về. Thần sắc của hắn đồng dạng cũng là phi thường đặc sắc. Nguyên bản đâu, Diệp Vũ gặp Cắt Lao nhắc lên Tạ Bất Ngữ sự tình. Như vậy hắn liền đem trên đường đi phát sinh không bình thường hiện tượng nói ra, muốn cho Cắt Lao giúp hắn phân tích một chút, Tạ Bất Ngữ đến cùng muốn làm gì, vì cái gì vô duyên vô cớ trực tiếp đưa tới cửa đâu. Hơn nữa còn như vậy chủ động, đơn giản để cho người ta bất ngờ. Nhưng Diệp Vũ đối Tạ Bất Ngữ chất vấn, lại kích phát Cắt Lao vị này thuần yêu chiến sĩ phẫn nộ. Cái gì không bình thường? Cái nào không bình thường? Yêu một người, cần lý do sao? Ngược lại là ngươi, ý nghĩ quá nhiều, rơi xuống tầm thường. Vậy mà chất vấn Tạ Bất Ngữ động cơ, thật sự là buồn cười. Nhìn ta chân thành hai mắt, ta nói thật cho ngươi biết, nữ hoa kia tính cách bằng thẳng, không có khả năng có cái gì khác ý đồ. Ta khuyên ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Đối mặt Cắt Lao như vậy kể ra, Diệp Vũ theo bản năng bật thốt lên, Cắt Lao, ta nhìn không thấy ngươi chân thành hai mắt, ngươi có chênh lệch chút ít trái, chúng ta đúng không đủ. Một khắc này, Cắt Lao trầm mặc. Sau đó chính là thần khí đại bạo phát. Nếu không phải Diệp Vũ tốc độ tương đối nhanh, đoán chừng liền muốn bản giao ở nơi đó. Bất quá, tại trở về trên đường, hắn như cũng nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Cắt Lao không tin Tạ Bất Ngữ có vấn đề đâu? Phải biết, buổi tối hôm nay, Tạ Bất Ngữ coi như trực tiếp chiếm gian phòng của mình. Một hồi mình sau khi trở về, nên làm những gì đâu? Để tay lên ngực tự hỏi, lại là chim sa cá lặn, thật là có thể nuốt trôi đi. Rất nhanh, Diệp Vũ đi tới cửa gian phòng, trong lòng vấn đề vẫn không có xoắn xuýt hoàn tất. Nhìn xem cửa phòng đóng chặt, chậm rãi dừng bước. Nhưng lại tại lúc này, Tạ Bất Ngữ lại tại một bên mở ra cửa sổ. Không tiến vào sao? Ngữ khí vẫn như cũ giống thường ngày bình thản, nhưng Diệp Vũ lại nghe ra mấy phần u oán. Thế là vội vàng nói, đi vào, ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, cho nên chậm trễ. Tiếng nói mà chưa rơi, Tạ Bất Ngữ hóa thành một đạo lưu quang, đi tới Diệp Vũ trước mặt. Vừa mới liệt dương môn môn chủ Trúc Tâm trong bắt đến tìm ngươi, nói có quan trọng sự tình cùng ngươi thương nghị, ngươi phải đi tìm nàng một chút. Phu quân ánh mắt không tệ, Trúc Tâm trong bắt sát thực cực đẹp. Diệp Vũ có chút nhíu mày. Trước hai câu nói rất bình thường, làm sao sau hai câu có chút không đúng lắm đâu? Mà thả phu quân hai chữ, ngươi cắn có chút nặng a. Diệp Vũ nghi ngờ hỏi, ngươi đây là ý gì? Nàng có đẹp hay không có trọng yếu không? Tạ Bất Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, không có đang nói chuyện, càng không có giải thích. Bất đắc dĩ Diệp Vũ chỉ có thể lòng tràn đầy nghi ngờ rời đi. Nhìn xem kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Tạ Bất Ngữ nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Diệp Vũ triển hiện ra lực lượng, căn bản không cần gia nhập bất luận cái gì thần minh. Mà bây giờ sở dĩ đi vào liệt dương môn, có lẽ cùng vô lượng điện lộ tuyến không sai biệt lắm. Gia nhập vô lượng điện là vì mình, như vậy gia nhập liệt dương môn cũng chính là vì Trúc Tâm trong vắt. Có lẽ không tới bao lâu, Trúc Tâm trong vắt liền sẽ biến thành tỷ muội của mình. Tạ Bất Ngữ thân là ma thần, đối với cái này lẽ ra cũng không ngại mới đúng. Dù sao tại ma giới bên trong, thực lực càng mạnh, ma lữ càng nhiều, cái này rất bình thường. Nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng có chút ế ẩm. Hy vọng Diệp Vũ cùng Trúc Tâm trong mắt cùng một chỗ về sau, đừng quá mức vắng vẻ nàng đi. Một bên khác, trong chủ điện, Diệp Vũ gặp được Trúc Tâm trong vắt. Cái sau lúc này giao cho hắn một cái gian khổ nhiệm vụ. Đó chính là ngày mai dẫn đầu 50 tên liệt dương môn thần tộc, tiến đến rơi Dương Hạt, uy hiếp cực nguyệt các người. Giảng thật, nghe được nhiệm vụ này thời điểm, Diệp Vũ có chút không rõ. Ở trong giấc mộng, đến thần giới thời gian cũng không ngắn. Đối với cực nguyệt các dạng này nhất lưu thần minh, hắn phi thường rõ ràng. Cường giả vô số, năng giả xuất hiện lớp lớp. Để hắn một cái hạ bốn cảnh thần tộc dẫn người đi uy hiếp cực nguyệt các. Xác định không phải để cho ta đi chịu chết. Chương 1231, nàng rất không dễ đáng chương 1231, nàng rất không dễ đáng nhìn xem Diệp Vũ trên mặt biểu tình quái dị, Trúc Tâm Trừng cũng là lập tức làm ra giải thích. Đoạn thời gian trước, thần giới Bắc Bộ phát hiện một tòa thần thạch mỏ. Trúc Tâm Trừng biết được về sau, trước tiên dẫn người có thể bắt được, cũng nghiêm cấm để lộ bất luận cái gì phong thanh. Chuẩn bị tiếng trầm phát đại tài. Đây cũng là vì cái gì nàng mang theo nhiều như vậy thần tộc ra ngoài, hôm qua mới trở về chân chính nguyên nhân. Nhưng mà thần giới bên trong cũng không có tường nào gió không lọt qua được. Trúc Tâm Trừng vừa mới tiếp thu được cực nguyện các tin tức truyền đến. Tổng kết xuống tới ý tứ chính là, thần thạch mỏ sự tình ta đã biết, cái chỗ kia thuộc về chúng ta một vị đại lao tu hành đạo trưởng, bởi vậy cũng coi là chúng ta cực nguyện các địa bàn. Ngươi bây giờ lập tức an bài các ngươi liệt dương môn người rút khỏi đi, ngày mai chúng ta sẽ phái người quá khứ tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta liền vào đi. Đây cũng không phải là thương lượng, mà là ăn cướp trắng trợn. Sát thực phi thường phù hợp cực nguyện các hành hành bá đạo tác phong làm việc. Bọn hắn lệ cũ chính là đem tất cả mọi thứ một ngụm nuốt vào, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào ăn canh cơ hội. Không có cách, lấy bọn hắn thần minh thực lực tới nói, sát thực có vốn liếng này đến như vậy làm. Nhưng Trúc Tâm Trừng lưng cứng rắn, không có được, khẩu khí này càng là núi không trôi. Phải biết, vì cầm xuống tòa này thần thạch mỏ, liệt dương môn thế nhưng là vẫn lạc không ít thần độc. Hiện tại đồ vật vừa thăm dò trong lực, còn không có che nóng hồi đâu, hiện tại liền muốn giao ra. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Ta liệt dương môn tại ngươi cực nguyệt các trước mặt sát thực không đáng chú ý, nhưng ngươi muốn lấy thế để người. Đừng có nằm động. Dựa theo Trúc Tâm Trừng ý nghĩ, buổi tối hôm nay, nàng sẽ đi suốt đêm phó say mê cốc cầu viện. Say mê cốc thần minh đồng dạng cũng là nhất lưu thần minh, lại cùng cực nguyệt các từng có ân oán. Lại thêm Trúc Tâm Trừng tới coi như có mấy phần giao tình. Mời bọn họ xuất thủ đến vì chính mình đứng trận đối phó cực nguyệt các, hẳn là độ khó không lớn, nhiều nhất là đem thần thạch mỏ lợi ích chia cắt một bộ phận. Vậy cũng so với bị cực nguyệt các toàn bộ nuốt xong muốn tốt ta. Mà Diệp Vũ muốn làm, chính là mang liệt dương môn thần tộc đi dọa người. Căn cứ Trúc Tâm Trừng biết, trước mắt cực nguyệt các trưởng lão nhóm, phần lớn đều đang bế quan bên trong. Trước mắt ra quản sự là thất trưởng lão Trần Quang Cự. Trước đó tiếp thu tin tức cũng là hắn phát tới. Trúc Tâm Trừng cho rằng, độc chiếm thần thạch mỏ sự tình, hẳn là gia hỏa này một người ý nghĩ. Cho nên ngày mai thế tất là hắn dẫn đội tới đón thu thần thạch mỏ. Mà Diệp Vũ muốn làm rất đơn giản, chính là hù dọa hắn, vì chính mình cùng say mê cốc đến tranh thủ thời gian. Trần Quang Cự, thần quân cảnh sơ kỳ, tính cách cực kỳ cẩn thận. Tin tưởng chỉ cần Diệp Vũ thể hiện ra cường đại khí phách về sau, hắn chắc chắn sẽ không mạo muội độc thủ, mà là sẽ trước tiên dẫn người về cực nguyện các cầu viện. Cứ như vậy, thời gian tự nhiên cũng liền có. Hú hồ, đây là dự tính xấu nhất dựa theo Trúc Tâm Trừng suy nghĩ, nàng hẳn là sẽ mang theo say mê cốc người, trước một bước đến thần thành bỏ. Để Diệp Vũ tới, đơn giản chính là mua cái bảo hiểm mà thôi. Sau khi chuyện thành công, tòa này thần thạch mỏ một thành sản xuất, sẽ hoạch tại ngươi Diệp Vũ danh nghĩa, như thế nào? Nghe xong như vậy giảng thuật về sau, Diệp Vũ sa vào đến trong trầm tư. Nói thực ra, hắn đối thần thạch loại vật này, hứng thú thật không tính đặc biệt lớn. Chủ yếu là tại tu hành thời điểm không dùng được. Đừng hỏi vì cái gì, bởi vì Diệp Vũ căn bản cũng không biết cái gì gọi là đứng đắn tu hành. Thần thuật, thần khí, càng là xưa nay không thiếu. Dưới loại tình huống này tới nói, thần thạch khoáng sản ra với hắn mà nói, thật không có nhiều lực hấp dẫn. Bất quá cái này nhiệm vụ nghe mức độ nguy hiểm rất cao, so ra mà nói, lợi ích đồng dạng cũng là cực cao. Nếu là có thể tại cực nguyện cắt trước mặt mọi người mở ra đặc hiệu, thế tất có thể manh manh thu hoạch một đợt thần phục giá trị. Cái này so với mình tốn sức lốp bốp đi gia nhập kế tiếp thần minh phải nhanh chóng nhiều lắm. Ngày mai là có thể trực tiếp chỉnh ra đến. Thuận thế đâu, còn có thể thu hoạch đợt thứ hai liệt dương môn thần tộc thần phục giá trị mặc dù sẽ không quá nhiều, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, không ngay ngắn ngu sao mà không cả. Cùng lắm thì thấy tình huống không đúng, nghĩ biện pháp đi đường không xong việc. Thời suy tư sau một lát, Diệp Vũ lúc này đáp ứng xuống. Đối với cái này, Trúc Tâm Trừng cũng lộ ra một vòng ý cười, quay người chuẩn bị rời đi, đi hướng say mê cốc. Bất quá tại trước khi chuẩn bị đi, nàng lại dừng bước, ngự trọng tâm trường nói ra, Diệp đạo hữu, có rảnh quan tâm nhiều hơn quan tâm đạo lữ của ngươi. Nàng, thật thật không dễ dàng. Diệp Vũ bị lời nói này tại chỗ bị hôn mê rồi, tốt như vậy bừng quả nhiên, nói lên cái này rồi. Nhưng mà, còn không có đợi hắn mở miệng hỏi thăm vì cái gì, Trúc Tâm Trừng thân ảnh cũng đã hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía gian phòng phương hướng. Là lạ, quá không đúng mà. Làm sao mỗi người đều cảm thấy Tạ Bất Ngữ không có vấn đề, liền mẹn mẹn mình cảm thấy có vấn đề đâu. Ngày thứ hai, Liệt Dương môn thần minh cổng. 50 tên thần tộc đã tập kết hoàn tất. Mỗi người bọn họ đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Hôm qua chủ điện kinh khủng tình cảnh đều còn rõ mồn một trước mắt đâu. Biết được lần này ra ngoài sẽ có vị cường giả này dẫn đội, tâm tình của bọn hắn đều phi thường kích động. Bất quá, so với cái này 50 người sùng bái ánh mắt, có một người liền hoàn toàn khác biệt. Trong mắt hơi có vẻ có mấy phần đố đoán. Người này chính là Tạ Bất Ngữ. Nàng nhìn về phía Diệp Vũ mặc dù không nói lời nào, nhưng này ánh mắt lại phản phất cái gì đều nói. Tối hôm qua, Diệp Vũ không có trở về ngủ. Cái này đại biểu cho Diệp Vũ ở tại chủ điện. Mà trong chủ điện có ai đâu? Dĩ nhiên chính là Liệt Dương môn môn chủ Trúc Tâm Trừng. Thật không có nhìn ra, nữ nhân này ra tay vậy mà như thế nhanh chóng. Rõ ràng là ta tới trước, bây giờ lại bị nàng cho đường rẽ vượt qua. Tạ Bất Ngữ biểu thị không phục. Bất quá, nàng cũng không biết, Diệp Vũ là một thân một mình tại chủ điện, mà cũng không phải là hai người. Như vậy lần mộng cảnh mà thôi, thân thể vẫn sạch sẽ. Mà Diệp Vũ sở dĩ không có trở về, chỉ là không biết phải làm thế nào đối mặt Tạ Bất Ngữ. Xâm nhập tâm sự, có chút không thả ra, làm không được a. Phòng bị tâm cũng không phải tốt như vậy tháo xuống. Diệp Vũ không nhìn Tạ Bất Ngữ kia ánh mắt u oán, lúc này mang theo 50 tên thần tộc đi hướng thần thạch mỏ vị trí. Trải qua 2 canh giờ phi hành sau, bọn hắn thuận lợi đến thần thạch mỏ bên ngoài. Ở chỗ này, Liệt Dương môn còn giữ hơn 10 người cùng ngầm. Song phương tụ hợp về sau, liền bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi lấy cực nguyện các thần tộc đến. Tạ Bất Ngữ đứng ở phía sau Diệp Vũ, nhẹ giọng nói ra, "Phu quân không cần khẩn trương, cực nguyện các khoảng cách nơi đây cực xa, coi như đến, chỉ sợ cũng đến xế chiều nửa đêm." Đang trên đường tới, Diệp Vũ đã đem thần thạch mỏ sự tình nói với Tạ Bất Ngữ. Bởi vậy nàng tự nhiên là biết được. Diệp Vũ cười cười không nói gì. Bất quá, hắn cũng không phải sợ cực nguyện các tới, mà là sợ cực nguyện các không đến a. Chương 1232, Diệp Vũ cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Chương 1232, Diệp Vũ cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Dựa theo trong lòng Diệp Vũ hoàn mỹ nhất tưởng tượng, chính là cực nguyện các cùng say mê cốc thần tộc đồng thời đến nơi đây. Tại thần tộc số người nhiều nhất thời điểm, hắn mở ra đặc hiệu. Từ đó manh thu một đợt thần phục giá trị, đạt tới một đợt mập hiệu quả. Đương nhiên, tưởng tượng bèn bèn chỉ là tưởng tượng, có thể thành hay không thật sự không nhất định. Tạ Bất Ngữ nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng, trầm mặc hồi lâu, vừa định phải tiếp tục mở miệng nói chuyện, đã thấy một cái thiên thần cảnh ma tộc đi tới. Không có ý tứ thượng thần, ta biết ta hiện tại cứ như vậy tới có chút mạo muội, nhưng ta thật rất sùng bái ngươi, ta muốn hỏi một chút ngươi, tu hành chi đạo bên trên có cái gì quyết khiếu? Đương nhiên, nếu như ngài không muốn nói, có thể không cần trả lời, ta không có bức bách ý của ngài. Vị này thiên thần cảnh ma tộc lộ ra rất là câu nệ. Diệp Vũ nhìn hắn một cái, lại ngắm nhìn một phía, phát hiện chung quanh Liệt Dương môn thần tộc tựa hồ cũng đang lắng nghe lấy câu trả lời của mình. Nô, cái này có ý tứ. Nói không chừng lại có thể đến tiến một bước soát thần phục đáng giá. Diệp Vũ đưa tay chỉ hướng vị này ma thần tìm. Bảo trì một cái hăng hái nướng lên, không ngừng tiến lên tâm thái, phi thường trọng yếu. Đồng thời cũng muốn dụng tâm đi cảm thụ hết thể chung quanh biến hóa. Thiên địa đại đạo, thần lực lưu chuyển, vạn vật sinh trưởng chờ chút. Đạo, giấu tại tâm. Cuối cùng thật đơn giản bốn chữ, để ở đây tất cả mọi người nhịn không được vào đầu. Giấu tại tâm sao? Đây là cái gì thuyết pháp? Trước đó chưa từng nghe qua. Là bởi vì bên trên thần cảnh giới quá cao, cho dù hiện trường tự thân dạy dỗ cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả sao? Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy không rõ ràng cho lắm, không hiểu ra sao thời điểm. Một giây sau, tên kia thiên thần cảnh ma thần quanh thân tản mát ra hắc sắc quang mang, rất nhanh bao phủ toàn bộ thần thạch mỏ. Ngay sau đó lại biến mất. Chính là cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, hắn vậy mà thành công hướng về phía trước phóng ra một bước, bước vào đến thiên thần cảnh hậu kỳ. Một màn này chẳng cảnh, khiến cho ở đây tất cả mọi người bất ngờ. Tạ Bất Ngữ càng là đôi mắt đẹp trở lên, không thể tin nhìn về phía Diệp Vũ. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vẻn vẹn cũng chỉ là một phen, liền để thiên thần cảnh cường giả thành công phá cảnh. Không phải, các ngươi xác định không phải đang diễn trò sao? Tên này thiên thần cảnh ma thần tại chỗ quỳ một chân trên đất, lệ nóng doanh tròng nhìn về phía Diệp Vũ. Thượng thần, ngài lời nói này, đối ta vị này tâm ma tới nói, đơn giản chính là lớn lao đề điểm. Phần ân tình này, đua ta dần suốt đời khó quên. Diệp Vũ thần sắc bình tĩnh, chỉ là có chút khoát tay, liền phảng phất làm cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Nhưng người nào cũng không có phát giác được, trong mắt của hắn cũng tương tự có vẻ kinh ngạc. Tùy tiện một câu cũng làm người ta phá cảnh. Đây coi như là mèo mù bắt lấy chuột chết. Vẫn là nói, mình thật có được truyền đạo vô thượng tiên phú. Trên thực tế, đáp án tự nhiên là cái trước. Phải biết, ở tại thần giới bên trong, đại đạo phản pháp quy chân, nhất ăn ngon là lực ma cùng huyết ma loại này tồn tại. Mà tâm ma cùng trầm luân ma loại này tiên về miễn thuật phụ trợ loại hình, thì là ở vào tầng dưới chót nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi một cái có thể thành thần tồn tại, đều là có được đại nghị lực người. Bọn hắn sẽ không dễ dàng bị mê hoặc. Tâm ma cùng trầm luân ma năng lực tự nhiên suy yếu không ít. Mà Vương Dần chính là ở vào chuyển hình thời kỳ mấu chốt, hắn muốn thoát khỏi tâm ma phương pháp tu hành, tìm kiếm những đường ra khác, nhưng liên tiếp mấy trăm năm, đều từ đầu đến cuối không có thành công. Một bước sai, từng bước sai. Hôm nay Diệp Vũ một câu đạo, giấu tại tâm. Chỉ để hắn buông xuống chấp niệm, quy về bản tâm, tự nhiên là muốn phá cảnh. Chỉ có thể nói, hết thể sai quá mức trùng hợp, cũng liền có hiện tại mọi người trong mắt kỳ tích. Bất quá không trọng yếu là ở đây tất cả mọi người trên đỉnh đầu số lượng bắt đầu điên cuồng hoạt động. Diệp Vũ vui vẻ thu hoạch, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một vấn đề. Trước đó cảnh giới thấp thời điểm còn dễ nói, dù sao tất cả mọi người so với mình cảnh giới cao, làm ra thần phục giá trị tự nhiên đều là lớn chán. Nhưng bây giờ khác biệt, những cảnh giới kia thấp hơn mình thần tộc, bọn hắn thần phục giá trị căn bản cống hiến không có bao nhiêu. Xem ra, đây là hệ thống tại tăng lên mình, không thể tìm quả hồng mềm bóp sao? Nô, quá phận. Tinh khiết gia tăng độ khó. Đồng thời cái này cũng biểu thị, về sau nhất định phải đi cấp cao lộ tuyến. Chỉ có tại những cái kia cường đại thần tộc trên thân, mới có thể chỉnh ra đến đại lượng thần phục giá trị lại thỏa mãn lần thứ nhất hiệu ứng. Chậc chậc chậc, khó a. Đang lúc Diệp Vũ cảm thán thời điểm, một cỗ thần lực mênh mông ba động chạy nhanh đến. Diệp Vũ đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản giống tuyết đối diện, trong nháy mắt xuất hiện trên trăm tên thần tộc. Bọn hắn lấy vây quanh chi thế, đem Diệp Vũ bọn người toàn bộ phong tỏa tại nơi này. Cầm đầu là một cái thấp bé lao giả, cùng một cái thân hình cao lớn nam tử trung niên. Gặp tình hình này, Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Hắc, không phải, mặc kệ là dựa theo trúc tâm trường suy tính, vẫn là Tạ Bất Ngữ tính toán, đều cho rằng cực nguyệt các hẳn là tại xế chiều, tiếp cận trạm vạng tối thời điểm mới có thể tới sao? Làm sao hiện tại buổi sáng liền đến đây? Hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài a. Tạ Bất Ngữ thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, theo bản năng bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, phảng phất tại tìm kiếm thứ gì. Một cực nguyệt các thần tộc tiến lên, cao giọng nói ra, cực nguyệt các thất trưởng lão Trần Quang Cự, bát trưởng lão Đỗ Mưa, đem người thần đích thân đến, phụ thần minh chi danh, tiếp nhận nơi đây, Liệt Dương môn môn chủ trúc tâm trường ở đâu? Nghe vậy, Liệt Dương môn thần tộc ánh mắt toàn bộ tập trung đến trên thân Diệp Vũ. Cái sau lặng yên phun ra một ngụm trọc khí. Khảo nghiệm chân chính đến rồi. Có thể hay không hù dọa đối diện, nhưng tuyệt đối là cái việc cần kỹ thuật. Sinh tử chỉ ở trong chớp mắt, cho nên tuyệt không thể rụt rè nửa phần. Diệp Vũ làm việc tốt lý kiến tiết về sau, trực tiếp tiến lên, nhẹ giọng nói ra, môn chủ trúc tâm trường không tại, có lời gì, có thể nói với ta, tại hạ Diệp Vũ. Thấp bé lao đầu Trần Quang Cự cười nhạo một tiếng. Diệp Vũ, trước đó chưa từng nghe qua thần giới bên trong có người nhân vật như vậy a. Là chính trúc tâm trường không dám tới, cho nên phái ngươi qua đầy chịu chết sao? Nhưng mà, không đợi Diệp Vũ mở miệng phản bác, một người trầm ổn thanh âm cũng đã dẫn đầu xuất hiện. Thất trưởng lão, vị này Diệp Vũ nhưng cũng không phải là cái gì hạng người vô danh. Danh xưng là vô lượng điện mạnh nhất thần tộc, hư hư thực thực thần quân cảnh cường giả, chỉ cần tín niệm khẽ động, liền có thể trọng thương tinh hồng nện chúa tang kinh động. Loại tồn tại này, coi là thật thế nhưng là cực kỳ lợi hại a. Tiếng nói mà vừa dứt, cả người khoác bạch bảo lão giả đứng lơ lửng trên không. Hắn mí mắt cực độ rủ xuống, từ xa nhìn lại, giống như một đầu đã có tuổi lão cẩu. Chương 1233, các ngươi trợ giúp sẽ không tới. Chương 1233, các ngươi trợ giúp sẽ không tới. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, Diệp Vũ cảm thấy rất là kinh ngạc. Để tay lên ngực tự hỏi, mình trước đó tuyệt đối chưa từng gặp qua hắn. Nhưng vì cái gì gia hỏa này có thể đối với mình sự tình thuộc như lòng bàn tay đâu? Sau lưng Tạ Bất Ngữ trực tiếp hướng về phía trước, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về lão giả mau chóng đuổi theo. Lão cẩu, đưa ta Huyền Bá Phệ Thiên Phủ. Đối mặt Tạ Bất Ngữ lăng liệt thế công, lão cẩu cẩu lãng đồ lại hiện ra hút máu chi sắc, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị chống cự ý tứ. Chỉ vì có người sẽ ra tay bảo vệ hắn. Cực nguyệt các thất trưởng lão Trần Quang to lớn tay áo vung lên, một tầng băng xương kết giới trong nháy mắt ngưng tụ ở đây, nhìn như mỏng như cánh ve, không chịu nổi một kích, nhưng lại dễ như trở bàn tay cản lại Tạ Bất Ngữ thế công, cũng đem nó cho gậy trở về. Đối với điểm này, thất trưởng lão Trần Quang cự không có nửa phần vẻ ngoài ý muốn, lập tức lạnh lùng nói ra, Liệt Dương môn người như thế không có quy củ sao? Đi lên liền muốn đối với chúng ta cực nguyện các quý khách độc thủ, xem ra các ngươi cái này thần mình chưa bài là không muốn. Lời nói này nói cực kỳ cuồng vọng, nhưng lại cũng không có nói ngoa. Gần vạn năm qua, cực nguyện các thật là không ít hái cái khác thần mình chưa bài. Đây cũng là bọn hắn hiển lộ rõ ràng thực lực bản thân một loại phương thức, cũng làm không biết mệt. Nghe được lời nói này, ở đây tất cả Liệt Dương môn thần tộc cũng nhịn không được nhíu mày. Cho dù trong lòng lại thế nào phẫn nộ, cũng không dám nói thêm nửa câu. Không có cách, tên người, cây có bóng. Ở tại thần giới bên trong, thật đúng là không có bao nhiêu thần tộc dám cùng cực nguyện các chính diện cứng rắn đâu. Nhưng, mình không được không có nghĩa là người khác không được a. Trong lúc nhất thời, Liệt Dương môn thần tộc nhao nhao nhìn về phía Diệp Vũ. Đối với sau lưng ánh mắt nóng bỏng, Diệp Vũ tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn trước tiên xuất thủ, mà là đối Tạ Bất Ngữ tiếng lòng truyền âm nói, người này chính là lão cẩu cẩu lãng đồ. Ân, chính là hắn. Tạ Bất Ngữ nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Diệp Vũ thần sắc thì trở nên ngưng trọng lên. Mở miệng lần nữa dò hỏi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đem Huyền Bá Vệ Thiên Phủ từ trong tay hắn cầm về? Trước đó Diệp Vũ vẫn muốn không rõ, Tạ Bất Ngữ muốn cùng mình kết làm đạo lữ nguyên nhân là cái gì. Nhưng hôm nay khi thấy cậu lãng lưu toan về sau, hắn lập tức nghĩ đến một loại khả năng tính. Có lẽ Tạ Bất Ngữ là bởi vì nhìn thấy mình chỗ cho thấy thực lực cường đại, cho nên mới sẽ chủ động kết làm đạo lữ. Nó mục đích chính là muốn lợi dụng mình đến giúp đỡ nàng cầm lại sư tôn thượng phẩm thần khí. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Tạ Bất Ngữ phi thường quả quyết cự tuyệt nói, Huyền Bá Vệ Thiên Phủ là sư tôn di vật, lẽ ra chính ta độc thủ, không có quan hệ gì với ngươi. Trong mắt Diệp Vũ xuất hiện mấy phần ngoài ý muốn. Cái này cự tuyệt, mà lại cự tuyệt phi thường quyết tuyệt. Xem ra Tạ Bất Ngữ tựa hồ cũng không định lợi dụng hắn ý tứ. Đã như vậy, Diệp Vũ thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu cái này nữ thần. Lão cẩu cẩu lãng đồ nhẹ giọng cười nói, hai vị còn không có thương nghị hoàn tất sao? Nhanh chóng hướng thất trưởng lão quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ các ngươi còn có hy vọng sống sót. Không phải chờ ta mở miệng về sau, các ngươi coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Không rõ cẩu lãng đồ đây là ý gì. Liền ngay cả thất trưởng lão Trần Quang Cự cùng bát trưởng lão Đỗ Mưa cũng đều nhịn không được quay đầu, dùng hiếu kỳ thần sắc nhìn về phía cẩu lãng đồ. Ngươi đây là ý gì? Chuẩn bị nói cái gì a? Đối mặt hỏi thăm, cẩu lãng đồ cũng không có trực tiếp mở miệng hồi phục, mà là nhìn về phía đối diện Diệp Vũ cùng Tạ Bất Ngữ. Hai vị, thật không có ý định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Diệp Vũ cười lạnh nói, nghe nói nhân gian có loại thuyết pháp, hình dung một người té rất thảm, sẽ hình dung hắn ngã chó đất cước, vậy ngươi đến cùng có ăn hay không? Lần này mộng cảnh thiên phú hạch tâm chính là giả chi đạo. Diệp Vũ tự nhiên cũng là am hiểu sâu đạo này, làm sao có thể bị cẩu lãng đồ dăm ba câu liền cho hù dọa đâu? Tại chỗ liền làm ra phản kích, cùng sử dụng nút ở trong tay áo tay phải lấy ra thông tin thạch, bắt đầu cùng Liệt Dương môn môn chủ trúc tâm trường liên hệ. Không thể không nói, ngươi vị này hợp tác đồng bạn thực sự quá không đáng tin cậy. Ngay cả tình báo đều không có làm chuẩn xác. Nói xong cực nguyệt các sẽ chỉ phái tới một cái Trần Quang Cự trưởng lão tới. nhưng bây giờ lại tới hai vị, thêm một người, nhưng chính là nhiều hơn không ít biến số. Trần Quang Cự có lẽ thật là tính cách cẩn thận, nhưng bên cạnh vị kia bát trưởng lão nhưng cũng không phải là như thế à? Dáng dấp như thế thô kệch, xem xét chính là cái tinh khiết lăng đầu thanh. Nói không chính xác hắn thật sẽ tùy thời động thủ. Bởi vậy, ngươi trúc tâm chừng nhất định phải nhanh lên trở về, ta một người thật chưa hẳn có thể làm được a. Lão cẩu cẩu lãng đồ bị Diệp Vũ như thế chỉ vào cái mũi mắng, ý nguyên nụ cười trên mặt không giảm mảy may. Xem ra Diệp đạo hữu là thật không muốn sống. Đã như vậy ta cũng liền không che giấu. Trúc tâm chừng sở dĩ không tại, là bởi vì nàng đi say mê coca, mà các ngươi cũng là đang chờ đợi sự trợ giúp của nàng. Bất quá, ta hiện tại muốn nói cho các ngươi, không cần thiết chờ đợi thêm nữa, bọn hắn không gặp qua đến. Nghe được lời nói này, trong lòng Diệp Vũ đột nhiên kinh hãi. Vì cái gì Trúc Tâm Trừng đi say mê cốc cầu viện sự tình, lão cẩu cẩu lãng đồ sẽ biết đâu? Chẳng lẽ lại là Liệt Dương môn bên trong có nội ứng? Không nên a. Việc này thế nhưng là tuyệt mật, căn bản không có mấy người biết, ấn lý thuyết tất nhiên không có khả năng tiết lộ mới đúng. Làm sao hiện tại nháo đến một bước này đâu? Diệp Vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng vẫn bảo trì lạnh nhạt thần sắc. Càng là trọng yếu trường hợp, càng không thể biểu hiện ra nửa phần hốt hoảng bộ dáng, không phải chính là bại cục đã định. Trên thực tế, cảm thấy nghi ngờ người, không chỉ có Diệp Vũ, đồng thời còn có thất trưởng lão Trần Quang Cự cùng bát trưởng lão Đỗ Mưa. Bọn hắn cũng nhao nhao dụng tâm âm thanh truyền âm phương thức bắt đầu hỏi thăm lão cẩu cẩu lãng đồ. Trúc Tâm Trừng đi hướng say mê cốc cầu viện chuyện này có phải thật vậy hay không? Vì cái gì ngươi sẽ như vậy chắc chắn bọn hắn không gặp qua đến đâu? Hai vị trưởng lão ngữ khí không khỏi có chút lo lắng. Cự Nguyệt Các cùng say mê cốc hai đại thần minh thế nhưng là tử địa. Nếu là say mê cốc người tới, như vậy sự tình coi như sẽ trở nên khó giải quyết. Mà lại chuyện lớn như vậy, ngươi cẩu lãng đồ vì cái gì đến bây giờ mới nói đâu? Cẩu lãng đồ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đối Đỗ Mưa cùng Trần Quang Cự chắp tay hành lễ về sau, mới bắt đầu giảng thuật lên sự kiện lần này chân tướng. Tại tiếp vào chuẩn bị tới bắt thần thạch mỏ tin tức về sau, hắn liền bắt đầu suy tư. Như mình là Liệt Dương môn môn chủ, sẽ làm thế nào đâu? Trải qua phân tích, cẩu lãng đồ cho rằng, căn cứ Trúc Tâm Trừng người này tình báo phân tích đến xem, nàng này chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đem thần thạch mỏ cho giao ra, có thể là đi hướng cái khác thần minh cầu viện. Mà ở tại thần giới Bắc Bộ cái này địa giới, dám cùng Cực Nguyệt Các vật tay thật không có mấy cái. Trong đó, có khả năng nhất chính là say mê cốc. Chương 1234, lão cẩu tâm trí như yêu. Chương 1234, lão cẩu tâm trí như yêu. Cẩu lãng đồ cảm thấy, Trúc Tâm Trừng tìm say mê cốc cầu viện là chuyện tất nhiên. Cả hai trước đó có giao tình, thêm nữa say mê cốc gần nhất cùng Cực Nguyệt Các cũng là ma sát không ngừng. Chỉ cần Trúc Tâm Trừng không đốc, khẳng định làm như vậy. Nghĩ thông suốt cái này khớp nối về sau, cẩu lãng đồ ngay đầu tiên tìm được Cực Nguyệt Các tam trưởng lão Doãn Ngọc, đem khả năng này nói ra. Cũng biểu thị, nếu như ngài cố ý vì thần minh kiến công, đều có thể dẫn người mai phục tại nơi thích hợp. Nếu bọn họ thật hướng tòa này thần thạch mỏ mà đến, ngài có thể thừa cơ bạo khởi, công lúc bất ngờ, khẳng định có thể đạt được một cái không ít thành tích. Bất quá điều kiện tiên quyết là, chuyện này, tam trưởng lão tuyệt đối không thể nói cho những người khác, hết thảy đều chỉ là lão cẩu phán đoán, vạn nhất sai, vậy ta coi như thành tội nhân thiên cổ. Doãn Ngọc nghe theo cẩu lãng đồ đề nghị, thật dẫn người mai phục tại tới đây phải qua trên đường. Vừa mới Doãn Ngọc hướng cẩu lãng đồ truyền lại qua tin tức đến đây nơi đầy say mê cốc chúng thần đã tử thương hơn phân nửa, còn thừa lại một chút, tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Các ngươi có thể yên tâm tiếp nhận thần thạch mỏ, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy Trúc Tâm Trừng đầu quá khứ tìm các ngươi. Nghe xong cẩu lãng đồ như vậy giảng thuật về sau, Liệt Dương môn chúng thần lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mà Cực Nguyệt Các trưởng lão Đỗ Mưa cùng Trần Quang gương mặt khổng lồ sắc cũng không có đẹp mắt đi nơi nào. Cái sau càng là mở miệng châm chọc nói, để ngươi gia nhập Cực Nguyệt Các, có lẽ là Doãn Ngọc cái này trăm vạn năm tới làm chính xác nhất một việc. Ngươi cũng đúng là hắn dòng chính, có chuyện tốt là thật đọc lấy chủ tử a. Kỳ thật, Trúc Tâm Trừng hôm qua phân tích sai lầm, tới đón thần thạch mỏ sự tình cũng không phải là Trần Quang Cự một người chủ ý, mà là Cực Nguyệt Các mấy trưởng lão cùng chung ý tưởng. Chỉ bất quá, tới đón thần thạch mỏ là mọi người công nhận tay cầm đem bóp sự tình, tại Cực Nguyệt Các cái này trương gia hộ phía dưới, Liệt Dương môn không có cự tuyệt tư cách. Công tích có lẽ sẽ có, nhưng khẳng định không lớn. Ngược lại là Doãn Ngọc trọng thương say mê cốc, kia mới gọi chân chính làm náo động. Ghê tởm, loại chuyện tốt này vì cái gì không cho lão tử đến? Đương nhiên, so với Cực Nguyệt Các trưởng lão trong lòng khó chịu, Diệp Vũ kia mới gọi chân chính khó chịu. Từ thông tin thạch một mực không cách nào kết nối đến xem, hắn liền đã ý thức được là lạ. Lại nghe lão cẩu cẩu lãng đồ kiểu nói này, trong lòng tại chỗ thật lạnh thật lạnh. Trúc Tâm Trừng a Trúc Tâm Trừng, ta là thật không nghĩ tới, mưu kế của ngươi nhanh như vậy liền bị người ta cho khám phá. Bất quá nên nói không nói a. Lão cẩu gia hỏa này quả thật có chút đồ vật, tối thiểu tại phân tích tình báo khối này là thật lợi hại. Nhưng bây giờ cũng không phải cảm thán thời điểm. Nghĩ biện pháp đi đường mới là chính sự, nhưng cũng không thể công khai chạy. Phàm là yếu thế đi đường, vậy liền sẽ gặp phải Cực Nguyệt Các điên cuồng đuổi giết. Thiên thần cảnh tốc độ, căn bản là không có cách hất ra nhiều như vậy thần tộc. Cho nên, coi như đi đường cũng phải hù dọa bọn hắn lại chạy mới được. Nếu không vậy liền thật sự là thập tử vô sinh. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ trực tiếp tiến lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy lao cẩu cẩu lãng đồ đột nhiên đưa tay ngăn lại hắn, cũng vượt lên trước nói ra, Diệp đạo hữu, kỳ thật ta phân tích người rất lâu. Vô lượng điện tất cả mọi người cho rằng, ngươi là người mạnh nhất. Ta cũng điều lấy ra một chút thần tộc thần hồn, từ trong trí nhớ của bọn hắn, thấy qua ngươi chỗ cho thấy kinh khủng dị tượng. Thật rất lợi hại. Dùng thần quân cảnh tu vi hình dung ngươi, không quá đáng chút nào. Thế nhưng là, theo ta được biết, ngươi tựa hồ chưa hề chủ động xuất thủ qua, một lần đều không có. Cái này khiến ta không khỏi bắt đầu hiếu kỳ, ngươi có phải hay không một trong đó không vừa ý chủ nghĩa hình thức? Cậu Lãng đổ chữ câu đều hướng Diệp Vũ trong trái tim đâm a. Đồng thời, cũng làm cho Diệp Vũ ý thức được, tại cái này thần giới bên trong, người thông minh nhưng cũng không phải là chỉ có liếc mắt cắt lão một cái. Trước mắt vị này lão cậu, cũng tương tự rất thông minh. Phải biết, một cái chịu tốn hao thời gian nghiên cứu đối thủ địch nhân, là phi thường đáng sợ. Mà Liệt Dương môn chúng thần nhao nhao hướng về Diệp Vũ ném đi ánh mắt kinh ngạc. Thật chỉ là chủ nghĩa hình thức sao? Ta Bất Ngữ đồng dạng cũng là một mặt không thể tin. Không, không đúng, Diệp Vũ tuyệt không phải là chủ nghĩa hình thức. Vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền để tinh hồng nhện chúa tại chỗ trọng thương, cũng chạy trối chết. Trang cảnh kia, mình thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, không giả được. Tạ Bất Ngữ đưa tay cầm Diệp Vũ ống tay áo, rất là chăm chú nói ra, hắn đang nói láo. Kỳ thật, lão cẩu cẩu Lãng Đồ có hay không nói dối, Diệp Vũ mới là rõ ràng nhất người kia. Hắn hiện tại rất muốn nói cho Tạ Bất Ngữ, lão cẩu cũng không hề nói dối. Nhưng hắn không thể làm như thế, bởi vì một khi nói ra, nơi này sẽ chết rất nhiều người, bao quát hai người chúng ta. Tất cả, tuyệt đối không thể rụt rè. Diệp Vũ vô vô Tạ Bất Ngữ tay, sau đó nhìn về phía cậu Lãng Đồ. Lão cẩu, ngươi xác định ta thật là chủ nghĩa hình thức? Lão cẩu cẩu Lãng Đồ lắc đầu nói, không dám quá chắc chắn, chỉ có chín thành tả hữu. Đúng, quên nói cho ngươi, ta gặp qua tinh hồng nhện chúa, nàng xác thực bản thân bị trọng thương không sai. Nhưng căn cứ nàng hồi ức, cũng là ngươi cố ý dẫn đạo nàng thôi diễn lai lịch của ngươi bố trí. Bởi vậy, ta cho rằng, ngươi khả năng thật thân phụ đại khí vận, không cách nào bị thôi diễn. Nhưng, ngươi thực lực chân chính tuyệt không phải bày ra cường đại như vậy. Tối đa không dậy nổi là thiên thần cảnh, đúng không? Diệp Vũ hiện tại trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã tại tùy ý lao nhanh. Cái này mẹ nó thật là cậu yêu chí thông minh. Ngươi mới là nhất tương phản cái kia a. Dựa vào cái gì ngươi đoán nhanh như vậy, lại chuẩn như vậy? Thật là khiến người ta khổ sở. Bên cạnh Tạ Bất Ngữ càng là như bị sét đánh. Lao cẩu cẩu Lãng Đồ tựa hồ nói rất đúng. Ngày ấy, Diệp Vũ chính là cố ý sẽ tại dẫn đạo tinh hồng nhện chúa. Cự Nguyệt các bát trưởng lão Đỗ Mưa hoạt động một chút cổ, thần sắc ngoạn vị nói ra, các ngươi bô bô nói không xong thật sao? Đến cùng là cái gì thiên địa dị tượng đáng giá các ngươi nói như vậy? Bày ra đến để lão tử nhìn xem a. Còn có, lão cẩu, đừng đứng xa như vậy, cho dù là ngươi phân tích sai, tiểu tử này thật là thần quân cảnh ta cũng có nắm chắc đánh chết hắn. Cách đó không xa cậu Lãng Đồ cười không nói. Hắn sở dĩ có thể sống sót đến bây giờ, chính là nương tựa theo cẩn thận hai chữ. Dù là chắc chắn Diệp Vũ chín thành chín có thể là chủ nghĩa hình thức, nhưng hắn vẫn là tận lực duy trì khoảng cách an toàn, đứng tại Đỗ Mưa cùng Trần Quang Cự đằng sau, không có chút nào tiến lên ý tứ. Diệp Vũ không ngừng suy tư phương pháp phá giải, nhưng căn bản không nghĩ ra được. Hắn đã hoàn toàn bị cực nguyện các bát trưởng lão Đỗ Mưa khí cơ khóa chặt, quả quyết không có nửa phần khả năng chạy trốn tính. Thật sẽ chết ở chỗ này sao? Mà vừa lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, sau đó lại vòng trở lại. Cuối cùng vững vàng đứng tại Diệp Vũ trước mặt, cũng một phát bắt được trên đầu của hắn sừng ác ma. Diệp Vũ, ngươi lần này chuẩn bị giải thích thế nào? Chương 1235, tạm thời tròn không nổi nữa chương 1235, tạm thời tròn không nổi nữa đột nhiên lên chất vấn, để ở đây tất cả mọi người vì đó sững sờ. Bọn hắn hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này nắm chặt Diệp Vũ sừng ác ma nữ nhân. Không phải, hai đại thần minh đại chiến hết sức căng thẳng. Ngươi đến cùng là ai a, đi lên liền trực tiếp túm người ta sừng. Thật không cảm thấy rất mạo muội sao? Tạ Bất Ngữ cho mày, nhìn xem vị này đột nhiên xuất hiện nữ thần, trong lòng không hiểu dâng lên mấy phần không vui. Nàng đến cùng là ai? Tại sao có thể như vậy đâu? Phải biết, ngay cả ta cái này chính phái đạo lữ cũng còn không có sở qua sừng ác ma đâu, ngươi dựa vào cái gì tiên hạ thủ vi cường? Càng nghĩ càng giận Tạ Bất Ngữ phi thường muốn lên trước đem bọn hắn hai người tách ra. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Bởi vì nàng từ Diệp Vũ trong thần sắc, cũng không có nhìn ra nửa phần phẫn nộ, có chỉ là chấn kinh. Không sai, Diệp Vũ hiện tại xác thực cảm thấy phi thường chấn kinh. Không phải đâu, không phải đâu, thật có chuyện trùng hợp như vậy. Mỗi lần ở tại thần giới trong một cảnh, đều sẽ gặp được nữ nhân này, Hàn Nguyệt Tịch. Chó hệ thống, ngươi đứng ra cho ta, nói, đến cùng là ngươi mắc lỗi, vẫn là nữ nhân này hướng ngươi nạp tiền. Làm sao ra sân tần suất có thể cao đến loại này phân thượng đâu? Trước mắt tại trước mắt bao người, nắm chặt Diệp Vũ sừng ác ma không phải người khác, chính là ở tại thần giới trong mộng cảnh gặp phải cái thứ nhất nữ thần, Hàn Nguyệt Tịch. Đây quả thực để Diệp Vũ cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phải biết, căn cứ di vãng kinh lịch, trên cơ bản một nữ nhân ở trong giấc mộng ra sân số lần, phần lớn là một lần. Cao nữa là cũng liền hai lần. Nhưng Hàn Nguyệt Tịch khác biệt, cơ hồ ở tại thần giới trong mộng cảnh nhiều lần đều có thể gặp được. Cái này vô cùng không hợp lý, mà lại mấu chốt nhất là khi tiến vào lần này trong mộng cảnh, mới vừa vặn cùng Hàn Nguyệt Tịch phân biệt. Đối mặt nàng chăm chú hỏi thăm, mình cho ra qua loa tắc trách lý do là cái gì tới? A, đúng, là thần thạch, có được xuyên qua 3 lần thế giới song song thần thạch. Hiện tại thần thạch đã nát, mình đã đánh mất đi hướng thế giới song song năng lực. Ân, lúc trước chính là như thế nói với Hàn Nguyệt Tịch. Nhưng bây giờ đánh mặt tới có chút quá nhanh. Trên đầu mình sừng ác ma đã hoàn toàn bán mình. Chỉ vì Hàn Nguyệt Tịch rất rõ ràng biết, mình bản thể là tiên nhân, mà cũng không phải là ma tộc. Bởi vậy, nàng bây giờ cho nên nhìn qua oán giận như vậy. Thế nhưng là, muốn làm sao trước tiên đem vấn đề này tròn quá khứ đâu? Diệp Vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, một bên cố gắng suy tư hoàn mỹ thuyết pháp, vừa mở miệng nói ra, ngươi trước buông tay, ta sẽ hướng ngươi giải thích. Hàn Nguyệt Tịch vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi phát giác được chúng quanh chúng thần thần sắc khác thường về sau, nàng bắt đầu chậm rãi buông lỏng ra tay phải, nhưng không có lui lại một bước, vẫn như cũ ngăn tại Diệp Vũ trước mặt. Mặc dù không nói lời nào, nhưng thái độ vẫn như cũ biểu đạt hết sức rõ ràng. hôm nay ngươi nói cái gì cũng phải cấp ta một đáp án. Khôi phục tự do sau Diệp Vũ vẫn không nghĩ ra cái gì giải thích hợp lý, thế là chỉ có thể lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, tình huống phi thường phức tạp, giam ba câu nói với ngươi không rõ, ngươi trước mau mau rời đi, nơi này không phải ngươi có thể đợi địa phương, đối diện cực nguyệt các trưởng lão nhóm muốn giết ta. Nghe vậy, Hàn Nguyệt Tịch thần sắc trở nên ngưng trọng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cực nguyệt các chúng thần đều là sắc mặt khó coi. Cầm đầu hai người, càng là quanh thân tràn ngập sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, xa không phải mình có thể so sánh. Lê Tẩm, vừa mới khi nhìn đến Diệp Vũ về sau, liền phi nhanh mà xuống, hoàn toàn không có thấy rõ đây là cái gì cục diện. Cực nguyệt các nhưng đúng là cái kẻ khó chơi. Tối thiểu nàng là không treo chọc nổi. Chỉ bất quá, hiện tại tựa hồ đã đi không được. Hàn Nguyệt Tịch khẽ lắc đầu, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, ngươi đến cùng là thế nào đắc tội cực nguyệt các quái vật khổng lồ này? Hiện tại ta cũng đi không nổi, đã hoàn toàn bị tức cơ khóa chặt. Diệp Vũ nhịn không được thở dài một tiếng. Quả nhiên, ngay cả Hàn Nguyệt Tịch người ngoài này cũng không tốt đi, chớ nói chi là mình. Hàn Nguyệt Tịch vô ý thức coi là Diệp Vũ thở dài, là đang lo lắng nàng. Thế là liền phi thường thoải mái nói ra, không có việc gì, ta không hối hận tới, dù sao khi nhìn đến ngươi về sau, ta cho dù chết ở chỗ này, cũng sẽ phục sinh. Sáo lộ này ta quen. Diệp Vũ bị lời nói này tại chỗ khí cười. Tốt một cái ngươi quân a. Ta bất ngữ nhìn xem Diệp Vũ cùng Hàn Nguyệt Tịch hai người, không nói lời nào, nhưng trên mặt biểu lộ lại phi thường đặc sắc. Tự nhiên có thể đoán được, bọn hắn là tại lấy tiếng lòng truyền âm phương thức giao lưu. Phu quân cười tựa hồ rất vui vẻ, nhưng hắn chưa từng có ở trước mặt ta như thế cười qua. Ta bất ngữ bị khuất lần nữa một. Nhưng một giây sau, nàng thần sắc lại biến, thân hình cực tốc hướng lên, trong tay nhiều hơn một mặt cổ pháp bát quái kính. Kinh thiên giơ lên, tạo thành một cái vài trăm trượng to lớn hư ảnh. Ngay sau đó, một đạo sáng chói vô cùng đao mang từ trên trời giáng xuống, triệt để chém nát mặt này bát quái kính hư ảnh. Nhưng cái này vẫn chưa xong, liền ngay cả bát quái kính bản thể cũng tại chỗ băng liệt. Tạ bất ngữ thân hình cực tốc hạ xuống. Diệp Vũ lúc này cũng phản ứng lại, tại chỗ đưa tay tiếp nhận nàng. Đối diện cực nguyệt các bát trưởng lão Đô Mưa, thì là chống một thanh to lớn quỷ đầu đao mà đứng. Thần sắc lạnh như băng nói, thật đúng là có đủ lễ bề. Ngươi lại không ra tay, tiếp theo đao, ta liền sẽ để ngươi chết. Câu nói này hiển nhiên là tại nói với Diệp Vũ. Như thế chính diện khiêu khích, để Diệp Vũ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Như là đã không cách nào rời đi, ra như vậy tử coi như hôm nay chết ở chỗ này, cũng phải vỡ nát các ngươi răng. Đang lúc Diệp Vũ muốn đem trong ngực Tạ Bất Ngữ buông xuống thời điểm, cái sau đột nhiên bắt lấy hắn quần áo, cũng lấy tiếng lòng truyền âm phương thức hỏi, "Phu quân, ngươi nói với ta câu lời nói thật, ngươi tu vi thật sự đến cùng là cái gì?" Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Vũ cũng không có ý định lừa gạt nữa. Dù sao đợi chút nữa vừa ra tay liền sẽ bại lộ. Đã như vậy, còn không bằng rộng thoáng điểm. Ta trước mắt tu vi là thiên thần cảnh sơ kỳ. Đang nói câu nói này thời điểm, Diệp Vũ rất là chăm chú nhìn về phía Tạ Bất Ngữ. Hắn muốn nhìn một chút vị này đạo lữ phản ứng, từ đó đến xác định một ít chuyện. Tỷ như, Tạ Bất Ngữ đến cùng phải hay không bởi vì chính mình tu vi mới đi cùng với mình. Nhưng để Diệp Vũ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Tạ Bất Ngữ lại là thừa cơ đem một chương phù chú nhét vào Diệp Vũ trong quần áo. Này phù tên là Vạn Dặm Công Lưu. Sử dụng về sau, sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến Vạn Dặm có hơn địa phương, một hồi ta sẽ ngăn lại cực nguyện các người, ngươi thừa cơ rời đi. Ngươi hảo hảo sống sót, nếu như có thể mà nói, về sau đừng quên ta được không? Chương 1236, đạo lữ hương vị, là ngọt. Chương 1236, đạo lữ hương vị, là ngọt. Nói thực ra, Diệp Vũ vẫn muốn không rõ Tạ Bất Ngữ đương mình đạo lữ đến cùng muốn làm gì. Bởi vậy hắn nghĩ qua vô số loại khả năng, nhưng mỗi một loại cũng không quá đúng. Cho nên thẳng đến vừa mới thời điểm, Diệp Vũ vẫn như cũ còn tại quan sát Tạ Bất Ngữ. Nhưng không nghĩ tới chính là, nàng tại biết được thực lực mình không cao về sau, phản ứng đầu tiên cũng không phải là phân rõ giới hạn, mà là đem đi đường cơ hội lưu cho hắn. Cái này thật để Diệp Vũ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, trong đầu hắn xuất hiện lần nữa liếc mắt lao đầu các lao gương mặt kia. Thích một người cần lý do sao? Có lẽ thật không cần. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào? Không đợi Diệp Vũ làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tạ Bất Ngữ từ trong ngực của hắn nhảy ra ngoài, đứng ở phía trước nhất. Cái này quen thuộc chỗ đứng, để nàng có loại không hiểu an lòng. Cho tới nay, Tạ Bất Ngữ đối với mình định vị đều là đem tất cả nguy hiểm đều ngăn tại phía ngoài đại sư tỷ. Có thể nói, bảo vệ cả đời sư đệ các sư muội, nhưng cuối cùng nhưng không có đổi lấy tất cả mọi người thật tình. Một cái phản loạn, một cái muốn giết nàng, một cái khác thì là hơi bị mê hoặc, liền đối nàng tràn ngập chất vấn, công khai để nàng chịu chết. Nói không trái tim băng giá, tuyệt đối là giả. Cũng chính bởi vì vậy, trước đó đương Diệp Vũ đứng tại phía trước bảo hộ nàng lần kia, nàng mới có thể cảm thấy phi thường xúc động. Có câu nói sư muội nói không sai, đạo lữ hương vị là ngọt. Vừa mới tại Diệp Vũ trong ngực cảm giác, xác thực phi thường ngọt, đáng giá dư vị. Nhưng cảm thụ qua là được. Nếu như nhất định phải ở chỗ này vẫn là một người, như vậy Tạ Bất Ngữ cho rằng chết người là mình liền tốt. Đem tất cả nguy hiểm ngăn tại bên ngoài, cái này có lẽ chính là mình số mệnh. Tạ Bất Ngữ mắt nhìn Hàn Nguyệt Tịch, mang Diệp Vũ đi. Vớt xuống câu này tiếng lòng truyền âm về sau, Tạ Bất Ngữ liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Trong tay cũng nhiều một cây búa to. Mặc dù cùng Huyền Bá Phệ Thiên Phủ cực kỳ tương tự, nhưng cũng chỉ là đồ giỏng. Trung phẩm thần khí, sóng dữ huyết phủ. Miễn cưỡng có thể dùng tới làm Huyền Bá Phệ Thiên Phủ vật thay thế. Tạ Bất Ngữ toàn lực đưa ra một kích. Giờ khắc này, không trung tầng mây triệt để chi địa vỡ vụn, không gian xung quanh cũng bắt đầu trở nên bắt đầu bặm mẻo. Nồng đậm đến cực hạn mùi máu tanh bỗng nhiên quét sạch toàn trường. Ngay sau đó, một thanh giống như thực chất cự phủ, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bầu trời. phảng phất chân chính muốn khai thiên tích địa. Ở đây chúng thần không khỏi sợ hãi than, thậm chí bị dọa liên tiếp lui về phía sau. Cự Nguyệt các trưởng lão Đỗ Mưa khẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Can đảm lắm, thân vận cũng đủ, chỉ bất quá đáng tiếc là cổ thần cảnh trung quy chỉ là cổ thần cảnh, không nổi lên được cái gì bọn nước a. Tiếng nói mà vừa dứt, Đỗ Mưa đưa tay tiện tay vung lên. Ở đây tất cả mọi người nghe được một cái thanh thúy linh đang tiếng vang lên. Ngay sau đó, vạn vật vỡ vụn. Cùng vừa mới giống nhau, không chỉ có vạn trượng hư ảnh vỡ vụn, liền ngay cả thần khí bản thân cũng triệt để băng liệt. Tạ Bất Ngữ thân hình cực tốc lui lại. Giờ này khắc này, sắc mặt nàng trắng bệnh vô cùng, hiển nhiên căn bản bất lực tái chiến, nhưng vẫn như cũ muốn cưỡng ép chống lên thân thể. Ngay lúc này, Diệp Vũ thân hình đột nhiên xuất hiện, đem tấm kia thần phù nhét vào Tạ Bất Ngữ trong tay, cũng vì kích hoạt phù chú. Tạ Bất Ngữ nhịn không được trợn to hai mắt, nhưng lời gì cũng không kịp nói, thân hình liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Gặp tình hình này, Cự Nguyệt các thất trưởng lão Trần Quang Cự nhịn không được có chút nhíu mày. Cái này muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy. Nói, Trần Quang Cự lúc này liền muốn đi lần theo Tạ Bất Ngữ vị trí. Nhưng Diệp Vũ lại lạnh giọng quát, "Ta để ngươi động sao? Phàm là ngươi dám đi truy, ta hiện tại liền để ngươi chết ở chỗ này." Giết các ngươi tất cả mọi người có lẽ không quá hiện thực, nhưng một đổi một cũng không khó. Nghe được lời nói này, Trần Quang Cự tại chỗ quát, cuồng vọng. Thanh âm mặc dù lớn, nhưng thân thể lại phi thường thành thật đứng tại chỗ, không có loạn động. Vừa mới tại nghe xong lão cẩu cẩu lãng đồ đối Diệp Vũ phân tích về sau, Trần Quang Cự thật đúng là không có đem Diệp Vũ để vào mắt. Nhưng bây giờ cái sau như thế một phen, lại làm cho người có chút âm thầm sợ hãi. Vạn nhất, lão cẩu cẩu lãng đồ đối Diệp Vũ phân tích là sai làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại thật làm cho tiểu tử này đem mình đổi đi? Trần Quang Cự căn cứ cẩn thận chạy được vạn năm truyền ý nghĩ, nhìn về phía bên cạnh Đỗ Mưa. Ý tứ hết sức rõ ràng, ngươi không phải muốn thử xem tiểu tử này đến cùng là cái gì chất lượng sao? Như vậy ngươi bên trên lạc. Đỗ Mưa cũng phi thường rõ ràng Trần Quang Cự tính cách. Tự nhiên minh bạch hắn cái ánh mắt này hàm nghĩa. Bất quá Đỗ Mưa cũng không có chối từ. Dù sao, hắn đối Diệp Vũ là thật có mấy phần cảm thấy hứng thú, muốn tận mắt xem xét trong truyền thuyết dị tượng đến tuột cùng là cái gì. Thế là lần nữa bước về phía trước một bước, nhẹ giọng nói ra, "Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a." "Hẳn là sẽ không." Diệp Vũ khép cười một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Liệt Dương môn chúng thần cùng Hàn Nguyệt Tịch. Lập tức tiếp tục nói ra, "Toàn bộ các ngươi đều đi thôi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Nơi này chiến đấu cũng không phải các ngươi có thể tham dự." Nghe vậy, Liệt Dương môn thần tộc nhao nhao lên nhau. Rất nhanh liền có người lục tục bắt đầu rời đi. Bọn hắn rất rõ ràng, Diệp Vũ đây là tại cho bọn hắn lưu lại sống sót cơ hội. Đối với cái này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà lại bọn hắn cũng phi thường lo lắng môn chủ Trúc Tâm Trường an nguy. Muốn hiện tại chạy đi xem một chút đến cùng là cái gì tình huống. Nếu là dự tính xấu nhất, nói không chừng Liệt Dương môn cũng có thể tan họp. Dưới loại tình huống này, cho dù là có thần tộc có hào khí, muốn cùng Diệp Vũ đồng sinh cộng tử, không muốn rời đi, cũng bị đồng bạn cho lôi đi. Nhưng mỗi người cũng đều rất giảng cứu, trước khi rời đi, nhao nhao đối Diệp Vũ ôm quyền hành lễ. Lúc này, Đỗ Mưa không nói gì, bởi vì hắn mục tiêu là Diệp Vũ. Trần Quang Cự cũng không có phát ra tiếng, chỉ vì sợ hãi lần nữa bị Diệp Vũ giật đuôi. Bọn họ hai vị trưởng lão đều không có lên tiếng âm thanh, Cự Nguyệt các chúng thần tự nhiên cũng không có ý kiến. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Liệt Dương môn chúng thần rời đi. Chỉ bất quá, Hàn Nguyệt Tịch cũng không hề rời đi, vẫn như cũ đứng tại bên người Diệp Vũ. Cái này khiến Diệp Vũ cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ngươi làm sao không đi? Đối diện thế nhưng là thần quân cảnh cường giả, lưu tại nơi này, thập tử vô sinh. Hàn Nguyệt Tịch lấy tiếng lòng truyền âm phương thức hỏi, ta lưu lại là muốn nghiệm chứng một ít chuyện, còn có chết hay không, không quan trọng, dù sao sẽ còn phục sinh. Ngươi coi như ta không tồn tại liền tốt, dù sao thần quân cảnh phương diện chiến đấu, ta cũng không xen tay vào được. Nghe được thuyết pháp này, Diệp Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, tại biết sẽ phục sinh về sau, nữ nhân này liền sẽ triệt để trở nên không sợ hãi. Ai, theo nàng đi thôi. Về phần những này cực nguyện các thần tộc, đã các ngươi muốn xem dị tượng, vậy liền cho các ngươi cả một đợt lớn đi. Diệp Vũ chậm rãi hai mắt nhắm lại. Một giây sau, này phương tiên địa tất cả sự vật đều biến thành màu trắng đen, bao quát ở đây chúng thần. Chương 1237, lão cẩu, ta long ngươi mã. Chương 1237, lão cẩu, ta long ngươi mã. Vô luận là người, vẫn là thần, đều sẽ đối không biết sự vật cảm thấy e ngại. Cho dù thực lực lại cao hơn, thần thuật mạnh hơn, cũng là như thế. Bởi vì không biết, đại biểu là không thể khống. Ngươi vĩnh viễn không cách nào dự đoán, tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Đây chính là e ngại nơi phát ra. Giờ khắc này, đương thế gian sắc thái hoàn toàn biến mất về sau, ở đây chúng thần thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Cơ hồ tất cả thần đều làm xong phòng ngự chuẩn bị. Mà Hàn Nguyệt Tịch cũng ngay đầu tiên cấp tốc lui về phía sau. Nàng sợ. Nhưng sợ cũng không phải là kết thúc sau tử vong, mà là chết quá nhanh, căn bản là không có cách xem hết trận chiến đấu này. Nói thật, Hàn Nguyệt Tịch thật rất hiếu kỳ. Tại cái này thế giới song song bên trong, Diệp Vũ thực lực đến tuột cùng là cái gì? Vậy mà có thể để cho Cực Nguyện các xuất động hai tên trưởng lão đến tìm hắn. Tựa hồ thật có chút manh a. Bất quá trong chớp mắt, vậy mà khiến cho này phương thiên địa triệt để biến sắc. Lại không có từ trên người người cảm nhận được quá đại thần lực ba động. Chậc chậc chậc, cái này cũng bèn bèn chỉ là bắt đầu sao? Trên thực tế, lựa chọn lui về phía sau cũng không phải là chỉ có Hàn Nguyệt Tịch một người. Trần Quang Cự cũng là lựa chọn chiến thuật tính triệt thoái phía sau, tận khả năng cách Diệp Vũ xa một chút. Tại Trần Quang trong con mắt lớn, gia hỏa này tràn đầy cảm giác thần bí. Lao cẩu cẩu lãng đồ phân tích đến cùng có đúng hay không a? Đừng nhìn lầm. Hả? Lao cẩu đâu? Vừa mới còn đứng ở nơi này đâu, làm sao hiện tại biến mất không thấy? Cái này con rùa con bê vừa mới còn một mặt chắc chắn nói Diệp Vũ thực lực không đủ, bây giờ người ta còn chưa bắt đầu động thủ, mình trước hết đi đường. Quả nhiên cùng lão Tam Doãn Ngọc là một cái đức hạnh. Trần Quang Cự một lần giận mắng lao cẩu người không được, một bên ẩn nấp thân hình, lần nữa hướng lui về phía sau lại mới bước có hơn. Thằng đến đem tất cả cực nguyện các chúng thần che ở trước người về sau, cái này mới miễn cưỡng có mấy phần cảm giác an toàn. Nhưng mà, không đợi Trần Quang Cự thở dài ra một hơi, đột nhiên cảm nhận được một cỗ linh hồn rung động sợ. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất có người đem đao giáp tại thần hồn của mình trên bờ bay, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể đem mình tại chỗ chém giết. Loại này tùy thời có khả năng vẫn là tư vị, quả thực là một loại dày vò. Trần Quang Cự cắn chặt hàm răng, cố gắng ổn định tâm thần, nhìn về phía trước, chỉ gặp một đôi to lớn vô cùng đồng tử màu vàng, trong nháy mắt chiếm cứ nửa cái bầu trời. Chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên ở đây tất cả mọi người, như cùng ở tại nhìn từng cái không có ý nghĩa sâu kiến. Ngay sau đó, vô số lít nha lít nhít tử sắc ma văn chống rông xuất hiện, bắt đầu ở phía trước điên cuồng lưu chuyển lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc đạt tới mát trị số về sau, ma văn đã không cách nào thấy rõ, vẻn vẹn chỉ để lại tử sắc quang mang. Những ánh sáng này hội tụ một đoàn, vì này đôi đồng tử màu vàng tạo nên ra vô thượng ma thân. Chính xác tới nói, chỉ tạo nên một nửa, bởi vì quá khổng lồ, vẻn vẹn chỉ là nửa người trên, cũng đã đem toàn bộ bầu trời hoàn toàn bao trùm ở trong chốc lát. Cổ phát ma âm vang lên, nhiếp hồn và phách. Vô số thượng cổ hung thú chống rông xuất hiện, đối tôn này ma thần làm thần phục trạng. Khí vận chi long, niết bàn vượng hoàng, càng là tùy ý vần quanh. Một cỗ tựa là hủy diệt khí tức, triệt để quét sạch toàn trường. Ở đây cực nguyệt các chúng thần nhóm nhau ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem một màn này trong cảnh. Bọn hắn ánh mắt ngốc trệ, đối mặt cái này không thể địch nổi đối thủ, không có chút nào nửa điểm lòng phản kháng. Thậm chí, trực tiếp tại chỗ quỳ xuống, khẩn cầu tha mạng. Hèn mọn sao? Xì nhục sao? Không, chỉ cần có thể sống sót, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Hàn Nguyệt Tịch cũng không nhịn được mở to hai mắt, dù là tôn này ma thần cũng không có đang nhìn mình, nhưng Y Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được, kia cũng có thể xương cực hạn uy áp. Trong lòng tựa hồ chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là thần phục. Chỉ có thần phục mới có một chút hy vọng sống. Bằng không đợi lại mình, chỉ có hủy diệt. Đây chính là thế giới song song bên trong, Diệp Vũ lực lượng sao? Đến cùng là tu vi gì? Thần quân cảnh, vẫn là trong truyền thuyết thần tôn cảnh. Đơn giản để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đứng tại phía trước nhất cực nguyện các bát trưởng lão Đỗ Mưa, không nói một lời, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trên. Trong mắt cảm xúc phi thường phức tạp, không hiểu, mê mang, chất vấn, vừa đi vừa về giao toa. Tại cái này thời kỳ mấu chốt, lão cẩu cẩu lãng đồ thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Chư bị ổn định tâm thần, kia bất quá đều là Diệp Vũ làm ra huyễn tưởng thôi. Phá vọng mà sinh, đánh nát huyễn cảnh. Nghe được lời nói này, ma thần cũng không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng chúng quanh hung thú hư ảnh lại giận tím mặt, hướng về phía dưới chúng thần gào thét. Bởi vậy chỗ nhắc lên kinh khủng khí lãng, nửa điểm đều không giống như là huyễn tượng. Đem vốn là muốn phản kháng chúng thần lại lần nữa chấn nhất rồi. Nhưng chung quy là có chút gan lớn thần tộc. Một lớn thần cảnh quỷ thần nắm chặt trường thương trong tay, hướng về không trung tôn này to lớn ma thần mau chóng đuổi theo. Chỉ là huyết thuật, lão tử cũng không sợ ngươi. Cái này cáo kỉnh gào thét, phản phất nối liền trời đất. Ở đây tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này chim đầu đàn đến cùng sẽ là cái gì kết cục. Mà cảnh tượng kinh khủng này, đến cùng phải hay không huyết thuật. Một giây sau, đáp án xuất hiện. Hai con thượng cổ hung thú đem vị này quỷ thần trên không trung tại chỗ rào sát. Mà cái sau trường thương trong tay, cũng từ không trung rơi xuống, xuyên thấu một con yêu thần cái đuôi. Đương cực hạn thống khổ cảm giác đánh tới, yêu thần bi thống tiếng gào thét, phản phất là một tiếng hiệu lệnh, khiến cho ở đây chúng thần trong nháy mắt tỉnh ngộ. Đây không phải huyễn thuật, mà là chân thực tồn tại kinh khủng ma thần. Cậu lãng đồ, ta rồng ngươi ngựa. Ở đây vượt qua tám thành thần tộc, đều ở trong lòng bắt đầu ân cần thăm hỏi đầu này lão cậu. Bao quát thất trưởng lão Trần Quang Cự, hắn nhìn xem chúng thần nhao nhao chạy trốn thân ảnh, cũng nghĩ gia nhập trong đó, nhưng nhìn thấy ngay phía trước bát trưởng lão Đỗ Mưa vẫn đứng tại chỗ, lập tức mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này tiếng lòng truyền âm nói, lão bác, khủng bố như thế ma thần khí tức, có thể là thần quân cảnh hậu kỳ, thậm chí thần tôn cảnh. Chúng ta thế không bằng người, trước tạm thời tránh mũi nhọn đi. Đỗ Mưa không quay đầu lại, khẽ lắc đầu. Là lạ, phi thường là lạ. Ta có thể cảm nhận được, đây cũng không phải là lạ huyễn thuật, nhưng Y Nguyên cảm thấy có nhiều chỗ vô cùng không hợp lý, ta muốn tìm kiếm đáp án. Nghe được lời nói này, Trần Quang Cự cả người đều tê. Biết Đỗ Mưa ra hỏa này đầu sắt, nhưng không nghĩ tới sắt như thế triệt để. Ngươi không đi đúng không? Vậy ta đi. Căn cứ cẩn thận trí thượng nguyên tắc, Trần Quang Cự thừa dịp loạn ly đi. Tự nguyện các cái khác chúng thần cũng muốn thoát đi nơi này, nhưng bọn hắn liền không có vận tốt như vậy. Vô số hung thú hư ảnh từ trên trời giáng xuống, chính thức bắt đầu săn giết thời khắc. Chương 1238, quả hồng, liền phải bóp mềm chương 1238, quả hồng, liền phải bóp mềm tại nơi hẻo lánh bóng ma bên trong, lão cẩu cẩu lãng đồ lặng lặng nhìn trước mắt đây hết thảy, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Làm sao lại như thế? Không có khả năng, không nên a. Căn cứ tình báo bên trên miêu tả, Diệp Vũ tuyệt đối chính là cái chủ nghĩa hình thức không thể nghi ngờ. Bày ra đủ loại dị tượng, cũng toàn bộ đều là huyễn thuật thôi. Làm sao hiện tại đánh mặt tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này thật sự là trong truyền thuyết thần giới trí cường giả? Đang lúc lao cẩu cẩu lãng đổ suy tư thời khắc, mười mấy đầu kinh khủng hung thú hướng về chính mình sở tại địa phương chạy nhanh đến. Đương phía trước nhất hung thú một dưới bước tới, hết thảy chung quanh triệt để vỡ vụn ra, đá vụn văng khắp nơi, đánh vào lao cẩu cẩu lãng đổ thần bảo phía trên. Nếu không phải vừa mới tránh kịp thời, mình ít nhất cũng là trọng thương. Đồng thời, cũng là giờ khắc này, hắn cũng hoàn toàn xác định, đây hết thảy đều không phải là huyễn thuật, Diệp Vũ chính là trí cường giả tới giả heo ăn thịt hổ. Ghê tởm hỗn đản, em đẹp chơi loại này tiết mục làm gì? Thật sự như vậy có ý tứ? Lão cẩu cẩu lãng đồ mặt lộ vẻ khó xử, nhưng trong lòng thì mười phần nghi hoặc. Vì cái gì mình nhận tàng tốt như vậy, lại không có bất kỳ cái gì thần lực ba động, đám hung thú này đến cùng là thế nào phát hiện mình? Vấn đề này kỳ thật vô cùng đơn giản. Đó chính là lão cẩu cẩu lãng đồ trên đỉnh đầu thần phục giá trị bán hắn. Nên nói không nói, Diệp Vũ lần này thật là thu hoạch xấu rồi. Đương đặc hiệu hoàn toàn mở ra thời điểm, ở đây đại bộ phận thần tộc trên đỉnh đầu đều xuất hiện màu đỏ thần phục giá trị, nhưng lại cũng không như trong tưởng tượng nhiều lắm. Rất hiển nhiên, cái này toàn bộ đều là bởi vì lão cẩu cẩu lãng sách tranh mình là huyễn thuật, cho nên chúng thần trong lòng e ngại cũng không nhiều. Thẳng đến bây sau, tên kia lớn thần cảnh vị thần vẫn lạc, là một cái cự đại bất ngờ. Phải biết, Diệp Vũ đã có được thiên thần cảnh tu vi, mà lại đại đạo của hắn chính là đặc hiệu chi đạo. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khống chế tự thân đặc hiệu đến công kích người khác. Bởi vậy, xử lý một cái lớn thần cảnh quỷ thần cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. Nếu là tới là cái thiên thần cảnh cường giả, như vậy Diệp Vũ căn bản là không có cách biểu hiện như vậy tùy ý. Có thể không độc hữu ngẫu, chính là bởi vì tiện tay chém giết tên này quỷ thần, để ở đây tất cả mọi người ý thức được, đây hết thảy cũng không phải là huyễn thuật, mà là chân thực tồn tại. Cho nên đỉnh đầu bọn họ bên trên số lượng bắt đầu điên cuồng loạn động. Ngay sau đó toàn bộ tràng diện đều loạn. Chúng thần nhóm đều muốn đi đường. Nếu là đặt ở trước đó, bọn hắn chạy cũng liền chạy, tốt nhất toàn bộ đều chạy, cũng coi là mình có thể vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng hiện nay, Diệp Vũ một cái đều không muốn để cho bọn hắn rời đi. Chỉ vì thẳng đến vừa mới Diệp Vũ mới đột nhiên phát hiện, vẹn vẹn chỉ là hiện ra đặc hiệu dị tượng, để chúng thần nhóm cảm thấy e ngại, dạng này là không cách nào trình độ lớn nhất kích phát ra thần phục giá trị. Chỉ có đương tử vong uy hiếp bao phủ bọn hắn, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Cũng tỉ như hiện tại, dùng hung thú hư ảnh theo đuổi kích chúng thần. Bọn hắn tại cảm nhận được tùy thời tùy chỗ cũng có thể sẽ chết, cho nên trên đỉnh đầu thần phục giá trị bắt đầu tăng gấp bội gia tăng. Có lẽ đây mới là lần này mộng cảnh chân chính mở ra phương thức. Ai, tỉnh ngộ chậm, nếu là sớm một chút biết đạo lý này, chỉ sợ hiện tại mình hẳn là đều bước vào cổ thần cảnh đi. Nhưng hối hận là thế gian vô dụng nhất sự tình. Diệp Vũ muốn làm, chính là nắm chắc lập tức. Hắn rất thông minh, vì không cho thần tộc quá nhanh phát hiện sơ hở, đối với Đỗ Mưa, Trần Quang, cự loại này cứng giả, hắn căn bản liền không an bài hung thú đi trêu chọc. Ngược lại ai cảnh giới càng thấp, càng đi làm ai. Bóp quả hờ mềm. Đúng à, là như thế này không sai à, chỉ cần hữu hiệu quả, Diệp Vũ không ngại một mực bóp quả hờ mềm. Cứ như vậy, hiệu quả là hết sức rõ ràng. Mẹn mẹn nửa nén hương thời gian, Diệp Vũ liền thu tập được hải lượng thần phục giá trị, cùng đem nó toàn bộ hối đoái thành tu vi. Rất nhanh liền ngay cả phá hai cảnh, đặt đến tiên thần cảnh hậu kỳ. Cũng bởi vậy chú ý tới trong bóng tối một chuỗi thần phục giá trị, mặc dù nhìn qua nơi đó không có cái gì, nhưng khẳng định là có dấu người. Dù sao này chuỗi khiêu động số lượng là sẽ không đặt người. Thế là Diệp Vũ liền an bài hung thú quá khứ làm việc. Không có nghĩ rằng, vẫn thật là đem lão cẩu cẩu lãng đồ cho nổ ra. Hắc, lão tiểu tử này nguyên lai tại cái này a. Vậy cũng chớ đi. Trước dùng hung thú cuốn lấy hắn chờ lúc nào mình tu vi đột phá đến kim thần cảnh thời điểm, trực tiếp thuận tay đem nó xử lý được. Còn có thể thuận tiện đem huyền bá vệ thiên phủ cho cầm bể, cớ sao mà không làm đâu. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không có đem tất cả lực chú ý đều đặt ở lão cẩu cẩu lãng đồ trên thân. Hắn càng để ý, vẫn là đứng tại phía trước nhất Đỗ Mưa. Vị này cực nguyệt các bát trưởng lão tuyệt đối là cái cự đại uy hiếp. Phải biết, người này thế nhưng là thực sự thần quân cảnh cường giả, thực lực cường đại, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép chính mình. Đối với gia hỏa này, Diệp Vũ cảm thấy rất đau đầu. Đỗ Mưa vẫn đứng tại phía trước nhất, nếu như nói, một mực không an bài hung thú đi tìm hắn, hắn khẳng định sẽ phát hiện điểm đáng ngờ. Nhưng nếu là an bài hung thú đi làm hắn, khẳng định như vậy lại sẽ bị hắn tại chỗ làm nát. Bởi vậy, Diệp Vũ cảm thấy rất là khó giải quyết, nên xử lý như thế nào đâu? Vấn đề này cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, Diệp Vũ liền đem nó ném sau. Chỉ vì Đỗ Mưa ra hỏa này, đã giơ lên đao trong tay, hiển nhiên là chuẩn bị muốn động thủ. Loại người này, tinh khiết chính là tên điên a. Phải biết, bình thường thần tộc đối mặt mình như vậy dị tượng, không nói dọa đến dũng khí hoàn toàn không có, tối thiểu nhất cũng phải trốn tránh. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cứng rắn. Là bởi vì thời gian quá dài bất động ngươi, bị ngươi phát hiện ra điểm đáng ngờ đi. Nô, hẳn là dạng này. Thần quân cảnh cường giả lực lượng, Diệp Vũ khẳng định là không ngăn nổi. Nhưng hắn thật không muốn bị một đao chém nát, kết thúc giấc mộng này. Cho nên chỉ có thể lần nữa vận dụng giả chi đạo. Diệp Vũ tâm niệm vừa động, hung thú chậm rãi lùi bước, không trung to lớn ma thần chậm rãi mở miệng nói, tốt, dừng ở đây đi. Ta cùng tự nguyện các chủ trước đó từng có một đoạn nguồn gốc, đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, người khác sẽ nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta có thể thả các ngươi một con đường sống, nhưng này đầu lão cẩu nhất định phải lưu lại. Đỗ Mưa, ta biết ngươi không phục. Ta có thể cho ngươi một lần toàn lực xuất đao cơ hội, để ngươi nhìn xem, ngươi ta ở giữa chênh lệch đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Tại thần lực tác dụng dưới, lời nói này giống như lôi đình, vang vọng tại mỗi cái thần tộc bên hai. Cự nguyệt các chúng thần lập tức lộ ra sống sót sau hai nạn vui sướng. Trái lại lão cẩu thì là mặt xám như cho. Đỗ Mưa mỉa mai cười một tiếng. Hắn thấy, đây bất quá là Diệp Vũ đang cố lộng huyền hư thôi. Bất quá cũng chưa dự định nói thêm cái gì, bởi vì một đao xuống dưới, hết thảy đều sẽ kết thúc. Chương 1239, đây chính là các ngươi thần minh phong cách làm việc. Chương 1239, đây chính là các ngươi thần minh phong cách làm việc. Trong chốc lát, trung quanh thần lực giống như thủy triều hướng về Đỗ Mưa hội tụ. Trong tay quỷ đầu đao phát ra trận trận đao minh, lại thanh âm càng lúc càng lớn. Không hề nghi ngờ, Đỗ Mưa đây là tại hội tụ đạo thế. Đã ngươi nói để cho ta một kích toàn lực, vậy ta liền toàn lực cho ngươi xem. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng không có chút nào quấy rầy hắn ý tứ, tại ma thần trước người đứng lơ lửng trên không, lặng lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Thấy cảnh này chẳng cảnh, lão cẩu cẩu lãng đồ muốn lặng yên chạy đi. Hắn biết rõ, mình cùng Vô Lượng Điện có khúc mắc, mà lại vừa mới còn tưởng là lấy mặt của nhiều người như vậy, mắng Diệp Vũ là cái hồ giấy. Bởi vậy, đối phương ghi hận trong lòng, duy chỉ có giữ hắn lại đến. Cái này tất nhiên là muốn động sát tâm. Cho nên, một khi Đỗ Mưa một đao kia chạm bất tử Diệp Vũ, như vậy tiếp xuống chết nhưng chính là mình. Loại tình huống này, lão cẩu há có thể không chạy. Nhưng vừa muốn quay người, xung quanh liền bị hơn 10 người cực nguyệt các thần tộc vây. Giữa bọn hắn, không thiếu có kim thần cảnh cường giả. Lại thêm nhân số ưu thế, lão cẩu tại chỗ liền bị nhốt không thể động đậy. Cái này khiến hắn rất là khó hiểu, lúc này tò mò hỏi, "Các vị đạo hữu, các ngươi làm cái gì vậy a? Đừng quên, chúng ta đều là cực nguyệt các người." Nghe được câu này, hơn 10 người thần tộc lập tức bắt đầu cười lạnh. "Hỏi chúng ta muốn làm gì? Hỏi trước một chút chính ngươi đi, có phải hay không chuẩn bị đi đường? Người ta thượng thần chỉ mặt gọi tên muốn ngươi lưu lại, lúc này, ngươi chạy, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ngươi đến ngoan ngoãn nghe lời lưu lại." "Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Còn có, ngươi cũng đừng chúng ta, người cùng chúng ta không giống, ngươi chính là tam trưởng lão một con chó, cũng không có cử hành qua chính thức nghi thức nhập môn, ngay cả cực nguyện các lệnh bài đều không có. Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi là người của thần minh?" Nghe những này thần tộc châm chọc khiêu khích, lão cẩu cẩu lãng đồ kém chút không có ngay tại chỗ bị tức nổ. "Được rồi, hợp lấy các ngươi vì sống sót, liền không phải buộc để cho ta lưu lại đưa ngươi. Còn nói đừng chúng ta." "Cam." Tại Diệp Vũ trước khi đến, liên liên trưởng lão nhóm đều là mở miệng một tiếng tiên sinh kêu chính mình. Hiện tại có việc, liền lập tức phân rõ ràng giới hạn. Đây chính là các ngươi cực nguyện các người phong cách làm việc. Quá tức giận. Cẩu lãng đồ liều mạng dễ dùa hai lần, muốn tránh thoát chung quanh trói buộc, đi thẳng một mạch. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công. Hắn đánh giá thấp những này cực nguyện các thần tộc thực lực, càng đánh giá thấp hơn bọn hắn muốn sống sót quyết tâm. Kia từng cái a, thật là mau đủ sức lực tại khốn hắn. Lao cẩu cẩu lãng đồ muốn giận mắng bọn này đồ đần. Có thần lực đi đối phó Diệp Vũ a. Đến nhằm vào ta tính chuyện gì xảy ra? Nhưng lời nói này cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Dù sao những người này đối Diệp Vũ sợ hai đến tận xương thủy, so sánh dưới, mình không có chút nào bất cứ khả năng uy hiếp gì, cho nên mới sẽ bị như thế nhằm vào. Lao cẩu cẩu lãng đồ ngửa mặt lên trời thét dài, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Mình cả đời làm việc cẩn thận, thờ phụng cẩu chi đạo, thậm chí phi thường kiên định tán đồng một câu, cẩu đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Theo lý thuyết là như thế này không sai a. Lao tử chịu chết nhiều người như vậy, nhịn đến có thể thành công cầm xuống Huyền Bá Vệ Thiên Phủ. Vì gia tăng cảm giác an toàn, thậm chí không tiếp đi cho cực nguyện các trưởng lão đương chó. Không phải liền là đổ một phần cảm giác an toàn mà. Không nghĩ tới, hiện tại rơi vào như thế một cái kết cục, đúng làm địa mai a. Hiện tại hy vọng duy nhất, cũng chỉ có thể chờ đợi bắt trưởng lão Đỗ Mưa có thể một đao đem Diệp Vũ chém giết. Nhưng khả năng này thực sự quá nhỏ. Nhìn Diệp Vũ kia chắc chắn bộ dáng liền biết, gia hỏa này khẳng định có lấy 10 phần lòng tin. Nghĩ tới đây, cậu lãng đồ lần nữa thở dài một tiếng. Mà tại trung quanh hắn, hơn 10 người cực nguyện các thần tộc vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sợ cậu lãng đồ tìm cơ hội đi đường. Nơi này phát sinh hết thảy đều bị đối Hàn Nguyệt Tịch nhìn rõ rõ ràng. Vì cái gì những này cực nguyện các thần tộc nhóm không chạy trốn đâu? Là bởi vì không muốn sao? Hàn Nguyệt Tịch hơi nhíu lên lông mày, ngay sau đó rất nhanh liền phát hiện chân tướng sự tình. Chỉ thấy chung quanh bốn phương tám hướng đều ẩn giấu đi thượng cổ hung thú thân ảnh. Cũng chính là bởi vậy mới chấn nhiếp cực nguyện các những này thần tộc nhóm. Diệp Vũ là cố ý dùng loại phương thức này đến bức bách đối phương cưỡng ép coi chừng lao cầu sao? Hàn Nguyệt Tịch ngẩng đầu nhìn về phía không trung đạo thân ảnh kia, có chút meo cặp mắt lại. Cái này nam nhân mình càng phát ra có chút xem không hiểu. Mà vừa lúc này, Đỗ Mưa cũng rốt cục tích xúc tốt đao thế, một tay cầm đao hướng về phía trước. Ở xung quanh hắn, không gian có loại không hiểu xé rách cảm giác. Một đao kia, ta đặt tên là quý nhất. Vạn vật quý nhất, chư thần quý nhất, thiên hạ quý nhất. Vô luận đối diện là cái gì, ta đều khiến cho hóa thành hư vô. Đây là ta gần nhất cảm ngộ ra thần thuật, một mực không có đối với bất kỳ người nào sử dụng qua, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Đỗ Mưa nói xong, trong tay trung phẩm thần khí quỷ đầu đao đột nhiên vỡ nát ra. Ngay sau đó, mảnh vỡ thức lưỡi đao cũng không rơi trên mặt đất, mà là vờn quanh tại quanh thân, rất gần cùng chi đồng hóa. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người đều có loại thần kỳ cảm giác. Đỗ Mưa chính là đao, đao chính là Đỗ Mưa. Hắn lại đem thần khí cùng mình thân thể cộng đồng luyện hóa. Tên điên, thật sự là một người điên. Nhìn ra một ít môn đạo thần tộc, lúc này lộ ra vẻ phức tạp. Bất quá giận mắng về sau, càng nhiều thì là bội phục. Ngay cả mình đều luyện, thật là một cái ngoan nhân a, người bình thường không làm được. Theo Đỗ Mưa chậm rãi nâng tay phải lên, một đạo ánh đao màu đen trống rông xuất hiện. Không gian chung quanh giống như nước gợn nhộn nhạo lên. Lưỡi đao chỗ hướng, thế không thể đỡ. Trong chớp mắt cũng đã đi tới tôn này to lớn ma thần trước mặt. Không gian chung quanh đã vỡ vụn không còn hình dáng, ngay cả ma thần thân ảnh cũng nhận ảnh hưởng. Nhưng này song con ngươi màu vàng nóng vẫn như cũ sáng tỏ vô cùng. Mắt thấy ma thần có vỡ vụn khả năng, ở đây tất cả thần tộc lập tức ngừng thở, mắt không chấp nhìn về phía trước. Kỳ tích thật sẽ xuất hiện sao? Nhất là lão cẩu cẩu lãng đổ càng là vô cùng kích động. Chỉ cần Đỗ Mưa có thể thắng hạ trận chiến đấu này, như vậy hắn cũng không cần chết. Cho nên bắt trưởng lão, ngươi phải cố gắng lên a. Đối diện Hàn Nguyệt Tịch thì nhịn không được nhíu mày. Kia một đạo quá mức lăng liệt, thậm chí mang tới từng tia đạo ẩn, sát thực không ai cả nổi. cuối cùng vẫn là Diệp Vũ quá mức khinh thường sao? Nếu là có thể sớm động thủ, không cho Đỗ Mưa xúc tích lực lượng cơ hội, có lẽ hết thảy đều sẽ cải biến. Chỉ có thể, không có nếu như a. Khi tất cả người đều cho rằng Diệp Vũ có thể sẽ lạc bại thời điểm, Đỗ Vũ thần sắc lại trở nên càng ngưng trọng thêm. Chương 1240, một hơi kim thân chương 1240, một hơi kim thân không, không phải là dạng này. Tại Đỗ Mưa suy nghĩ bên trong, sử xuất quy nhất về sau, lẽ ra vạn vật tịch diệt. Chỉ dựa vào đao cương, cũng đủ để đem tôn này ma thần hư ảnh chém vỡ, sau đó lấy đao mang giết Diệp Vũ. Nhưng vì cái gì cho tới bây giờ, ma thần hư ảnh đều đã bắt đầu bóp méo, như cũng không có vỡ nước vết tích đâu. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Đỗ Mưa tại Diệp Vũ trên mặt, không nhìn thấy bất luận cái gì thần sắc hốt hoảng. Cái này quá không bình thường. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này còn có chuẩn bị ở sau? Đang lúc Đỗ Mưa suy tư thời điểm, Diệp Vũ xuất thủ. Vẹn vẹn chỉ là một tay đứng ở trước người, không có chút nào bất luận cái gì đạo ấn thủ thế, lại làm cho hắn cùng không trung tôn này ma thần tách ra lấp lánh kim sắc quang mang. Đây là đen trắng thế giới bên trong lần thứ nhất xuất hiện khác nhan sắc. Quang mang chi lấp lánh, để cho người ta căn bản là không có cách mở hai mắt ra, chỉ có thể theo bản năng đưa tay ngăn tại trước mắt. Bất quá, con mắt nhìn không thấy, thanh âm trung quy là có thể nghe thấy. Lưỡi đao vỡ nát thanh âm, phá lệ vang dội. Là Đỗ Mưa đao nát sao? Đương ý nghĩ này bắt đầu sinh sau khi đi ra, ở đây tất cả thần tộc đều là toàn thân run lên. Lúc này, quang mang cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Bọn hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía trước, chỉ gặp hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Diệp Vũ vẫn là lăng không với thiên, to lớn ma thần vẫn như cũ chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Vừa mới vặn vẹo không gian cũng biến mất không thấy gì nữa. Liên phảng phất chuyện lúc trước đều vẹn vẹn chỉ là ảo giác mà thôi. Các loại, tựa hồ không phải huyễn cảnh. Lúc này, ở đây thần tộc đều đem lực chú ý tập trung đến Diệp Vũ dưới chân. Chỉ gặp nơi đó thật nhiều vỡ tan lưới đao, hiếm nát vô cùng. Bịch. Một cái trầm muộn thanh âm hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chỉ gặp Đỗ Mưa cả người quỳ ở trên mặt đất bên trên, khóe miệng chảy ra từng tia kim sắc máu tươi. Trên mặt làn da giống như vỡ vụn pha lê, xuất hiện trận trận dạng nước đường vân. Hiển nhiên, đem thần khí cùng thân thể luyện hóa cùng một chỗ tệ nạn xuất hiện. Dạng này quả thật có thể phát ra sẽ 120 uy lực. Nhưng tương tự, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Quỷ đầu đao vỡ vụn, để Đỗ Mưa thân thể cũng gần như vỡ vụn. Nếu không phải mạnh mẽ dùng thần lực bức chắc, nói không chừng hắn hiện tại liền chỉ còn lại một sợi thần hồn. Giờ này khắc này, Diệp Vũ mừng rỡ trong lòng. Tại trong tầm mắt của hắn, ở đây tất cả thần tộc trên đỉnh đầu xuất hiện lần nữa tinh hồng số lượng. Đợt thứ hai thần phục giá trị tiếp tục thu hoạch. Mặc dù ít đi rất nhiều, nhưng con muỗi cũng là thịt ta. Không sai, vừa mới sở dĩ có thể ngăn trở Đỗ Mưa quý nhất, chính là Diệp Vũ sử dụng ngộng cảnh kỹ năng chủ động, một hơi kim thân. Có thể tại một hơi ở giữa ở vào vô địch trạng thái dưới, chỉ bất quá khuyết điểm là thời gian cùn độ thật dài. Chỉ bất quá để Diệp Vũ không nghĩ tới chính là, đang thi triển một hơi kim thân về sau, không riêng mình không có nhận bất cứ thương tổn gì, còn thuận thế đem Đỗ Mưa cho bị thương nặng. Cái này thỏa thỏa là thêm phản chấn hiệu quả. Không nghĩ tới, còn có loại này ẩn tàng hiệu quả, đơn giản quá tốt rồi. Ngoại trừ làm lạnh lúc mọc ra điểm quá cao bên ngoài, cái khác đơn giản chính là hoàn mỹ. Chậc chậc chậc, có lẽ lần này mình khả năng còn sống. Đỗ Mưa trọng thương, đủ để chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người, đến lúc đó hắn tất nhiên muốn dẫn lấy người đi đường đâu. Mà chính Diệp Vũ, liền có thể mang theo lão cẩu cẩu lãng đồ thật cao hứng đi tìm Tạ Bất Ngữ, cho nàng một kinh hỉ. Hết thảy đều đem vô cùng thuận lợi. Như thế tử cục đều có thể là bạn, mình thật đúng là một thiên tài a. Diệp Vũ tâm tình thật tốt, lúc này cao giọng nói ra, hiện tại ngươi biết giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch sao? Đỗ Hạt Mưa một chút đầu, dãy rủa đứng dậy. Động tác không chỉ có cực kỳ cứng ngắc, thậm chí còn gây nên trên người vết dạng trở nên càng hơn vân. Cái này chính là thần tôn cảnh lực lượng sao? Đỗ Mưa một câu, để ở đây thần tộc một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới, Diệp Vũ lại là thần tôn cảnh sao? Nghĩ đến cũng là, bát trưởng lão Đỗ Mưa đã sớm là thần quân cảnh tồn tại. Hắn đang toàn lực một kích phía dưới, chẳng những không hề tác dụng không nói, về sau còn đem kỳ phản vệ đến tại chỗ trọng thương. Đây không phải thần tôn cảnh, còn có thể là cái gì? Lão cẩu cẩu lãng đổ trước mắt, ngất đi tại chỗ. Hắn có thể tiếp nhận địch nhân là cường giả sự thật này, nhưng nếu như địch nhân là thần tôn cảnh, hắn không tiếp thụ. Bị loại kia tồn tại để mắt tới, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển đều là vô dụng a. Cho nên lão cẩu cẩu lãng đổ liền chạy trốn tâm tư cũng không có. Diệp Vũ đem những người này ánh mắt tuyệt vọng thu hết vào mắt, nhưng lại cố ý không có trả lời Đỗ Mưa vấn đề. Thần tôn cảnh, đây chính là chính ngươi coi là, ta cũng không có nói chính ta là. Thỏa thích não bổ đi. Ta hy vọng ngươi có thể đem ta uy danh truyền khắp toàn bộ cực nguyệt cát, đến lúc đó để bọn hắn trông thấy ta về sau, liền trực tiếp dâng lên thần phục giá trị. Kiệt kiệt kiệt. Khu khu, có chút suy nghĩ nhiều quá. Diệp Vũ phất ống tay áo một cái, nhàn nhạt nói ra, tốt, các ngươi tất cả cút đi, lão cẩu cẩu lãng đồ lưu lại. Nghe vậy, cực nguyệt cát chúng thần như được đại xá, vội vàng hô to, đa tạ thượng thần, đa tạ thượng thần. Kia từng cái cảm ơn đái đức bộ dáng, thật có thể nói là tràn đầy trâm trọng tính. So đây càng trâm trọng, còn có trên mặt đất hôn mê lão cẩu cẩu lãng đồ. Hả? Các loại. Đỗ Mưa ra hỏa này làm sao không đi? Diệp Vũ nhìn không được hơi nhíu lên lông mày, lạnh giọng hỏi, ngươi đi không được sao? Đỗ Mưa lắc đầu, dùng một loại tự giễu ngữ khí nói ra, ta trạng thái này, coi như đi thì có ý nghĩa gì chứ? Đạo tâm vỡ vụn, đao thế sụp đổ, không có thẳng tiến không lùi dũng khí, ta đời này đều chú định không cách nào lại hướng về phía trước phóng ra một bước. Diệp Vũ đột nhiên chấn động. Các loại, làm sao nghe lời nói này ý tứ, có chút không đúng lắm đâu. Gia hỏa này có phải hay không có chút muốn chết rồi? Đỗ Mương ngước đầu nhìn lên Diệp Vũ, tiếp tục nhẹ giọng nói ra, ta lập chí trở thành thần tôn cảnh cường giả, nhưng bây giờ xem ra, không làm được. Cùng sống tạm lấy trở về làm một tên phế nhân, còn không bằng để cho ta chết dưới tay ngươi. Dạng này, tối thiểu cũng coi là chết tại công kích con đường lên. Hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta tâm nguyện này. Nói, Đỗ Mưa chậm rãi đưa tay, một thanh trường đao hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đem nó cầm thật chặt, mặt hướng Diệp Vũ, chuẩn bị phát động sau cùng công kích. Gặp tình hình này, Diệp Vũ đội vàng giơ tay lên nói, chậm đã. Đỗ Mưa, ngươi không thể cái dạng này, tương lai là có hy vọng, chết là không có tiền đồ nhất hành vi. Mà lại ta vừa mới đều đã nói qua, ta cùng nhà ngươi các chủ có một đoạn nguồn gốc, ta không muốn giết ngươi à? Bởi vì cái gọi là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Dù cho là Đỗ Mưa bản thân bị trọng thương, nhưng người ta vẫn như cũng là thần quân cảnh cường giả. Mà kỹ năng một hơi kim thân ngay tại làm lạnh bên trong, vậy hắn một đao xuống dưới, mình khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, bị buộc rơi vào đường cùng, Diệp Vũ chỉ có thể vội vàng mở miệng, muốn tỉnh lại hắn, cầu sinh hy vọng. Nhưng hiển nhiên, Đỗ Mưa là một cái phi thường cố chấp gia hỏa. Xin đừng nên cự tuyệt ta được không, thượng thần? Ta muốn chết tại công kích trên đường, đây là một cái đao khách cuối cùng kết cục. Diệp Vũ thật rất muốn nói một câu về mẹ ngươi, nhưng không đợi hắn mở miệng, phía sau Hàn Nguyệt Tịch sẽ đưa lên thần trợ công. Diệp Vũ, cho hắn một cái thể diện vẫn là đi. Đạo tâm sụp đổ, thân thể vỡ vụn, hắn coi như trở về, cũng chưa chắc có thể sống xuống dưới. Cùng mất ước chết tại phúc địa trong động tiên, còn không bằng chết trong chiến đấu. Chương 1241, Đỗ Mưa điệu nhảy cuối cùng. Chương 1241, Đỗ Mưa điệu nhảy cuối cùng tĩnh, tiên tĩnh như chết. Diệp Vũ dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt Tịch. Không xong thật sao? Hiện tại Hồng Chân Thành không tại, lại xuất hiện một cái ngươi. Đưa ta cho hắn thể diện. Đại tỷ, ngươi là thật không có làm rõ ràng tình huống hiện tại a? Không phải ta có muốn hay không cho hắn thể diện, mà là hắn có thể hay không để cho ta sống xuống tới. Thần quân cảnh cường giả trước khi chết đưa ra cuối cùng một đao, có lẽ không có đỉnh phong thời kỳ một kích toàn lực mạnh, nhưng muốn chém giết một thiên thần cảnh thần tộc, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Cho nên, Đỗ Mưa một đao kia không thể đưa, tuyệt đối không thể đưa. Đưa coi như toàn xong. Diệp Vũ có chút ghé mắt, lạnh giọng quát, nam nhân nói chuyện, nữ nhân không cho ngươi xen miệng vào, cho ta trùng thực đợi. Nghe được câu này, Hàn Nguyệt Tịch lập tức sạm mặt lại. Theo bản năng muốn mở miệng phản bác, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, yên lặng hướng lui về phía sau lại hai bước. Không có cách, Hàn Nguyệt Tịch còn dự định một hồi mời Diệp Vũ hỗ trợ đâu. Bởi vậy tại cái này trong lúc mấu chốt, hắn nói thế nào thì thế nào đi. Bất quá thật có chút không nghĩ ra à, vì cái gì cơ bản nhất thể diện không cho người ta đâu. Vẹn vẹn chỉ là động động ngón tay đơn giản như vậy, rất khó sao. Ai, có lẽ đây chính là thần tôn cảnh cường giả cùng bình thường thần tộc khác nhau đi. Dù sao mình lý giải không được. Mắt thấy Hàn Nguyệt Tịch lựa chọn ngậm miệng không nói, Diệp Vũ thở dài một hơi. Không có đổ thêm dầu vào lửa, hiện tại chỉ cần giải quyết cái này cố chấp chứng là được rồi. Diệp Vũ ổn định tâm thần, thiện tay quan bế đặc hiệu. Trong chốc lát, trên bầu trời to lớn ma thần không còn sót lại chút gì, cái khác thượng cổ hung thú cũng hóa thành cho tàn. Giữa thiên địa sắc thái một lần nữa trở về, không còn là màu trắng đen điều. Hết thảy phảng phất đều khôi phục bình thường. Diệp Vũ quay lưng đi, cố ý không nhìn Đỗ Mưa. Trầm giọng nói ra, ta nói không giết ngươi, liền không giết ngươi, ngươi đi đi. Đi tìm nhà ngươi các chủ, ngươi còn có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Hạt giống tốt, không nên chết ở chỗ này. Diệp Vũ đang nói câu nói sau cùng thời điểm, cố ý để lộ ra quý tài cảm giác. Muốn để Đỗ Mưa một lần nữa giấy lên đối nhau hy vọng. Đừng hơi một tí tìm chết, dạng này thật không được. Nói thực ra, làm đối thủ, lão tử có thể làm được điểm này, đã là cực kỳ không dễ dàng. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng cho ta giả con bé a. Diệp Vũ nội tâm đang điên cuồng gào thét bên trong. Nhưng Đỗ Mưa rõ ràng là một cái vô cùng cường ngạnh cố chấp chứng. Diệp Vũ nói đều đã nói đến đây loại trình độ, hắn vẫn không có bất luận cái gì muốn từ nơi này còn sống rời đi suy nghĩ. Thậm chí còn nắm chặt trong tay dùng thần lực ngưng tụ trường đao, cố gắng nâng lên, chỉ phía xa Diệp Vũ. Ngươi không muốn giết ta, là chuyện của ngươi, ta muốn chết ở chỗ này, là ta sự tình. Không động thủ đúng không? Vậy tự ta đến. Nói, Đỗ Mưa tay trái nắm tay, đột nhiên đánh vào ngực của mình chỗ. Một ngụm kim sắc máu tươi phun ra, toàn bộ vẩy vào trường đao trong tay phía trên. Giờ khắc này, chuôi này lấy thần lực ngưng tụ trường đao phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không chỉ có triệt để thành hình, mà lại thân đao toàn thân kim quang chói mắt, cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Cảm nhận được sau lưng mãnh liệt thần lực ba động, Diệp Vũ đột nhiên quay người, bả vai có chút rung động. Vừa mới mặc dù thật sự là hắn quay lưng đi không sai, nhưng thần thức nhưng một mực tại trên thân Đỗ Mưa. Đối với cái sau vừa mới hành vi, nhìn thế nhưng là nhất thanh nhị sợ. Tên điên, thật sự là mẹ nó thuần tên điên a. Lấy tự thân tinh huyết đến rèn đúc vô thượng hung khí, cũng chỉ vì đưa ra cuối cùng một đao. Diệp Vũ cắn chặt hàm răng, đã bắt đầu chuẩn bị đường chạy. Nhưng Đỗ Mưa phảng phất đã sớm nhìn ra tâm ý của hắn, lúc này cổ tay rung lên, lấy tay bên trong trường đao triệt để khóa chặt Diệp Vũ khí cơ. Chỉ cần đối phương có bất kỳ dị động, liền sẽ tại chỗ một đao chém giết. Diệp Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, loại này bị để mắt tới cảm giác, thế nhưng là cực độ không thoải mái. Đỗ Mưa giữ tận cười nói, thượng thần, ta hết sạch tất cả tinh huyết, rèn đúc thành trôi này đao, uy lực tuyệt đối so đỉnh phong thời kỳ càng thêm cường đại. Cái này là ta cuối cùng khẽ múa, chắc chắn sẽ không để thượng thần thất vọng. Xem chiêu, không đợi Đỗ Mưa nói hết lời, Diệp Vũ liền trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, tên điên, ngươi có phải hay không có bệnh? Cho ngươi sinh lộ ngươi không đi, hết lần này tới lần khác nhất định phải muốn chết làm gì? Là sống lấy không tốt sao? Cái gì đau không đau, lão tử không muốn xem. Nói thật với ngươi đi, đao pháp của ngươi không chịu nổi một kích, đừng mỗi ngày miễn. phàm là có chút lòng xấu hổ, ngươi trực tiếp đi tự vẫn đi. Thật sự là phế vật. Để tay lên ngực tự hỏi, Đỗ Mưa cuối cùng khẽ múa, Diệp Vũ khẳng định là không tiếp nổi. Cho nên hắn liền bắt đầu kiếm tẩu thiên phong, muốn dùng ngôn ngữ đem nó bức lui. Đương nhiên, nếu là có thể nhất thời nghĩ quẩn, tại chỗ tự vận, vậy thì càng tốt hơn. Đối với thiên tài lớn nhất đả kích, chính là tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực phá hủy hắn. Cho tới nay, Đỗ Mưa đều cho rằng mình là nhất hiểu đao người. Đao pháp vô sự tự thông, uy lực vô tận. Chỉ dựa vào một cây đao, ngạnh sinh sinh từ nhân gian đi tới thần giới. Về sau lại đi đến cực nguyệt các thần minh trưởng lão vị trí bên trên. Cùng nhau đi tới, vô luận là ai, đều phải nhịn không được tán dương đao pháp của mình thông thần. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ vậy mà mắng hắn là cái phế vật. Đây thật là triệt để Đỗ Mưa lên cơn giận dữ. Hắn có chút túi đầu, thân hình phát run. Diệp Vũ rõ ràng bắt được chi tiết này, trong lòng đột nhiên vui mừng. Là thành công không? Diệp Vũ cũng không biết, Đỗ Mưa run rẩy cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ. Ngươi Diệp Vũ là so ta cảnh giới cao, thực lực so với ta mạnh hơn. Ta đánh không lại ngươi cũng là sự thật. Nhưng ngươi dựa vào cái gì nói đao pháp tán ác? Hôm nay, không chết không thôi. Đỗ Mưa giơ tay lên bên trong trường đao, mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một mặt chiều hồng. Thế gian không cho phép bất luận kẻ nào nói đao pháp của ta không chịu nổi một kích. Cái này âm thanh gào thét, vang vọng đất trời. Diệp Vũ con ngươi đột nhiên thu nhỏ. Cam. Nhục mạ thức bức lui phương pháp không chỉ có không có đạt hiệu quả, xem ra còn kích hoạt lên biên độ nhỏ mệnh ta không do trời ràng buộc. Đây không phải tinh khiết chơi thoát sao? Diệp Vũ lúc này làm xong phòng ngự tư thái, nhưng khi Đỗ Mưa một đao chém xuống thời điểm, trong chốc lát thiên địa yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng dị tượng, liền phảng phất vẹn vẹn chỉ là tiện tay vung lên, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng một giây sau, toàn bộ không gian đều bị triệt để xé rách. Một đạo nhìn không thấy bờ màu đen con đường liền xuất hiện ở phía trước. Đỗ Mưa trường đao trong tay lần nữa vỡ nát, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hào hẹn. Mà Diệp Vũ thì vẫn như cũng là đứng lơ lửng trên không, phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Hàn Nguyệt Tịch lại phát giác là lạ địa phương, đột nhiên trợn to hai mắt. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Diệp Vũ thân hình triệt để hóa thành một mịn, phiêu tán trên không trung. Gặp tình hình này, Đỗ Vũ nhẫn không ở mở to hai mắt, không thể tin nói, ta giết thần tôn cảnh cường giả. Ta giết thần tôn cảnh cường giả. Ha ha ha. Chương 1242, ta không nói, khổ tâm nhân sinh chương 1242, ta không nói, khổ tâm nhân sinh chúng quanh hình tượng triệt để vỡ vụn ra. Diệp Vũ đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước. Đỗ Mưa một đao kia, nhìn như thường thường vô thường, chỉ sợ chỉ có chân chính đối mặt người mới có thể nhất trực quan cảm thụ cố lực lượng kia, không cách nào địch nổi, tránh cũng không thể tránh. Để Diệp Vũ ngay cả nửa điểm thao tác không gian đều không có, thần quân cảnh lực lượng quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. Chết tại một đao kia phía dưới, không tính quá man, chỉ là đáng tiếc là mình đã dùng hết tất cả phương thức, cũng không thể sống sót. Ai? Một giây sau, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lần này mộng cảnh kết thúc. Ma linh 210 tuổi, thần linh 2 tuổi. Lần này mộng cảnh đánh giá hoàn mỹ, ngẫu nhiên thu hoạch được 2 phần mộng cảnh ban thưởng. 1. Mới thần cảnh hậu kỳ tu vi. 2. Một hơi kim thân. Đưa mộng cảnh lời bình đạt tới ưu tú trở lên, ngẫu nhiên cụ hiện 2 chuyển vật. 1. Thượng phẩm thần khí, Trảm Hồn. 2. Bị ma bạch sảng đạo lữ sổ tay. Theo thanh âm tiêu tán, một cỗ thần lực mênh mông tràn vào thể nội. Diệp Vũ tu vi chính thức bước vào mới thần cảnh hậu kỳ. Đồng thời, trong đầu cũng nhiều một hơi kim thân kỹ năng phương pháp sử dụng. Trên cơ bản cùng trong mộng cảnh đồng dạng, cũng đều là 1 tháng thời gian cùng độ. Quả thật có chút dài, nhưng là cái vô cùng thực dụng bảo mệnh giả chi đạo kỹ năng. Mở về sau, thật là một hơi vô địch. Ngay sau đó, một bản sổ tay xuất hiện tại Diệp Vũ trong tay. Chính là mị ma bạch sảng đạo lữ sổ tay. Phía trên rõ ràng ghi chép đạo lữ nhóm tính danh, tên thân mật, yêu thích, tâm sự phương thức vân vân. Có được bản này tin tức về sau, muốn đào bạch sảng gấp tưởng sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Thậm chí có thể giống như hắn, có được 3 cái thần quân cảnh cường giả làm tay chân chỗ dựa. Chỉ cần thành công, thỏa thỏa có thể ở tại thần giới bên trong đi ngang a. Nhưng Diệp Vũ cũng không tính làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thích cho bất luận kẻ nào có nổi. Đây là ranh giới cuối cùng. Nhưng dù vậy, Diệp Vũ vẫn không có ném đi bản này sổ tay, mà là đem nó để vào trong nhận chứa đồ, chuẩn bị đưa cho người hữu duyên. Nô, ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có kiện thượng phẩm thần khí, Trảm Hồn. Diệp Vũ ngắm nhìn bốn phía, không có dị dạng. Đây là đại biểu cho Trảm Hồn bị truyền tống đến Tạ Bất Ngữ trong tay sao? Ngạch, đặt ở nàng nơi đó cũng được. Dù sao một mực không cảm giác được khí linh, căn bản là không có cách kích hoạt thần khí lực lượng, cầm cũng không có gì đại dụng. Diệp Vũ khẽ lắc đầu, vừa định muốn dãy rủa đứng dậy, lại phát hiện một thanh đè xuống một cái quen thuộc hình dáng. Các loại Trảm Hồn làm sao lại ở cái địa phương này, mà lại biến thành trạng thái hư vô, chỉ có thể thuần dựa vào tìm tòi mới có thể đem cầm lên. Cái này rất là tốn sức mà a. Diệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem nó cầm trong tay, chăm chú nhìn một chút, cũng chờ tại nhìn cái tình mình. Hư vô Trảm Hồn ai cũng nhìn không thấy, chỉ có thể dùng tay nắm chặt. Hệ thống a, lần này ta thật muốn cho ngươi một cái xoa bình a. Ban thưởng liền ban thưởng đi, còn cố ý đem trạng thái hư vô Trảm xuống hồn cụ hiện ra, đây là cố tình sống mãi với ta. Vẫn là nói muốn chỉ vì ta đi tìm cắt lao một chuyến, để hắn cho ta một lần nữa xây xong. Nếu như là cái sau, độ khó hệ số sẽ rất lớn. Phải biết, mộng cảnh kết thúc về sau, nam thần là không có ký ức. Đến lúc đó chỉ là cho cắt lao giải thích, chỉ sợ cũng đến nửa ngày. Mà lại rất khó cam đoan hắn có thể hay không tin tưởng. Ai, cái này không tinh khiết cho ta thêm gánh vác sao? Diệp Vũ khẽ lắc đầu, lập tức nghĩ đến một cái chuyện trọng yếu phi thường. Tựa hồ lần này cho mộng cảnh kinh lịch, không có một cái nào cụ hiện đến mộng cảnh nữ chính trong tay a. Đây là vô cùng ít thấy sự tình đâu. Cùng lúc đó, còn có người vẫn như cũ dừng lại ở trong giấc mộng. Đỗ Mưa Tiếu Dung càng phát ra điên cuồng, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Nhưng Hàn Nguyệt Tịch lại hoàn toàn không để ý đến, chỉ là lặng lặng nhìn về phía trước. Vị trí kia chính là Diệp Vũ vừa mới đứng địa phương. Hiện nay, thay vào đó là một đầu màu đen vết nứt không gian. Mặc dù khe hở ngay tại theo thời gian trôi qua mà thu nhỏ, nhưng không cách nào phủ nhận là Đỗ Mưa vừa mới một đao kia uy lực. Nhìn qua hời hợt, không có gây nên bất luận cái gì dị tượng, nhưng kỳ thực có thể xứng tất sát một đao. Vạn hạnh chính là mình không cùng Diệp Vũ đứng tại cùng một cái tuyến bên trên, bằng không mà nói, nàng bây giờ cũng đem triệt để tiến vào trong luân hồi. Nhưng quay đầu suy nghĩ lại một chút, làm sao vẫn cảm thấy có điểm lạ đâu. Thần tôn cảnh cường giả, chỉ đơn giản như vậy bị giết, hoàn toàn không phù hợp logic, liền nửa điểm bảo mệnh kỹ năng đều không có thật sao? Đang lúc Hàn Nguyệt Tịch suy tư thời khắc, Đỗ Mưa tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng. Hắn cau mày, sững sờ nhìn về phía trước, lập tức rất nhanh tự giễu nở nụ cười, cũng đưa tay chỉ hướng hôn mê lão cẩu. Nhưng mà, còn không có đợi Đỗ Mưa mở miệng nói chuyện thời điểm, hắn thần thể đã triệt để phá thành mảnh nhỏ, tản mát trên mặt đất. Nhất đại thần quân cảnh cường giả, cực nguyện các trưởng lão, như vậy vẫn lạc. Liều chết một đổi một. Hàn Nguyệt Tịch nhìn xem trống rỗng hết thảy, nhịn không được thở dài một tiếng. Nguyên bản còn muốn trông cậy vào Diệp Vũ giúp một chút đâu, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không thể rút. Đang lúc Hàn Nguyệt Tịch chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo lưu quang chạy nhanh đến. Người này không phải người khác, chính là trước đó bị phù chú truyền tống đi Tạ Bất Ngữ. Nàng lại tới đây chuyện làm thứ nhất, chính là nhìn về phía Hàn Nguyệt Tịch, run giọng nói ra, "Diệp Vũ đâu? Vừa mới hẳn là vẫn lạc đi." Hàn Nguyệt Tịch đến bây giờ vẫn có chút không quá xác định. Nàng vẫn là không nghĩ ra, thần tôn cảnh cường giả làm sao lại chết như thế thật tiếc lặng. Sẽ không có cái gì thiên địa dị tượng, lưu tinh truy lạc chờ một chút sao? Khô khụ, đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Kỳ thật Hàn Nguyệt Tịch chân chính nghĩ không hiểu là, lấy Diệp Vũ trước đó biểu hiện ra thực lực, không nên liền chết như thế triệt để. Nhiều nhất hẳn là chỉ là trọng thương a. Nhưng sự thật liền đặt ở trước mắt, nàng cũng vô lực phản bác. Đến mức đến bây giờ đều vẫn là có chút xoắn xuýt. Tạ Bất Ngữ nhưng không biết Diệp Vũ vừa mới ngăn lại Đố Mưa một kích toàn lực. Trong lòng nàng, vô ý thức cho rằng lão cẩu nói đều là đúng. Diệp Vũ bất quá chỉ là cái chủ nghĩa hình thức, vẫn là cũng là bình thường sự tình. Nhưng Y Nguyên không muốn tiếp nhận sự thật này, lúc này lớn tiếng hỏi, cái gì gọi là hẳn là? Hắn đến cùng vẫn là không có vấn lạc. Hàn Nguyệt Tịch vừa định muốn nói chuyện, đột nhiên cảm nhận được đầu ngón tay chấp nhận truyền đến kịch liệt chấn động, lập tức biến sắc, hướng về phương nam mau chóng đuổi theo, cũng bước xuống một câu. Diệp Vũ đã thần hồn câu diện, bất quá không quan hệ, dù sao rất nhanh bởi vì Hàn Nguyệt Tịch tốc độ quá nhanh, đến mức câu nói kế tiếp không có truyền đến. Nhưng theo Tạ Bất Ngữ, hết thảy đều không trọng yếu. Thần hồn câu diện, đại biểu liền chuyển thế cơ hội sống lại cũng không có. Tạ Bất Ngữ lòng như cho nguội, cả người phảng phất bị triệt để rút sạch tinh khí thần. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nhân sinh của mình sẽ như thế đắng chát. Mà lúc này đây, cách đó không xa lão cẩu đột nhiên mở hai mắt ra. Chương 1243, không thể nào có thể chương 1243, không thể nào có thể một cỗ thần lực mênh mông ba động đống nhiên xuất hiện. Tạ Bất Ngữ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lão cẩu cẩu lãng đồ cầm trong tay cốt đao đã đi tới nàng trước mặt. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Nếu là đặt ở trước đó, Tạ Bất Ngữ hoàn toàn có thể bằng vào cổ thần cảnh tu vi, né tránh một kích này. Nhưng bởi vì vừa mới cùng Đỗ Mưa giao thủ hai lần, nàng sớm đã thụ thương, khí cơ cũng vô pháp bình thường lưu chuyển. Một đao kia, cơ hồ không có tránh thoát khả năng. Tạ Bất Ngữ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Có lẽ chết cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Có thể cùng Diệp Vũ chết tại cùng một nơi, cũng coi là cái không tệ kết cục. Nếu có kiếp sau, bàn lại lâu dài. Mấy tức về sau, trong tưởng tượng thống khổ cũng chưa từng xuất hiện. Tạ Bất Ngữ mở hai mắt ra, chỉ gặp lão cẩu cẩu lãng đồ không chỉ có không có giết nàng, thậm chí còn cầm trong tay cốt đao cắm vào trên mặt đất. Thần sắc kinh hoàng nhìn một phía, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng. Tạ Bất Ngữ hiếu kỳ ngắm nhìn một phía, lại là cái gì cũng không có nhìn thấy. Thế là liền nghi ngờ hỏi, ngươi vì cái gì không động thủ? Động thủ? Cái gì động thủ? Ngươi muốn giết ta? Không, không thể, van cầu ngươi đừng giết ta. Lão cẩu cẩu lãng đồ sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, tại chỗ cầu xin tha thứ. Tạ Bất Ngữ cau mày, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ lão cẩu đây là ý gì, là lại tại đánh ý định bị phá gì? Vẫn là nói, tẩu hỏa nhập ma. 3. Lão cẩu cẩu lãng đồ đột nhiên chắp tay trước ngực, đem Huyền Bá Vệ Thiên Phủ lấy ra đặt ở Tạ Bất Ngữ trước mặt. Đồ vật, ta vật quy nguyên chủ. Trừ cái đó ra, ta còn có rất thật tốt đồ vật, đều có thể tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi để Diệp Vũ thả ta một đầu mạng nhỏ. Ta sai rồi, ta thật sai. Mà ngươi là cái người mang đại khí vận người, có thể cùng Diệp Vũ loại này thần tôn cảnh cường giả cùng một chỗ. Ngươi thật sự là có phúc khí, quá có phúc khí. Cậu lãng sách tranh lời đã bắt đầu lời nói không mạch lạc. Tạ Bất Ngữ đưa tay cầm trước mặt Huyền Bá Vệ Thiên Phủ, một cố quen thuộc thần lực lại lần nữa vọt tới, không ngừng cắt tỉa trong cơ thể nàng hỗn loạn khí cơ. Giờ khắc này, Tạ Bất Ngữ đã có thể xác định, lão cẩu cẩu lãng đồ thật là điên mất rồi. Không phải không có khả năng đặt vào cơ hội giết chính mình không muốn, còn đem Huyền Bá Phệ Thiên Phủ giao cho mình. Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Vì sao lại nói Diệp Vũ là thần tôn cảnh đâu? Tạ Bất Ngữ không có xoắn xuýt, trong nháy mắt huy động trong tay Huyền Bá Phệ Thiên Phủ, đem lão cẩu cẩu lãng đồ tại chỗ chém giết, cũng giữ lại thần hồn, dùng siêu hồn chi thuật bắt đầu điều lấy trí nhớ của hắn. Rất nhanh liền đạt được tất cả ký ức. Nguyên lai, lão cẩu cẩu lãng đổ là bị Diệp Vũ cho tại chỗ dọa bị điên. Cái sau triển hiện ra thực lực quá mức kinh khủng, để hắn thăng không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Tại dưới áp lực lớn, tinh thần triệt để sụp đổ, trực tiếp ngất đi. Bởi vậy, cũng không nhìn thấy Diệp Vũ vẫn lạc chẳng cảnh. Tạ Bất Ngữ lông mày khóa gấp, tình huống tựa hồ có chút không đúng lắm a. Diệp Vũ thật là đã vẫn là sao? Dựa theo lão cẩu trong trí nhớ xuất hiện hình tượng, hắn lẽ ra là vô địch tồn tại mới đúng. Làm sao Hàn Nguyệt Tịch sẽ trực tiếp nói với mình, Diệp Vũ đã vẫn lạc đâu? Có khả năng hay không là nàng muốn độc chiếm Diệp Vũ, cho nên dùng loại những lời này qua loa tắt chết mình. Nghĩ tới đây, Tạ Bất Ngữ hai mắt lập tức trở nên sáng lên. Khả năng này đối với nàng mà nói, giống như sau cùng cây cỏ cứu mạng, dù là biết rõ rất nhẹ, nhưng cũng tuyệt đối không thể lại buông tay ra. Phải biết, trừ cái đó ra, còn có một khả năng khác tính. Đó chính là Diệp Vũ thật đã vẫn lạc, có lẽ là không có tiếp được đố mưa trước khi chết một kích, cũng có lẽ tự nguyện các chủ tự mình đem nó chém giết. So với cái trước, cái sau khả năng sẽ cao hơn một điểm. Nhưng Tạ Bất Ngữ lại cố ý không nghĩ như vậy. Chỉ vì người tại cực độ bi thương thời điểm sẽ tự động xem nhẹ sự thật, ngược lại cho là mình hy vọng sự tình là thật. Đây cũng là một loại không muốn đối mặt hiện thực cách làm. Nhưng đều không trọng yếu là Tạ Bất Ngữ đã nghĩ đến mình cuối cùng cây cỏ cứu mạng, vậy thì nhất định phải bắt lấy. Nàng hướng về Hàn Nguyệt Tịch rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo. Không được, chuyện này nhất định phải tìm nữ nhân này hỏi thăm rõ ràng. Có lẽ là Hàn Nguyệt Tịch đang gạt mình đâu. Tạ Bất Ngữ tốc độ cao nhất mà đi, thân hình trên không trung lướt qua một đạo hào quang sáng chói. Vài ngày sau, Tạ Bất Ngữ không có tìm được Hàn Nguyệt Tịch, đã thấy đến Trúc Tâm Trừng. Cái sau sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, hiển nhiên là trọng thương chưa lành. Trúc Tâm Trừng thận trọng hỏi, "Một mình ngươi thật sao?" Tạ Bất Ngữ lại lộ ra một vòng tiêu dung. Hiện tại là một người, nhưng tương lai không phải. Có một nữ nhân gạt ta nói Diệp Vũ đã chết, nhưng ta cho rằng nàng là muốn dùng loại phương pháp này độc chiếm Diệp Vũ, đem ta bước đi, ta sẽ không bị nàng lừa. Còn có, đây là nữ nhân kia chân dung, nếu như ngươi cùng người của thần minh nhìn thấy về sau, nhớ kỹ liên hệ ta." Tạ Bất Ngữ nói, đem Hàn Nguyệt Tịch chân dung đem ra. Trúc Tâm Trừng chăm chú đáp ứng xuống, chỉ là nhìn về phía Tạ Bất Ngữ ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần dị dạng tình cảm. Ở người phía sau khi đi, nàng nắm chặt song quyền. Nguyên lai, thần tộc thật có si tình người, không phải tất cả mọi người giống lao hôn đản cùng nữ nhân kia như thế băng lãnh. Diệp Vũ, hy vọng ngươi có thể còn sống đi. Trúc Tâm Trừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát ra thở dài một tiếng. Ngày ấy, tại dẫn đầu say mê cốc chúng thần đi hướng thần quạng mỏ trên đường, bị cực nguyệt các thần tộc phục kích. Nàng mạng lớn, may mắn sống tiếp được. Chờ thức tỉnh thời điểm, đã là ngày thứ ba sự tỉnh. Về sau trở về Liệt Dương môn, căn cứ thần minh thần tộc miêu tả, Diệp Vũ một người lưu lại, chặn cực nguyệt các hai tên trưởng lão cùng trên trăm tên thần tộc, để bọn hắn còn sống trở về. Về sau ngày thứ hai cũng không có bất kỳ cái gì Diệp Vũ tin tức. Có người liền đi hướng hiện trường xem xét, nhưng trừ khắp nơi trên đất khe danh bên ngoài, cái gì cũng không có. Diệp Vũ có thể là đã không có ở đây. Lúc kia, Trúc Tâm Trừng cũng đã nghĩ đến khả năng này, bởi vì nàng đang thức tỉnh về sau, từng nếm thử liên hệ Diệp Vũ, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào liên hệ với. Cái này chính là chứng minh tốt nhất. Trúc Tâm Trừng đã bắt đầu có chút hối hận, biết sớm như vậy, còn không bằng đem thần thạch mỏ trực tiếp đường lại. Nói như vậy, Diệp Vũ cũng có thể tiếp tục còn sống. Đáng tiếc hết thảy đều không có nếu như. 800 năm sau, Tạ Bất Ngữ rốt cuộc tìm được Hàn Nguyệt Tịch, chỉ bất quá vào lúc đó, cái sơ đã vẫn lạc. Mai táng địa ngay tại Hàn Nguyệt Tịch thân thành. Cái này khiến Tạ Bất Ngữ cảm thấy phi thường khổ sở. Có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi, nhưng ngươi lại không có ở đây. Loại tình huống này, để cho ta làm sao tìm được Diệp Vũ? Tạ Bất Ngữ nhìn xem Hàn Nguyệt Tịch mai táng chi địa, đột nhiên tự rêu nở nụ cười. Chương 1244, Tiểu Bạch, ta hôm nay cao thấp chơi hắn. Chương 1244, Tiểu Bạch, ta hôm nay cao thấp chơi hắn. Có lẽ là thời điểm nên nhận rõ ràng thực tế. Nếu là Diệp Vũ còn sống, lại thế nào khả năng 800 năm không tìm đến mình đâu. Tạ Bất Ngữ rời đi Hàn Nguyệt Tịch thần thành, lẻ loi một mình đi tới Vô Lượng Điện di chỉ, bắt đầu mình tu hành. 3 vạn năm về sau, Tạ Bất Ngữ bước vào thần quân cảnh, lập tức bắt đầu chặn giết cực nguyệt các thần tộc. Từ tầng dưới chốt đến trưởng lão, trung chạm 371 người. Cuối cùng, bị cực nguyệt các tam trưởng lão Doan Đai Lương Ngọc người vây khốn tại trong một vùng núi. Tại trước khi chết, Tạ Bất Ngữ trong đầu lần nữa hiện lên cùng với Diệp Vũ hình tượng. Mặc dù không nhiều, nhưng dưới cái nhìn của nàng, lại đầy đủ ấm áp. Xin lỗi rồi phu quân, ta cũng chỉ có thể làm được điểm này. Theo bóng tối vô tận đánh tới, chờ Tạ Bất Ngữ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình như cũ tại Vô Lượng Điện bế quan chi địa. Lúc này, thần minh vẫn như cũ tràn ngập sinh cơ, không có chút nào bất luận cái gì vỡ vụn chi tượng, mà tu vi của nàng vẫn dừng lại tại cổ thần cảnh hậu kỳ. Đây là có chuyện gì? Tạ Bất Ngữ có chút không rõ ràng cho lắm. Là mình trùng sinh, vẫn là nói trước đó hết thảy đều bèn bèn chỉ là một giấc mộng. Nàng có chút không phân rõ, bất quá muốn chứng minh cũng không khó. Tạ Bất Ngữ xông ra bế quan chi địa, đi tới thiên điện, gặp được sư đệ Đông Phương Dạ Lai. Cái so đối với nàng đến cảm thấy rất là ngoài ý muốn, lạnh lùng nói ra, thật sự là khó được à, mấy chục vạn năm cũng không nguyện ý cùng ta gặp mặt, hôm nay làm sao đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Tạ Bất Ngữ không có trả lời, nhìn chằm chằm Đông Phương Dạ Lai nhìn một lát sau, trực tiếp đi lên, một cước đem tòa này núi thịt sư đệ cho tại chỗ đạp lăn. Bởi vì thể trọng quá mức khổng lồ nguyên nhân, khiến cho mặt đất đều ẩn ẩn rung động hai lần. Đông Phương Dạ Lai mặt lộ vẻ hung quang, vừa định muốn phản kháng, liền bị Tạ Bất Ngữ một cước giẫm trên mặt. Ngươi là sư tôn con độc nhất, liền vì một thanh huyền bá phệ thiên phủ, làm sai nhiều chuyện như vậy. Thậm chí, đến bây giờ còn cùng lão cẩu cẩu lãng lưu đồ hạch, chuẩn bị đem ta xử lý, là có đúng hay không? đương nhu đồ đã lâu sự tình bị tại chỗ cho thủng. Đông Phương Dạ Lai theo bản năng hỏi, làm sao ngươi biết?
Không, không đúng, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ.
Ta làm sao lại là con của hắn đâu?
Ngươi gạt ta.
Mà vừa lúc này, Nam Cung Nôn Thiêm nghe được động tĩnh về sau, chạy nhanh đến.
Thả ta ra sư minh.
Quát to một tiếng về sau, Nam Cung Nôn Thiêm lúc này liền hướng về Tạ Bất Ngữ vào tới, như muốn phá tan. Nhưng bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, ở giữa không trung thời điểm, liền bị triệt để cầm cố lại. Tạ Bất Ngữ quay đầu, một bàn tay quất vào Nam Cung Nôn Thiêm trên mặt. Lực đạo chi lớn, khiến cho cái sau tại chỗ khỏe miệng chảy máu. Tấm kia coi như khuôn mặt anh tuấn trực tiếp sưng phồng lên. Tạ Bất Ngữ âm thanh lạnh lùng nói, ngu nhất chính là ngươi. Lúc đầu xem ở ngươi là sư môn duy nhất không có lật bản chi tâm sư đệ phân thượng, ta khắp nơi nhường nhịn ngươi mặc ngươi tại thần minh bên trong trên nhảy dưới tránh. Kết quả đây, ngươi lại cùng Đông Phương Dạ Lai mưu đồ bí mật xử lý ta. Có biết hay không, lúc trước ngươi những sư tỷ kia các sư minh chết, toàn bộ đều là bị Đông Phương Dạ Lai khống chế tâm thần, ngươi biết không? Nghe được lời nói này, Nam Cung Nôn Tiêm lúc này sững sờ. Tại trong sự nhận thức của hắn, đại sư tỷ trên tay dính đầy đồng môn máu tươi, là lớn nhất tác nhân. Làm sao tình huống bây giờ giống như cùng tự mình biết hiểu không giống nhau lắm? Nam Cung Nôn Thiêm nhìn một chút bị Tạ Bất Ngữ dẫm tại dưới chân Đông Phương Dạ Lai, lúc này giận dữ hét, ngươi gạt ta.
Lừa ngươi.
Ta không tâm tình. Tạ Bất Ngữ khi nhìn đến Đông Phương Dạ Lai cùng Nam Cung Nôn Thiêm vừa mới kinh ngạc biểu lộ, liền đã có thể xác định, chính mình nói toàn bộ đều đúng. Vậy liền chứng minh, trước đó phát sinh hết thể cũng không phải là một cảnh. Chẳng qua là mình không biết vì cái gì trùng sinh mà thôi. Đã như vậy, vậy ta liền sẽ không để ở kiếp trước bi kịch lại lần nữa trình diễn. Giờ này khắc này, thiên điện động tĩnh gây cực lớn, dẫn tới vô lượng điện thần minh chúng thần đều đến quan sát. Tạ Bất Ngữ có chút nheo cặp mắt lại. Ở kiếp trước, bởi vì xem ở Đông Phương Dạ Lai là sư tôn con trai độc nhất phân thượng, một mực không có bỏ được giết hắn. Đến mức viên náo thần minh hủy diệt. Như vậy cải biến, liền từ một điểm này bắt đầu đi. Tạ Bất Ngữ có chút đưa tay, trực tiếp đem Đông Phương Dạ Lai thần hồn cho rút ra, cùng làm dùng siêu hồn chi pháp, để đem biết đến sự tình, ở trước mặt mọi người toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Nam Cung Nôn Tiêm tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, chúng thần cũng cảm thấy một mảnh xôn xao. Nguyên lai thần minh bên trong, còn có như thế kình bạo sự tình. Tạ Bất Ngữ cuối cùng nhìn thoáng qua Đông Phương Dạ Lai. Ngày xưa tình nghĩa đồng môn triệt để tan thành mây khói, sau đó tay phải dùng sức, để vị này phản loạn sư đệ tại chỗ thần hồn câu diệt. Xử lý hắn, cũng tương đương với giải quyết thai hoàng ẩm. Về phần Nam Cung Nôn Thiêm, ngốc về ngốc, đáy lòng vẫn là tốt. Cho nên Tạ Bất Ngữ cũng không có đối với hắn động sát thủ, mà là buông lỏng ra thần lực giam cầm. Sau đó nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Rất nhanh, nàng đã nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hồng Chân Thành, tới, ngươi theo ta đi.
A,
ta. Trong đám người, Hồng Chân Thành nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó không có chờ hắn quá nhiều ngôn ngữ, liền bị một cỗ không thể kháng cự thần lực cho tại chỗ mang đi. Hai người tới thần minh hậu phương. Hồng Chân Thành đội vàng biểu thị, liên quan tới sư tôn sự tình, hắn cái gì cũng không biết, thỉnh thần minh chi chủ không cần loạn giết vô tội a. Nhưng mà, Tạ Bất Ngữ chú ý trọng điểm lại cũng không là cái này. Mở miệng liền hỏi thăm Diệp Vũ ở nơi nào. Hồng Chân Thành nghi ngờ hỏi, Diệp Vũ là ai a?
Ta không biết a.
Tạ Bất Ngữ hai mắt trong nháy mắt vô cùng băng lãnh. Thần minh chi chủ, ta thật không biết hắn là ai a.
Không biết.
Doa đến Hồng Chân Thành tại chỗ quỳ xuống. Vừa mới nàng giết sư tôn thời điểm, giống như chính là cái này ánh mắt. Cái này để người ta sao có thể không sợ? Tạ Bất Ngữ âm thầm suy đoán, tính toán thời gian tuyến, giống như xác thực còn chưa tới Diệp Vũ đến thần minh thời gian. Như vậy nói như vậy, Hồng Chân Thành không biết Diệp Vũ, cũng coi là bình thường. Bất quá, cái này cũng có lỗi. Tạ Bất Ngữ đột nhiên quay người, lạnh giọng quát, đã không biết Diệp Vũ, còn không nhanh nhận biết. Nhanh chóng lăn ra thần minh, tìm tới Diệp Vũ, biết hắn, cũng đem hắn mang đến thần minh. Hồng Chân Thành mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn là vội vàng đáp ứng xuống. Bởi vì không đáp ứng, thật có thể sẽ chết. Tại hắn sau khi đi, Tạ Bất Ngữ cũng không có nhàn rỗi, lúc này mang theo Huyền Bá Phệ Thiên Phủ hướng về cậu Lãng Đồ lao tổ xuất phát.
Lao cậu, ở kiếp trước không biết ngươi ở đâu, một thế này biết, ngươi còn có thể sống.
Cân bằng chi thành bên trong, Diệp Vũ vừa đi ra gian phòng, liền cảm nhận được đại điện rung động. Nhìn về phía trước, chỉ gặp Tiểu Bạch một cước ở trong đại điện bước ra một cái cự đại cái hố. Thấy thế, Diệp Vũ thuận tiện kỳ mà hỏi, ngươi thế nào?
Đại ca, ngươi mau nói cho ta biết, Lãnh cô là ai, ta hôm nay cao thấp muốn làm hắn.
Tiểu Bạch tức giận đến đều nhanh phải biến thân. Diệp Vũ có chút không rõ ràng cho lắm.
Lãnh cô,
ngươi đang nói ai vậy?
Ta không biết.
Chính là ngươi trong ngực thông tin thạch người kia a, lúc đầu nhìn ngươi đi ngủ, thông tin thạch một bực vàng, ta liền thay ngươi tiếp một chút. Nhưng lão giả kia há miệng liền mắng ta thật nhịn không được a.
Tiểu Bạch giận dữ hét.
Diệp Vũ vô vô trong ngực, ánh mắt bên trong rất là nghi hoặc. Một giây sau trong nháy mắt kịp phản ứng, kia căn bản cũng không phải là mình thông tin thạch, mà là Hàn Nguyệt Tịch. Chương 1245, bởi vì tật lời, hơi tê hoa một bậc. Chương 1245, bởi vì tật lời, hơi tê hoa một bậc. Trí nhớ lúc trước giống như thủy triều vào tới. Khối kia thông tin thạch là Hàn Nguyệt Tịch dùng để liên hệ phụ mẫu. Chia tay lần trước thời điểm quá mức vội vàng, không đợi Diệp Vũ đem thông tin thạch trả lại cho nàng, nàng liền trực tiếp đường chạy. Vì không đem khối này thông tin thạch cùng mình thông tin thạch xen lẫn trong cùng một chỗ, Diệp Vũ liền đem Hàn Nguyệt Tịch thông tin thạch đặt ở trong ngực, chuẩn bị xuống lần gặp gỡ thời điểm lại cho nàng. Thật không nghĩ đến, làm ra loại này ô long. Từ Tiểu Bạch thần sắc đến xem, bọn hắn nói tựa hồ phi thường không thoải mái. Nhưng không thoải mái đến loại nào tình trạng, Diệp Vũ không rõ ràng. Lập tức một phát bắt được Tiểu Bạch, để nó đem chuyện mới vừa phát sinh toàn bộ không sót một chữ nói ra. Tại Tiểu Bạch giảng thuật phía dưới, Diệp Vũ thế mới biết toàn bộ trải qua. Nguyên lai tại Tiểu Bạch trong mắt, mình ngủ say sẽ cùng tại bế quan tu hành. Dù sao đều đã thành thần, ai còn sẽ không có việc gì đi ngủ a? Mà bế quan tu hành đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, nếu không liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma tính. Để bảo đảm Diệp Vũ an toàn, Tiểu Bạch chủ động ở bên ngoài thủ hộ. Thằng đến nghe được thông tin thạch chấn động thanh âm về sau, lúc này mới đi vào gian phòng. Mắt thấy Diệp Vũ bị cỗ này chấn động khiến cho chau mày. Tiểu Bạch lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, liền quả quyết đem thông tin thạch cầm tới bên ngoài, chuẩn bị cùng đối phương giải thích một chút, đại ca ngay tại tu hành, để qua một thời gian ngắn sẽ liên lạc lại. Nhưng mà, mới vừa vặn rót vào thần lực kết nối, không đợi Tiểu Bạch bắt đầu nói chuyện đâu, đối diện liền chuyển đến trầm muộn thanh âm. Ngươi ở đâu đâu? Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, ngươi là muốn liên lạc với ta đại ca Diệp Vũ đúng không? Hắn bây giờ còn đang. Không đợi nói hết lời, đối diện liền trực tiếp ngắt lời nói, Diệp Vũ là ai? Ngươi là ai? Đối diện ngữ khí bắt đầu có chút gấp, cũng vọt lên không ít. Kết quả là, một thú một thần tiếp xuống đối thoại liền bắt đầu dần dần thay đổi hương vị. Ta là Tiểu Bạch. Cái gì cầu thí Tiểu Bạch, đây không phải là chó danh tự sao? Dùng cái này đến lừa gạt ta. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ta khuyên ngươi tôn trọng một chút. Ta tôn cái mặt ngươi. Cảnh cáo ngươi, mau đem thông tin thạch vật quy nguyên chủ, bằng không ta để ngươi thật biến chó. Ta cam ngươi trên mặt vỏ chuối. Ngươi chó, ngươi mới là chó, ngươi là đại hắc cầu. Ngươi dám mắng ta là chó. Ngươi bày ra chuyện, ngươi bày ra đại sự. Ta chính là lệnh cô, có bản lĩnh báo lên tên thật, ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi. Lão tử liền gọi Tiểu Bạch, tại Cân Bằng Chi Thành, có bản lĩnh ngươi tìm đến ta. Nhìn ta có ăn hay không ngươi liền xong rồi. Ta ăn ngươi lời miệng. Ngươi đợi ta tìm tới ngươi về sau, lão tử trực tiếp đưa ngươi nấu ăn canh. Ta hầm ngươi trái trứng, ta hầm hai ngươi trứng. Một thú một thần triển khai giải đến nửa canh giờ màn chiến, cuối cùng lấy Tiểu Bạch thất bại chấm dứt. Không có cách, Tiểu Bạch lịch duyệt sát thực so ra kém người ta, bởi vì từ nghèo, hơi thua một bậc. Bởi vậy mới có thể khí một cước bước ra hồ to. Tiện thể lấy đem khối kia thông tin thạch cũng cho làm vỡ nát. Diệp Vũ lập tức cảm thấy đau đầu vô cùng. Em đẹp, làm sao lại đột nhiên mắng lên đâu? Mà lại, căn cứ trước đó kinh lịch đến xem, Hàn Nguyệt Tịch vô cùng có khả năng có được lần này trong mộng cảnh ký ức. Nguyên bản đã tròn tốt hơn luôn, hiện tại không thể không đẩy ngã làm lại không nói. Cái này đã đủ để cho người ta đau đầu. Còn phải lại giải quyết cha nàng cùng Tiểu Bạch mắng nhau sự tình. Ai, nhân sinh gian nan a. Bất quá Hàn Nguyệt Tịch cha nàng cũng thật là, cùng một cái dung hợp quái đưa bên trên tức giận, cũng là thật là có ý tứ. Suy tư liên tục, Diệp Vũ quyết định mang theo Tiểu Bạch tại Cân Bằng Chi Thành bên trong xin lợi lệnh cô đến. Có cái gì hiểu lầm, đại gia quy quy củ cự nói rõ ràng liền tốt, không cần thiết nháo đến đả sinh đả tử tình trạng. Dù sao, căn cứ Hàn Nguyệt Tịch miêu tả, cha mẹ của nàng hẳn là cổ thần cảnh tu vi, mà Tiểu Bạch trước mắt đã có thể nuốt vào cổ thần cảnh thần tộc. Cha mẹ của hắn tới, có thể là tại đưa đồ ăn. Nhưng Diệp Vũ cũng không muốn loại chuyện này phát sinh. Bất kể nói thế nào, nuốt người phụ mẫu, kia thỏa thỏa chính là thủ không đội trời chung. Làm lớn chuyện về sau bằng hữu đều không có làm, cho nên vẫn là quên đi thôi. Chấm rãi giải thích liền tốt. Ngạch, điều kiện tiên quyết là hy vọng bọn họ phụ mẫu có thể nghe lọt đi. Lệnh cô, nghe cái tên này tựa hồ cũng là cái không tốt trung đụng nhân vật. Đương Diệp Vũ ngay tại suy tư thời điểm, một đạo hàn mang đã giáng lâm tại Cân Bằng Chi Thành bên trong. Người này là một cái trung niên văn sĩ bộ dáng, hai tóc mai có một chút tóc trắng, không chỉ có không có nửa phần cảm giác giàn mua, ngược lại còn nhiều thêm mấy phần ổn trọng. Xưng hô một câu lão soái ca không quá đáng chút nào. Hắn không phải người khác, chính là Hàn Nguyệt Tịch cùng Hàn Thiên Trương tiện nghi lao cha, Lệnh cô. Tại Hàng Lâm Bình Hành Chi Thành về sau, sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm. Chỉ vì khối kia thông tin thạch là thuộc về riêng mình bọn hắn lao Hàn gia gia thuộc thông tin sử dụng. Hiện tại rơi vào trong tay người khác, cái này đại biểu cho Hàn Nguyệt Tịch cùng Hàn Thiên Trương xảy ra vấn đề. Cái này khiến Lệnh cô cảm thấy rất là bội vàng, bởi vậy bách không vội tìm đến Tiểu Bạch, nghĩ đến có thể từ nơi này được cái gì tin tức hữu dụng. Cũng ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng hai đứa bé còn sống. Nhưng khi Lệnh cô xuất ra thông tin thạch muốn liên hệ Tiểu Bạch thời điểm, lại đột nhiên phát hiện đã liên lạc không được. Cái này khiến hắn rất là lo lắng. Phải biết, Lệnh cô từng nếm thử thôi diễn qua Tiểu Bạch lai lịch, nhưng thủy chung không cách nào thành công, đối phương phản phất căn bản không tại nhưng thôi diễn phạm vi bên trong. Không, chính xác tới nói ấn đạo lý tới nói, nó hẳn là đã sớm chết tại ma giới bên trong, không có khả năng đến thần giới a. Đây là có người để mắt tới bọn hắn Hàn ra sao? Lệnh cô có chút nheo cặp mắt lại, xuất ra áo choàng đem mình khuôn mặt hoàn toàn bao phủ tại bóng ma bên trong. Lại cố ý cải biến thần lực ba động, bắt đầu sử dụng nhất chất pháp phương thức tìm kiếm Tiểu Bạch. Lệnh cô mua đi đến một cái bán hàng rong phía trước, mượn nhìn đồ vật dư quang, thấp giọng dò hỏi, ngươi chính là Tiểu Bạch? Nói xong, nhìn đối phương phản ứng, nếu như là chấn kinh, đó chính là thật nhỏ Bạch không thể nghi ngờ. Nếu như là nghi hoặc, vậy khẳng định không phải Tiểu Bạch. Biện pháp này có lẽ rất ẩn, nhưng trước mắt Lệnh cô cũng nghĩ không ra tốt phương pháp a. Dù sao Cân Bằng Chi Thành trước mắt vẫn còn thời kỳ cường thịnh, mỗi ngày đến giao dịch thần tộc đông đảo, Lệnh cô dùng thông tin thạch cũng liên lạc không được Tiểu Bạch, cũng chỉ có thể từng cái thử rồi. Về phần Cân Bằng Chi Thành phụ thành chủ, Lệnh cô căn bản liền không có hướng kia nghĩ tới. Mọi người đều biết, Cân Bằng Chi thần dư bất hạ là nữ, nhân mạch thông thiên, nếu thật muốn đối phó Hàn gia, biện pháp nhiều sự tình, căn bản không cần làm phiền phái như vậy. Huống hồ, kết nối tin tức thạch cái thanh âm kia rõ ràng là cái nam nhân. Dùng phương pháp bài trừ rất nhanh liền đem phụ thành chủ bài trừ bên ngoài lạ. Kết quả là, Cân Bằng Chi thành liền xuất hiện có ý tứ hai cái chẳng cảnh. Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch tại trong phụ thành chủ chờ. mà lệnh cô thì là bên ngoài thành từng bước thăm dò. So với cái trước bình thản chờ đợi, cái sau còn nhiều thêm mấy phần tính khiêu chiến. Gặp tính tốt chủ quán, nhiều lắm là chính là hỏi Tiểu Bạch là ai, hay là chưa thấy qua cái gì. Về phần những cái kia tính tình không tốt, phản ứng liền cùng lệnh cô không sai biệt lắm. Cố chấp cho rằng Tiểu Bạch chính là chó danh tự. Lúc này phản bác, Bạch đại gia ngươi, ngươi mới là chó đâu. Lệnh cô tính tình cũng không thế nào tốt. Ngươi dám nhao nhao, ta liền dám tiếp. Trong lúc nhất thời, cân bằng chi thành, ân cần thăm hỏi người nhà thành em liên tiếp. Chương 1246, tại cân bằng chi thành bên trong, ngươi phải gọi ta trắng thần. Chương 1246, tại cân bằng chi thành bên trong, ngươi phải gọi ta trắng thần. Một bên khác, tại cực nguyệt các bên ngoài, Mê Hoặc cùng Dư Bất Hạ hai người tại trải qua một lát chờ đợi về sau, rốt cục gặp được các nàng trong miệng sư tử con quốc cơ. Cái so đối với hai cái này lạ lẫm thần tộc tràn đầy cảnh giác, rất là hiếu kỳ do hỏi, chúng ta cũng không nhận biết ta, các ngươi cố ý đến cực nguyệt các tìm ta, cần làm chuyện gì? Mê Hoặc cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện, mà là đối cốt cơ chăm chú đánh giá một phen. Nô, không thể không nói, từ bề ngoài nhìn lại, đúng là một cái tràn ngập sức cạnh tranh đối thủ. Thậm chí trong đầu có một ý tưởng chợt lóe lên, muốn hay không thừa dịp Diệp Vũ không biết tình huống dưới, đem đối thủ này xử lý. Đương nhiên, ý nghĩ này vô cùng không thành thủ. Không phải Mê Hoặc hung ác không hạ tâm, mà là lo lắng Diệp Vũ biết chân tướng sự tình về sau, sẽ vĩnh viễn không tha thứ nàng. Không có cách, cao cư tà ác trên bảng tầng thần tộc, loại suy nghĩ này cũng là rất bình thường. Làm yêu thần, cốt cơ đối sát khí dị thường mẫn cảm. Mặc dù Mê Hoặc sát tâm vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng nàng vẫn là rõ ràng bắt được. Tóc màu vàng có chút phiêu động, con mắt cũng thay đổi thành tiến công dựng thẳng đồng. Ngươi muốn giết ta? Câu nói này để không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Dư Bất Hạ trước tiên nhìn về phía Mê Hoặc, khẽ lắc đầu, sau đó tiến lên cười nói ra, ngươi gọi cốt cơ đúng không? Ta là Dư Bất Hạ, vị này là bằng hữu của ta Mê Hoặc. Hai chúng ta tới này không có ý tứ gì khác, chính là đơn thuần muốn hỏi một chút ngươi gần nhất gặp qua Diệp Vũ sao? Cốt cơ hai mắt lập tức trở nên sáng lên. Ở tại thần giới bên trong, ngoại trừ nàng cùng Thẩm Phượng Tâm bên ngoài, tựa hồ không ai biết được Diệp Vũ tồn tại. Liên phảng phất hư không tiêu thất. Hiện tại đột nhiên có người nói ra Diệp Vũ danh tự, nàng tự nhiên có chút kích động. Nhưng đối phương thân phận không rõ, ai biết là bằng hữu vẫn là địch nhân. Bởi vậy cốt cơ vẫn bảo lưu lấy lý trí, trầm giọng hỏi, các ngươi cùng Diệp Vũ là quan hệ như thế nào? Ta là Diệp Vũ phu nhân. Mê Hoặc đưa tay chỉ hướng mình, ngữ khí kiên định vô cùng, càng giống là chính cung hướng chắc phi tuyên chiến. Dư Bất Hạ nhịn không được một tay che mặt. Tỷ muội của ta a. Hai người chúng ta tới đây mục đích chính yếu nhất là cái gì ngươi quên sao? Ngươi dạng này đi lên liền tiếp mặt mở lớn, người ta coi như biết Diệp Vũ tin tức, cũng không thể lại nói cho ngươi à. Quả nhiên, cốt cơ thần sắc lập tức trở nên băng lãnh. Ta mới là Diệp Vũ phu nhân. Về phần ngươi, nghe đều chưa từng nghe qua. Đúng vậy, ta cũng chưa từng nghe qua ngươi. Ai biết ngươi có phải hay không đang hư trương làm bộ, giả mạo đạo lữ. Mê Hoặc tiến về phía trước một bước, đi vào cốt cơ trước mặt, muốn dùng khí thế áp đảo đối phương. Nhưng làm sao mang theo cao hơn bị thua. Làm yêu thần, cốt cơ dáng người cao gầy, ngạnh sinh sinh vượt qua Mê Hoặc nửa cái đầu. Nếu bàn về khí thế, tự nhiên vẫn là nàng càng hơn một bậc. Đối với nữ nhân mà nói, thân cao có đôi khi cũng là vô cùng trọng yếu. Mê Hoặc lập tức sạm mặt lại, tâm niệm vừa động, thân thể chậm rãi hướng lên phiêu động một chút. Dòng giá tốt siêu việt cốt cơ 1 cm tả hữu. Ân, mặc dù là gian lận, nhưng vẫn là loại này cư cao lâm hạ thị giác càng thêm thích hợp bản thân. A, ta là đã nhìn ra, ngươi hôm nay là đến tìm sự tình. Bất quá không quan hệ chờ ta đánh bại hai người các ngươi, ta tự nhiên sẽ biết ta muốn biết hết thảy. Cốt cơ sư tử Hà Đông giống tính tình chưa từng cải biến. Đơn giản điểm, trực tiếp động thủ đi. Nhưng cái này lại đem Mê Hoặc cho tại chỗ cả cười. Lớn thần cảnh khiêu khích cổ thần cảnh. Thần giới cảnh giới, tân thần, chân thần, đại thần, thiên thần, kim thần, cổ thần, thần quân, thần tôn, thuần túy trợ giúp ký ức, không cho nói ta nước số lượng tử. Sư tử con, ngươi can đảm lắm, nhưng ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Mê Hoặc quanh thân thần lực trở nên kích động. Trên người pháp bảo càng là không gió mà bay. Vì sao trên trời quang mang lần nữa trở nên lấp lánh? Dư Bất Hạ vừa định muốn lên trước ngăn cản, nhưng lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng cho đẩy đi ra. Hiển nhiên đây là Mê Hoặc thủ bút. Ý tứ hết sức rõ ràng, đó chính là chuyện này ngươi đừng quản. Sư tử con, ta cũng không khi dễ ngươi, ta sẽ đem cảnh giới ép đến cùng ngươi ngang nhau phạm vi bên trong. Ngươi thua, ngoan ngoãn đem ngươi biết đến tin tức nói cho ta. Ngươi như thắng, ngươi muốn biết biết cái gì, ta cũng sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Như thế nào? Mê Hoặc trên mặt tràn đầy tự tin. Cốt cơ cũng là không sợ chút nào, âm thanh lạnh lùng nói, vui lòng phục bồi. Cân bằng chi thành bên trong, cái lộn tiếp tục thăng cấp, đã đến sắp động thủ biên giới. Thành nội hầu thần khuyên can vô hiệu, lập tức đi tới trong phủ thành chủ bẩm báo, hỏi thăm việc này phải làm thế nào giải quyết. Đối với loại chuyện này, Tiểu Bạch đã sớm quen thuộc. Trước đó đương Dư Bất Hạ không tại cân bằng chi thành thời điểm, nó thường xuyên sẽ hỗ trợ xử lý loại chuyện này, cho nên biểu hiện phi thường bình tĩnh. Để cạnh nhau ra hảo ngôn, chỉ cần có ta Bạch thần tại, cân bằng chi thành liền không lật được trời. Để cho ta quá khứ ngó làm sao chuyện gì, thật không được một ngụm nuốt được. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng rất là kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch một chút. Cái sau nháy mắt, vô cùng tự phụ nói, đại ca, ta Tiểu Bạch hiện tại cũng là cân bằng chi thành nửa bầu trời. Trước đó tẩu tử cùng Dư Bất Hạ đi tìm ngươi thời điểm, đều là ta tại trấn trận. Diệp Vũ lập tức tới hào hứng, lúc này liền muốn nhìn xem Tiểu Bạch là thế nào đem tràng diện cấp trấn trụ. Thế là, hai người liền tại hầu thần dẫn đầu dưới, đi tới gây chuyện hiện trường. nơi này đã tụ tập mấy trăm tên thần tộc, cũng không toàn bộ đều là gây chuyện, đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt. Chân chính gây sự chỉ có 4 người, một cái trung niên lão soái ca lạnh cô, cùng 3 cái bảy quẩy bán hàng thần tộc. Đến bây giờ song phương còn tại mang chiến. Ngạch tiên sư nhà người tầm tấm, ngươi còn dám cãi lại? Thật coi chán tính tính tốt đúng không? Tới tới tới, chán hôm nay không phải không thể truy ngươi, mang ta một cái, còn có ta. Hừ, lại còn coi ta sợ 3 người các ngươi không thành, bớt nói nhiều lời, trực tiếp động thủ đi. Bên cạnh chúng thần cũng đều tại rất có hào hứng nhìn xem đây hết thảy. Không chỉ có không có khuyên can, ngược lại cũng đều nhao nhao đổ thêm dầu vào lửa. Mọi người đều biết, cân bằng chi thành bên trong không cho phép đánh nhau. Nhưng cái này 4 cái thần tộc rõ ràng cũng không phải cái gì nhỏ yếu hạng người, từng cái dám gọi như vậy dầm dĩ. Bọn hắn đều rất chờ mong, cuối cùng sẽ rơi vào cái gì kết cục. Hầu thần nhóm lạnh giọng quát, đều yên lặng một chút, cân bằng chi thành bạch thần đến. Có bất kỳ sự tình, có thể hướng bạch thần kể ra. Nghe được câu này, lạnh cô lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Bạch thần, tiểu bạch, chẳng lẽ lại bọn hắn chính là cùng là một người? Lạnh cô lập khắc đem ánh mắt khóa chặt tại trên thân Diệp Vũ. Về phần bên cạnh tiểu bạch, căn bản liền không có quá nhiều chú ý tới, chỉ coi là một con thượng thức tính thần sủng thôi. Mà gây chuyện 3 cái chủ quán đều là thường xuyên tại cân bằng chi thành bảy quầy bán hàng người, tự nhiên sẽ hiểu bạch thần uy tên. Đừng nhìn tiểu bạch nhìn qua người vật vô hại, nhưng trên thực tế thôn thần không nhà xương. Trông thấy nó đến, 3 người lập tức trung thực rất nhiều. Chắp tay nói ra, tham kiến bạch thần, việc này thật không oán chúng ta, là gia hỏa này đi lên liền mắng người. Xong việc còn phi thường phách lối. Khẩn cầu bạch thần cho chúng ta một cái đi ngoài thành giải quyết cơ hội, chúng ta cam đoan không trong thành náo sự. Chương 1247, hắn là ta đại ca, cũng là ngươi con rể. Chương 1247, hắn là ta đại ca, cũng là ngươi con rể. Đối với 3 người này thái độ cung kính, tiểu bạch rất là hài lòng, cũng hướng về Diệp Vũ có chút nhíu mày. Đại ca, ta đủ che đậy được a? Không có cách, có lúc hung danh càng có thể chấn nhiếp lòng người. Đạo lý này Diệp Vũ tự nhiên cũng là minh bạch, bởi vậy hắn không nói một lời, cứ như vậy lặng lặng nhìn tiểu bạch giả con bê. Mọi người trong nhà ai hiểu à, hiện tại mình làm ra dung hợp quái đều có thể uy hiếp chúng thần, trên thế giới này còn có cái gì không thể nào? Nhưng mà không đợi tiểu bạch mở miệng nói chuyện, lạnh cô đột nhiên lạnh giọng quát, tiểu bạch, ta hầm hai ngươi trứng. Trong chốc lát, toàn bộ cân bằng chi thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới cái này ngoại lai lạ lâm thần tộc sẽ há miệng đục mạ bạch thần, hơn nữa còn cố ý dùng hầm hai ngươi trứng loại này nhỏ chúng ân cần thăm hỏi phương thức, là có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Ở đây chúng thần đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc vẻ không hiểu, chỉ có tiểu bạch cùng Diệp Vũ hai mắt tỏa sáng, có chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, đống nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ cảm giác, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thông tin thạch chính chủ, Hàn Nguyệt Tịch lao cha lệnh cô vậy mà lại ở chỗ này. Nhưng mà tiểu bạch cùng Diệp Vũ cũng không biết chính là, câu nói kia, căn bản chính là đang thử thăm dò, một chút, cái này cái gọi là bạch thần đến cùng phải hay không trước đó cùng mình trò chuyện tiểu bạch. Trải qua như thế thử một lần, vẫn thật là cho kiểm tra xong đến rồi. Ánh mắt đã nói rõ hết thảy vấn đề. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, lúc nào cân bằng chi thành xuất hiện như thế một vị bạch thần. Nhưng ở trong mắt lạnh cô, Diệp Vũ bất quá mới là cái chỉ là mới thần cảnh hậu kỳ. Loại tu vi này mình tiện tay liền có thể nắm, lập tức cũng không lo được cái khác. Trực tiếp tế ra bản mệnh thần kiếm, thấu xương. Trong chốc lát, đông tuyết bay xuống, nhiệt độ chợt hạ. Tiểu bạch theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngay lúc này, lạnh cô tay háo hất lên, mang theo Diệp Vũ biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản là không có cách phản ứng. Đám người thậm chí hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chờ tiểu bạch quay đầu thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Cũng là tận đến giờ phút này, nó mới hoàn toàn kịp phản ứng, nguyên lai trên trời bay xuống đông tuyết bất quá đều chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Lạnh cô mục tiêu chân chính là mang đi đại ca. Ghê tởm. Cái này lão hỗn đản, không chỉ có mắng bẩn, tâm nhãn cũng như thế bẩn. Còn ở ngay trước mặt chính mình, mang đi đại ca của mình. Dù là hắn là mới tẩu tử cha, hôm nay cũng cao thấp đến chịu đông nhân đánh. Câu nói này ta nói, thần tôn cũng ngăn không được. Tiểu bạch gào thét một tiếng, triệt để hiện lộ ra bản thể. Một cỗ kinh khủng uy áp lập tức quét sạch toàn trường, doa đến trung quanh chúng thần nhao nhao lui về phía sau. Vừa mới cùng lạnh cô cãi nhau 3 cái thần tộc càng là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Làm cân bằng chi thành thường trú bảy quầy bán hàng thần, bọn hắn rất rõ ràng, đương bạch thần hiện lộ ra chân thân thời điểm, chính là muốn ăn người thời điểm. Ai dám nói trong lòng không hoảng hốt? Thế nhưng là, càng hoảng chính là hiện tại. Chỉ gặp tiểu bạch đưa tay chỉ hướng 3 người bọn hắn, phân phó trung quanh hầu thần đạo, đem bọn hắn 3 cái bắt lại. Ta hoài nghi những người này cùng vừa mới cái kia lão hôn đản tổ cục, cố ý hấp dẫn chúng ta tới, thừa cơ bắt đi ta đại ca. Nghe vậy, trung quanh 5 cái hầu thần lập tức tiến lên, đem cái này 3 cái thần tộc khống chế lại. Tình cảnh như thế, khiến cho 3 người bọn họ lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Bạch thần, này không là, chán thật không có tổ của ta. Đúng a, chúng ta cũng là oan uổng. Còn xin bạch thần minh xem xét. Nhưng mà, tiểu bạch hiện tại lại thế nào có thể sẽ nghe bọn hắn giải thích đâu? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì để ý tới, dùng cái mũi nhẹ nhàng sau khi ngửi một cái, lập tức hướng về tây nam phương hướng cực tốc tiến lên. Một bên khác, lạnh cô đem Diệp Vũ đưa đến ngoài vạn dặm trong dãy núi, cũng tiện tay thiết hạ mấy đạo trận pháp kết giới. Cân bằng chi thần dư bất hạ là cái khá là phiền toái nhân vật, cho nên lạnh cô cố ý đem Diệp Vũ đưa đến nơi này, chuẩn bị đối tiến hành nghiêm hình bức cung, hỏi ra trước mắt chân chính tình huống. Tiểu Bạch, ngươi đến cùng nói hay không? Thần kiếm thấu xương bỗng nhiên đỡ đến Diệp Vũ trên cổ. Băng lãnh khí tức khiến cho cái sau trên người pháp bảo đều kết xuất một tầng băng xương. Diệp Vũ ngậm miệng không nói. Không phải hắn không muốn nói, mà là lệnh cô tại dẫn hắn thời điểm ra đi, không riêng phong bế thần lực của hắn, còn đem miệng cũng cho phong bế. Đại ca, ngươi muốn cho ta nói, ngươi trước tiên cần phải đem miệng ta giải khai lại nói a. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ngươi để cho ta trước khi nói, ngươi trước tiên cần phải hỏi a, ngươi cái gì đều không có hỏi, để cho ta nói cái gì? Còn có, ta thật không phải tiểu bạch, ngươi nhận lầm người. Lệnh cô gặp Diệp Vũ không nói một lời, lúc này cười lạnh một tiếng. Tốt một cái tiểu bạch, ngươi có gan. Xem ra, không cho ngươi điểm lợi hại nhìn xem, ngươi là dự định mạnh miệng đến cùng. Nói, lệnh cô liền chuẩn bị vận dụng trong tay thần kiếm đâm xương, cho trên thân Diệp Vũ mở mấy cái lỗ hổng. Mà vừa lúc này, phía ngoài kết giới trong nháy mắt phá tan đến. Tiểu bạch đống nhiên lao đến. Lao hỗn đản, thả ta đại ca. Nghe được câu này, lệnh cô lập tức chau mày. Thanh âm này, làm sao cảm thấy quen thuộc như thế đâu? Giống như là vừa mới cùng mình dùng thông tin thạch nói chuyện trời đất tiểu bạch. Tò mò, lệnh cô lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Cam. Lao tử là hầm ngươi một trái trứng tiểu bạch, bạch thần. Tiểu bạch trực tiếp số không tấm lên tay, đi lên liền miệng phun hương thơm. Không có cách, thông tin thạch đối chiến mắng thua, hiện thực mặt đối mặt, vậy thì nhất định phải đến lấy lại danh dự. Vàng không không phải nó tính cách. Lệnh cô lập tức hơi sững sờ, lúc này đưa tay chỉ hướng Diệp Vũ, vậy là ngươi tiểu bạch, hắn là ai? Hắn là ta đại ca, cũng là con rể của ngươi. Nói thật, nếu không có cái tầng quan hệ này, ngươi vừa mới liền đã tiến trong bụng ta. Bất quá dù vậy, cái này bỗng nhiên đánh ngươi đến chịu. Ngoan ngoãn đứng vững, ta cam đoan không đánh trò tàn phế ngươi. Tiểu bạch bộc lộ bộ mặt hung ác, quanh thân nồng đậm huyết khí, đem nơi đây triệt để nhuộm đỏ. Ân. Hả? Lệnh cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra, hắn là ta con rể. Diệp Vũ liều mạng lắc đầu, biểu thị sự tình không phải như vậy. Nhưng lệnh cô căn bản liền không có nhìn hắn, mà là đem lực chú ý toàn bộ đặt ở tiểu bạch trên thân. Nói nhảm, ngươi khuê nữ Hàn Nguyệt Tịch là ta mới tẩu tử, xếp hạng thứ ba. Tiểu bạch cố ý tấm lấy móng dê đếm. Mê hoặc thứ nhất, giữ bất hạ thứ hai, Hàn Nguyệt Tịch xếp hạng thứ ba, là như vậy, không sai à? Ta toán học thành tích luôn luôn rất tốt. Giờ khắc này, lệnh cô mặt đều tái rồi. Khuê nữ của mình tìm người kết làm đạo lữ, điểm ấy không quan trọng. Mặc dù cái này con rể tu vi thấp, có chút không xứng với mình nữ nhi, nhưng chỉ cần hai người thực tình yêu nhau, vậy cũng không có gì. Nhưng ngươi tu vi thấp, còn chần chừ, nữ nhi của mình đương lão tam, đây chính là ngươi không đúng. Lệnh cô lập tức nắm chặt trong tay thần kiếm đâm xương, một mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Vũ. Cái sau lần nữa lắc đầu tam liên. Cái này khiến lệnh cô ánh mắt càng thêm băng lãnh. Lê Thượng, lại còn là người câm. Nữ nhi a, lão cha không tại, ngươi làm sao lại có thể cam chịu đâu? Trong lòng lệnh cô một trận thổ thức. Chính là bởi vì phân thần nguyên nhân, bị tiểu bạch bắt lấy cơ hội. Lao trèo lên, an ta một cước. Tiểu bạch một cái tụ lực hồi toàn cước, sau đó lệnh cô tại chỗ liền bị đá bay ra ngoài. Chương 1248, uy, tiểu tử, ngươi đừng diễn á. Chương 1248, uy, tiểu tử, ngươi đừng diễn á. Sau nửa canh giờ, Diệp Vũ, lệnh cô, tiểu bạch ba người đều đã tỉnh táo ngồi xuống. Chỉ bất quá lệnh cô cùng tiểu bạch trên mặt đều có mấy chỗ vết thương, thuần túy chính là hai người bọn họ đánh lộn về sau kết quả. Không thể không nói, đây là tiểu bạch cố ý lưu miệng về sau kết quả. Nếu không phải như thế, lệnh cô hiện tại đã sớm tiến bụng hắn bên trong. Cái sau cũng phát giác ra được, cái này kinh khủng thần thú cũng không có sát ý, bởi vậy hắn cũng không có lấy lên thần kiếm hạ tử thủ, chuẩn bị chỉ dựa vào thần thể lực lượng. Trình diễn vừa ra lão hán đánh quái tiết mục, chỉ bất quá về sau có chút chơi đập, mà trải qua thời gian một nén nhang về sau, Diệp Vũ trên miệng phong ấn sau khi được giải khai, lúc này mới quên ngăn trở tiểu bạch kết thúc trận này thần thú đại chiến. Nếu không, không chừng hai người bọn họ muốn đánh tới trình độ gì đâu. Diệp Vũ đem Hàn Nguyệt Tịch cùng Hàn Thiên Trương cơ bản nói lên một lần, cũng cường điệu biểu thị mình cùng Hàn Nguyệt Tịch vẹn vẹn chỉ là bằng hữu quan hệ, tuyệt đối không phải tiểu bạch trong miệng đạo lữ quan hệ. Nhưng lệnh cô đơn đối với này đáp lại chỉ có cười lạnh một tiếng. Hắn cũng tuổi trẻ qua, tự nhiên biết nam nhân lời không thể tin đạo lý này, bởi vì cái gọi là con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Nếu như chỉ là bằng hữu quan hệ, tiểu bạch như thế nào lại như thế chắc chắn biểu thị Diệp Vũ là mình con rể đâu? Gia hỏa này cùng Hàn Nguyệt Tịch ở giữa khẳng định có cố sự, kém nhất cũng là tiểu tử này đơn tướng tư Hàn Nguyệt Tịch. Đúng, không sai, khẳng định là như vậy. Ha ha, ta cam. Lao trèo lên, ngươi cười lạnh cái gì? Tin hay không lão tử một quyền đánh băng ngươi răng. Tiểu bạch làm Diệp Vũ tiểu lão đệ, lại thêm bốn là đối lệnh cô cực kỳ khó chịu, bởi vậy ngôn ngữ cực độ nóng nảy. Lệnh cô cũng là tương đương không phục, lúc này phản bác, ta không tin, có bản lĩnh chúng ta thử lại lần nữa. Thử một chút liền thử một chút, ai sợ ai là chó. Đến a, đến a. Tiểu bạch cùng lệnh cô hai người bỗng nhiên đứng dậy, rất có hiện tại mở ra tư thế. Diệp Vũ kẹp ở giữa, lập tức cảm thấy đau cả đầu. Đủ rồi, hai người các ngươi không sai biệt lắm đi. Tiểu bạch ngậm miệng, còn có lệnh tiền bối, ngươi cũng không muốn ngươi cùng thần thú vung mạnh quyền đả đỡ video để Hàn Nguyệt Tịch nhìn thấy à? Tiểu bạch hơi bĩu môi, không còn lên tiếng, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy đối với chiến đấu khát vọng, mà lệnh cô cũng là sắc mặt cứng đờ. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là vì người cha, để cho mình nữ nhi nhìn mình vung mạnh quyền cùng thần thú đánh nhau chẳng diện, khẳng định sẽ làm trận xa chết. Dạng này có sai lầm phong độ. Kết quả là, lệnh cô hơi sửa sang lại thần bào cùng tiểu tóc, trầm giọng nói ra, cái kia, ai? Thông tin thạch hiện tại hư hao là cái vấn đề lớn, cứ như vậy, ta không cách nào liên hệ đến Hàn Nguyệt Tịch, ta hiện tại có việc gấp muốn tìm nàng, ngươi biết nàng ở đâu sao? đây cũng không phải là lệnh cô cố ý nếu không lễ phép, mà là con rể hai chữ này, hắn thật có chút hô không ra miệng. Gọi Diệp Vũ tiểu hữu lại không quá phù hợp. Vạn nhất hai người bọn họ thật là đạo lữ lời nói, vậy coi như là trên lệch bối. Bởi vậy, chỉ có thể dùng cái kia ai để thay thế. Diệp Vũ khẽ lắc đầu, hai ngày trước chúng ta vừa mới tách ra, bất quá nàng đi nơi nào ta không biết. Ngươi cũng có thể cùng Hàn Thiên Trương liên hệ à, bọn hắn tỷ đệ hai cái hẳn là tại một khối mới đúng. Lệnh cô cau mày, tiếng trầm nói ra, ta hiện tại chính là không cách nào liên hệ đến Hàn Thiên Trương, cho nên mới sẽ phi thường xuất ruột. Dù sao hắn tình huống tương đối đặc thù a. Đặc thù? Ngươi chỉ là thiên mệnh chi tử chuyện này. Diệp Vũ theo bản năng trả lời, để lệnh cô sắc mặt lần nữa âm trầm mấy phần. Lê Tẩm, còn nói ngươi cùng Hàn Nguyệt Tịch là bằng hữu bình thường. Hàn Thiên Trương là thiên mệnh chi tử chuyện này, mình thế nhưng là dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thể để cho Hàn Nguyệt Tịch đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Ngươi nếu là không phải đạo lữ của nàng, làm sao lại biết ta nghỉ đông bí mật? Lê Tẩm, khuê nữ cuối cùng vẫn là bị cái này chần chừ nam nhân cho nảy ra đi rồi sao? Lệnh cô thật sâu thở dài một cái. Cho dù là trong lòng lại thế nào không đồng ý, nhưng dù sao cũng là Hàn Nguyệt Tịch tìm đạo lữ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì không thể nói. Thế là liền đem lo âu trong lòng cho toàn bộ đỡ ra. Mấy canh giờ trước, lệnh cô từ một cái bí cảnh bên trong đi ra. Tại cố gắng của hắn dưới, rốt cục để vị kia thần quân cảnh cường giả đáp ứng ra tay giúp đỡ, nhìn xem có thể hay không tiêu trừ Hàn Thiên Trương nhật thực cuồng bạo đặc tính. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải để Hàn Thiên Trương tiến vào bí cảnh bên trong tìm hắn. Hắn sẽ không bước ra bí cảnh một bước. Đối với cái này lệnh cô cũng không thèm để ý, chỉ có thể muốn đem nhi tử cho xem trọng là được. Nơi nào còn dám yêu cầu xa vời cái khác. Thế là lệnh cô ngay đầu tiên liên hệ Hàn Thiên Trương, đáng tiếc từ đầu đến cuối không cách nào liên hệ với. Lập tức lại cho Hàn Nguyệt Tịch đã thông tin tức thạch. Kết quả là Tiểu Bạch nhận được. Bởi vậy cũng liền có hiện tại chẳng cảnh. Nói đến, thật là có điểm thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi cảm giác. Lệnh cô hiện tại phi thường lo lắng, có phải hay không là hai người bọn họ tỉ đệ hai cái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghe xong như vậy giảng thuật về sau, Diệp Vũ vô ý thức lấy ra thông tin thạch, suy tư một lát sau lại thả trở về. Bên cạnh lệnh cô đơn đối với cái này một hệ liệt động tác thế nhưng là nhìn rõ ràng. Lúc này cảm thấy phi thường phẫn nộ. Uy, tiểu tử, ngươi đừng diễn a. Ngươi nếu có thể liên hệ với Hàn Nguyệt Tịch liền trực tiếp liên hệ, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Cùng lắm thì đối với hai người các ngươi quan hệ, ta về sau mặc kệ. Tiền bối, ta thật không có diễn, ta muốn cho Hàn Nguyệt Tịch đã thông tin tức thạch tới, về sau mới nhớ tới, chúng ta giống như không có trao đổi thông tin thạch. Diệp Vũ có chút xấu hổ. Nhưng việc này thật là không trách hắn. Trước đó cùng Hàn Nguyệt Tịch thời gian gặp mặt quá mức vội vàng, về sau lại bị truy sát. Một hệ liệt hành trình chăn đầy. Dưới tình thế cấp bách cũng liền quên, cái này rất hợp tình hợp lý. Lệnh cô chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Vũ nhìn cực kỳ lâu, cuối cùng tung ra ba chữ. Phi, cặn bã nam. Ngay cả Hàn Nguyệt Tịch thông tin thạch đều không có, cái này kết làm đạo lữ. Loại người như ngươi không phải cặn bã nam còn có thể là cái gì? Diệp Vũ không hiểu ra sao, mờ mịt nhìn về phía lệnh cô. Tiểu Bạch lần nữa không vui. Ha ha, ta mẹ nó. Vì để tránh cho giữa bọn hắn lần nữa xung đột, Diệp Vũ lúc này đem Tiểu Bạch miệng để lại. Đây cũng là cái sau khôi phục đáng yêu hình thái, nếu là bản thể. Tay của hắn thế nhưng là thật đẻ không được. Diệp Vũ đội vàng nói tránh đi, tiền bối, cặn bã nam cái từ này ta là thật không biết, ta cùng Hàn Nguyệt Tịch thế nhưng là trong sạch, không tin ngươi có thể mình tra. Về phần ngươi muốn tìm hai chị em bọn hắn, không bằng đi Hàn Nguyệt Tịch thần thành nhìn xem. Lệnh cô góc 45 độ ngẩng đầu nhìn lên trời. Nàng đều có thần thành sao? Diệp Vũ khỏe miệng có chút co rúm hai lần. À, ngươi cái này cha làm thật có trình độ, ngay cả nhà mình nữ nhi có thần thành cũng không biết. Là thật tú a. Sau một lát, tại lệnh cô trải qua hàm xúc cám chỉ dưới, Diệp Vũ đáp ứng dẫn hắn đi hướng Hàn Nguyệt Tịch thần thành. Cũng chủ động an bài Tiểu Bạch trở về cân bằng chi thành chờ đợi. Không có cách, hai người bọn họ bát tự không hợp, tại một khối luôn luôn đánh nhau, tách ra mới là lựa chọn tốt nhất. Cùng lúc đó, ở tại thần giới một chỗ khác, Hàn Thiên Trương hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bị vô số xiềng xích quấn quanh, phong ấn tại một cái kim sắc quan tài bên trong. Xin lỗi rồi, các vị đại ca nhóm, hôm qua bởi vì có chuyện, xin phép nghỉ một ngày, sau khi hết bận, ta thức đêm không ngủ, tăng ca đem bản thảo cho chạy ra, chính là hy vọng các ngươi có thể đang ngủ tỉnh về sau, trước tiên nhìn thấy ta đổi mới. Chương 1249, lao trong mắt phụ thân hỏa diễm chương 1249, lao trong mắt phụ thân hỏa diễm sau một lát. Tại Diệp Vũ dẫn đầu dưới, lại cô đi tới Hàn Nguyệt Tịch bên trong tòa thần thành. Nhìn xem cái này trống rỗng đường đi, thần sắc của hắn có chút phức tạp. Có lẽ theo người ngoài, nơi này như là nhân gian phiên chợ, không có gì tốt ngạc nhiên. Nhưng ở trong mắt lệnh cô, tình cảnh như thế lại có vẻ vô cùng quen thuộc. Chỉ vì nơi này cùng mình lưu ảnh thạch bên trong tràng cảnh giống nhau như lúc. Tại gần ngàn vạn năm trước, lệnh cô là nhân gian tu sĩ, đang phi thăng thời điểm, dùng lưu ảnh thạch lưu lại nhân gian náo nhiệt phiên chợ tràng cảnh. Cũng coi là lưu lại cuối cùng một đoạn hồi ức. Về sau tại thiên giới tu tiên, lại đi vào thần giới, nhận biết phu nhân, sinh hạ Hàn Nguyệt Tịch cùng Hàn Thiên Trương một trai một gái. Mọi chuyện cần thiết đều là nước chảy thành sông. Thời kỳ đó, lệnh cô vừa mới bước vào kim thần cảnh, nhân cách cùng thần cách đồng thời hiện ra. Thần cách chiếm cứ chủ đạo, đến mức đối Hàn Nguyệt Tịch yêu mến cực ít. Hàn Nguyệt Tịch khi còn bé lớn nhất niềm vui thú chính là quan sát mình ở nhân gian lưu ảnh thạch. Cho dù rất ngắn, nàng cũng vẫn như cũ chăm nhìn không ngán. Không có cách nào, thiếu khuyết làm bạn hài tử chính là như thế, tại không chiếm được yêu mến thời điểm, chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến những bậc khác. Về sau Hàn Nguyệt Tịch chậm rãi lớn lên, bắt đầu hiểu chuyện, cũng không còn ỷ lại phụ mẫu. Mà Lệnh Cô cũng thuận lợi bước vào cổ thần cảnh, đem nhân tính cùng thần tính triệt để chia cắt. Thần tính bị áp chế tại đáy lòng. Cũng là lúc kia, có Hàn Thiên Trương. Lệnh Cô đơn đối với Hàn Thiên Trương muốn yêu chiều nhiều lắm, các loại làm bạn chưa từng thiếu khuyết. Có thể nói, hắn lúc này mới chính thức giống một vị phụ thân. Càng về sau, Hàn Thiên Trương mỗi khi nhập thực thời điểm, triệt để tiến vào cuồng bạo. Cái này khiến Lệnh Cô vạn phần lo lắng, mang theo phu nhân tìm kiếm khắp nơi phương pháp giải quyết, mà đem Hàn Thiên Trương giao cho Hàn Nguyệt Tịch để chiếu cố thật tốt. Cái này ném một cái, chính là gần trăm vạn năm thời gian. Lệnh Cô cũng ý thức được đối Hàn Nguyệt Tịch phi thường thua thiệt, chỉ là một mực không biết như thế nào để ngủ. Bây giờ nhìn gặp bên trong tòa thần thành chẳng cảnh, càng thấy lòng chua xót. Chống rống đường đi, tỏa ra Hàn Nguyệt Tịch thanh lãnh tâm cảnh thật sao? Lệnh Cô nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, lập tức mở miệng nói ra, "Tiểu tử, về sau, đối Nguyệt Tịch nha đầu kia tốt đi một chút." Câu nói này, để đi ở phía trước Diệp Vũ lập tức chau mày. "Hả? Em đẹp nói cái này làm gì? Chẳng lẽ lại hắn lại đem mình xem như con rể?" Diệp Vũ lông mày khẩn trương, lần nữa giải thích nói, "Tiền bối, ta nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ta cùng Nguyệt Tịch thật chỉ là bằng hữu, không phải đạo lữ." Nguyệt Tịch đều thân mật như vậy, còn nói không phải đạo lữ. "Phi, cặn bã nam, ngay cả thừa nhận dũng khí đều không có sao?" Lệnh Cô nghiêm mặt, thần sắc rất là âm trầm. Nhưng mắt phải bên trên bị Tiểu Bạch càn quét băng đảng vành mắt quá mức đột kính, đến mức rất có vui cảm giác. Diệp Vũ há to miệng, muốn nói lại thôi. Ngoan cố lao nam nhân, bất kể thế nào giải thích chính là không nghe đúng không? Về phần Nguyệt Tịch hai chữ này, chỉ là tinh khiết thuận ngươi gọi mà thôi. Tại sao lại bị ngươi bắt lấy không thả đâu? Giờ khắc này, hắn đã bắt đầu lý giải Tiểu Bạch. Đối với Lệnh Cô loại người này, liền phải đánh, không đánh không thoải mái. Bên trên một giây còn ôn nhu để ngươi đối Hàn Nguyệt Tịch tốt đi một chút, một giây sau liền mắng cặn bã nam. Tinh khiết không nghe khuyên bảo xong tiêu chó. Diệp Vũ lười nhác cùng Lệnh Cô lại tiếp tục quá nhiều giải thích, thế là liền hướng về chủ thành mau chóng đuổi theo, chuẩn bị đem lão tiểu tử này ném cho Hàn Nguyệt Tịch sau liền đi. Chỉ bất quá, để hắn không nghĩ tới chính là, chủ thành bên trong giống tuyết, hoàn toàn không có Hàn Nguyệt Tịch thân ảnh, cũng không có tại thần thành sao? Cái này coi như hơi rắc rối rồi. Quay đầu nhìn lại, gặp Lệnh Cô còn tại quan sát đến chung quanh công trình, Diệp Vũ hai tay một đám. Hàn Nguyệt Tịch không ở nơi này, ta cũng không biết nàng ở đâu. Không bằng ngươi liền lưu tại nơi này đợi nàng đi, ta còn có việc, đi đầu một bước. Bằng hữu trách nhiệm đã tận xong. Hàn Nguyệt Tịch, ta chỉ có thể giúp ngươi cha đi đến cái này, các ngươi lúc nào gặp mặt là các ngươi duyên phận. Nhưng ta và ngươi cha thật sự là không thể gặp. Bằng không ta sợ ta truy hắn. Lệnh Cô cũng không có lập tức trả lời, mà là hơi trầm tư về sau, phi thường quả quyết đáp ứng xuống. Cái này khiến Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn. Trải qua dọc theo con đường này ở chung, hắn nguyên bản đối Lệnh Cô ấn tượng là cái dính người lại nát miệng lao xoay ca, không nghĩ tới bây giờ như vậy dứt khoát đi lên. Dạng này cũng rất tốt. Diệp Vũ hơi chắp tay về sau, trực tiếp rời đi nơi đây. Mà Lệnh Cô thì là nhanh chóng viết một phong thư, cũng đem một khối thông tin thạch lưu tại nơi này. Lập tức gần nấp thân hình, lặng yên đi theo Diệp Vũ đằng sau. Sở dĩ làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất chính là nhìn xem Diệp Vũ có hay không có mình cùng Hàn Nguyệt Tịch liên hệ. Đương nhiên, khả năng này vô cùng nhỏ. Chính mình cũng đã nói với Diệp Vũ rõ ràng lợi hại quan hệ. Nếu như hắn thật biết được Hàn Nguyệt Tịch cùng Hàn Thiên Trương tại nói gì vậy chứ, không có khả năng không nói. Thứ hai, chính là giúp Nguyệt Tịch kiểm định một chút, nhìn xem Diệp Vũ tiểu tử này đến cùng có đáng giá hay không đến dựa vào. Nếu thật là nhân phẩm không được, đùa bỡn tình cảm hạng người. Như vậy Lệnh Cô liền sẽ hóa thân chính nghĩa từ phụ, để Diệp Vũ cái này hoàng mao hoàn toàn biến mất tại Hàn Nguyệt Tịch nhân sinh bên trong. Cái này cũng là bồi thường một loại phương thức a. Lệnh Cô vị này lão phụ thân trong mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Một bên khác, Mê Hoặc cùng Dư Bất Hạ hai người đã rời đi cực nguyệt các. Cái trước thần sắc cực kỳ khó coi. Dư Bất Hạ đành phải mở miệng an ủi, "Được rồi, đừng suy nghĩ, đầu kia sư tử con cơ duyên quả thật không tệ, ai cũng đoán không được, nàng sẽ ở lúc này đốn ngộ. Lại thêm có cực nguyệt các đại trưởng lão ra mặt, chúng ta chỉ có thể rời đi. Không quan hệ chờ một đoạn thời gian lại đến cũng là có thể a." Thời gian trở lại mấy canh giờ trước kia, Mê Hoặc chủ động đem tu vi xuống đến lớn thần cảnh tu vi, cũng cùng cốt cơ ước định, ai nếu là thua, liền đem biết đến Diệp Vũ tin tức cáo chi cho đối phương. Nàng nguyên lai tưởng rằng trận chiến đấu này sẽ phi thường nhẹ nhõm thắng được tới, cũng không có nghĩ đến, cốt cơ cũng không phải ăn chay. Ngạnh sinh sinh tại Mê Hoặc thủ hạ giữ vững được thời gian một nén nhang còn chưa xuống bại. Cái này khiến cái sau cảm thấy cực kỳ khó chịu, vừa định muốn lần nữa thi triển thần thuật thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, cốt cơ duy trì một cái hướng về phía trước dậm chân động tác, trực tiếp tiến vào ngộ đạo trạng thái. Trung quanh thần lực cũng bắt đầu giống như thủy triều hướng trong cơ thể nàng hội tụ. Trong chiến đấu phá cảnh, đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Mà lúc này đây, cực nguyệt các đại trưởng lão cũng đống nhiên xuất hiện ở nơi đây. Nàng cùng Mê Hoặc trước đó đã từng có mấy lần gặp mặt, cho nên cũng không lạ lắm. Thế là liền mở miệng biểu thị, cốt cơ là nàng tự mình chiêu nhập thần minh, mặc kệ giữa các ngươi có bất kỳ khúc mắc, hiện tại mau mau rời đi. Chờ cốt cơ thành công đột phá, ổn định cảnh giới về sau, các ngươi lại nói. Sau đó, cực nguyệt các đại trưởng lão liền dẫn cốt cơ về tới cực nguyệt trong các. Đến mức Mê Hoặc không công mà lui, nàng tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù cho là Dư Bất Hạ mở miệng khuyên can, cũng không có tiêu tan nàng hỏa khí. Còn không quan hệ, chờ một đoạn thời gian, nếu là đổi lại trước đó, nha đầu kia dám nói chuyện với ta như vậy sao? Lúc kia ta bên trên tà ác bảng thời điểm, nàng nhìn ta như trong giếng bạc nguyệt. Hiện tại cơ duyên tốt, trở thành cực nguyệt các đại trưởng lão, nói chuyện đều có thể cứng như vậy khí. Mê Hoặc cực kỳ khó chịu.